Chương 429, phỏng đoán, tới đây ứng chiến. Chương 429, phỏng đoán, tới đây ứng chiến. Vừa nghĩ đến đây, vợ hẻo đang trong lúc truy đuổi, phân ra một bộ phận tâm thần chìm vào trong đầu. Ở đây, có một quang điểm tử và một quang điểm lục. Đây là phương pháp liên lạc mà Eosis đã để lại cho hắn khi sắp rời đi. Khống chế tâm thần chạm vào điểm sáng trong nháy mắt biến thành hư ảnh Eosis, đồng thời nhìn hắn. Có chút vội vàng, cần các ngươi giúp một chút. Tiếng nói vừa ra, hai cái Eosis gật đầu một cái. Cùng lúc đó, tại một thế giới khác, hai con tinh thể đang nghỉ ngơi tại một hòn đảo bị vứt bỏ liền chậm rãi lơ lửng dựng lên. Sau đó, chúng mở ra một lỗ hổng đối với thế giới hiện thực ngay trước người, trong nháy mắt bay ra ngoài. Một thân ảnh màu xanh lam xuyên thẳng qua tự nhiên trong rừng rậm. Nơi này hơi nước tràn ngập, mà nó cũng thỉnh thoảng từ phía sau phát động tiến công. Nó gọi Teo, có ba vị sư phụ. Nhưng trong khoảng thời gian này, tựa như có chuyện gì đó xảy ra, nó tìm không thấy ba vị sư phụ của mình. Nhưng những nhân loại đáng giận này lặp đi lặp lại xâm phạm đồng thời nghiền ép không gian sinh tồn của bọn chúng. Xem như người đứng thứ hai trong bộ kệ một chiều, ba vị lãnh đạo không có ở đây, vậy thì do nó tới chỉ huy. Bất quá hôm nay xảy ra chút ngoài ý muốn. Nhân loại bên kia tới một gã đặc biệt lợi hại. Thực lực của bộ kệ mần này rất mạnh, nói thật, tác chiến chính diện nó không phải đối thủ của bộ kệ mần này. Quan trọng nhất là, nó chưa bao giờ thấy qua có gã lạ nào cường đại như đối phương. Mặc dù có chút khác biệt cùng bộ kệ mần gã lạ này, nhưng hình thái đoán chừng là một dạng. Chỉ cần thực lực mạnh, vậy nó không phải có đối thủ sao? Cuối cùng có thể kiểm chứng thực lực của mình. Hừ hừ, chỉ cần tốc độ ta rất nhanh, ngươi liền đuổi không kịp ta. Đã như vậy, thực lực cường đại như thế, liền đến làm buổi luyện cho ta tốt, như vậy về sau liền không tệ nhạt. Không tệ, nó sở dĩ quấy rối bờ eo mà lại không cùng hắn đánh, hoàn toàn là bởi vì muốn về sau có một cái mục tiêu có thể đối chiến. Thực lực bờ eo đã được nó tán thành. Lấy bản sự của đối phương, không nên gặp nhân loại khống chế, cho nên liền từ nó tới giải cứu đối phương. Trong lúc suy tư, cả hai mang theo mục đích hoàn toàn khác biệt dần dần đi sâu vào trong rừng rậm. Nhưng theo sau lưng, bờ eo lần này cũng không gấp đem kiếm ảnh đưa vào trong cơ thể đối phương, mà là treo từ xa, cũng không tiến lên, cũng không rút lui, tựa như đang chờ đợi lấy cái gì. Cứ như vậy, đợi không bao lâu, bờ eo nhếch miệng lên, trong đầu hai đạo quang điểm có dị động. Bắt lấy tiểu mã câu phía trước, ý niệm khẽ động, một bên khác hai cái Eosis mới từ đảo ngược thế giới đi ra ngoài liền đem ánh mắt phong tỏa tệ ổ đang dùng ạ tỷ lì tỷ chân chính. Khi tư, chỉ thấy trong mắt hai cái Eosis chỉ là hơi hơi chớp động một vòng màu hồng vầng sáng, tệ ổ liền trong nháy mắt ổn định ở tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Đáng giận, không động đậy. Sau lưng, vừa eo một cái lắc lư liền đã đến phụ cận, sau đó không nói hai lời liền đem kiếm ảnh trong tay ném về tệ ổ. Cái sau khẩn trương nhắm mắt lại, nhưng đợi đã lâu, trên thân không có bất kỳ cái gì đau đớn. Mà bờ thì trơ mắt nhìn xem kiếm ảnh không có vào đến trong thân thể tệ ổ. Lập tức trong lòng liền xuất hiện một loại cảm ứng trong định mệnh, cảm ứng này đến từ trên thân tệ ổ. Thấy vậy một màn, bờ eo lúc này mới cười nói, đi thôi, tiễn ta về nhà đi. Xin thì ạ, các nàng đoán chừng đi tìm tới. Bây giờ tìm kiếm nguyên nhân dị động thức tỉnh thạch tại trên thân tệ ổ không phải thời cơ tốt nhất. Mục đích cuối cùng nhất của hắn là muốn theo tiểu mã câu này tìm được ba vị thánh kiếm sĩ còn lại. Hắn nhưng là biết được thân phận tiểu tệ ổ trước mắt, cùng với quan hệ của nó cùng ba vị thánh kiếm sĩ. Theo lý thuyết, trên thân tệ ổ đã có đồ vật có thể để cho thức tỉnh thạch của hắn sản sinh dị động. Như vậy ba vị còn lại có phải hay không cũng có? Ông nghi vấn như vậy, vợ không có đối với tệ ổ làm sự việc dư thừa, quay người liền hướng phương hướng lúc tới trở về. Uy, mau buông ta ra, có bản lĩnh, chúng ta đơn đấu. Tệ ổ trong quá trình mở eo trầm tư, lợi dụng tất cả bộ liếng, nhưng chính là không cách nào tránh thoát cô khống chế siêu năng lực trên thân. Mà tại chỗ bộ kẹ mần bên trong, ngoại trừ nó không thấy được Eosis, cũng chỉ có bờ eo và nó. Điều này khiến nó nghĩ lầm đây là siêu năng lực bờ eo, cho nên lúc nói chuyện ngữ khí có chút không đủ. Nếu bờ thật có siêu năng lực cường đại như thế, vậy nó đã lâu như vậy, rốt cuộc treo chọc cái đối thủ kinh khủng gì? À, mới vừa rồi là ai đang chạy tới? Bờ eo khẽ cười một tiếng, trầm trọng nói. Nghe vậy, mặt Teo đỏ bừng, nhất thời nói không ra lời. Mặc dù sự thật đúng là như thế, nhưng ngạo khí trong lòng bị bờ kích thích như vậy sau, nó lúc này liền biểu thị để cho bờ thả ra nó. Lần này nó không chạy, chính diện đơn đấu. Nhưng xấu hổ giận dữ nhất thời khiến nó quên là ai một tay khống chế nó. Bờ eo nhìn qua Teo ngây thơ bị thoát, lắc đầu sau, quay người hướng nơi xa đi đến. Đoạn thời kỳ này Teo liền như là thanh niên mới ra đời, một cỗ ngạo khí, một bộ dáng thiên hạ ta lớn nhất. Uy, ngươi đây là ý gì? Ánh mắt kia của ngươi đây tính toán là cái gì? Nhìn qua bờ eo dần dần đi đến, trong lòng Teo không khỏi giận dữ. Nó thế nhưng là khiêu chiến qua tất cả thủ lĩnh bộ kẹ mẩn cánh rừng rậm này, không một lần bại, có thể nói là tối cường bộ kẹ mẩn ngoại trừ ba vị sư phụ của nó. Hơn nữa xem như người nào, coi như nó không phải loại hình tâm linh cũng có thể từ trong ánh mắt bờ cảm nhận được sự khinh thường nồng đậm. Đây coi là cái gì? Nó thế nhưng là thánh kiếm sĩ tương lai a. Người so ba vị khác, kém xa. Nói xong, bờ phất phất tay, tại trên vẻ mặt không phục của Teo biến mất tại chỗ. Vâng. Thủy đạn đánh vào trên đất trống, nổ tung lay động lông bờm Teo. Trong mắt của nó tràn đầy chiến ý chưa từng có, còn có một tia ảo não đối với hành vi treo bờ hẹo trước đó. Cũng không phải không thể đánh, lúc đó nó chạy cái gì? Lần tiếp theo, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Trong lòng ngưng thuận mục tiêu như vậy sau, Teo dùng ánh mắt tràn ngập chiến ý, thật sâu nhìn một cái phương hướng bờ hẹo rời đi, lập tức liền tiêu thất trong một hồi hơi nước. Một bên khác, bờ hẹo nhìn qua trước người hai cái Eosis, gật đầu một cái nói, lần này làm phiền các ngươi, dù cả gì, bị đỏ gì hy tư hai cái Eosis cười phất phất tay, biểu thị không phiền phức. sau đó chỉ chính mình lại nhìn về phía bờ hẹo. Nếu như có chuyện, thì nhất định kêu gọi hai ta, phụ thân dứt lời, hai cái Iosis liền cáo biệt bờ hẹo, tiêu thất trong cái khe của đảo ngược thế giới mở ra phía sau. Nhìn lấy hai vị đại nhi của mình rời đi, vợ tại xác nhận một chút phương vị sau cũng rời khỏi nơi này. Iosis đem hắn đưa đến cách xỉn thi ạ chỗ không xa, chỉ chốc lát liền có thể hội hợp. Ân. Vợ ở phụ cận đây xạ xạ cảm ứng được từ nơi sâu xa. Tiếng nói vừa ra, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gió thổi. Ngay sau đó ánh mắt xạ xạ cùng xỉn thi ạ lấp lóe ánh sáng, một trước một sau dẫn đầu đám người một bước quay đầu. Vợ hẹo. Để các ngươi lo lắng chương 430, có liên quan tới ta sao? Chương 430, có liên quan tới ta sao? Trở lại bên cạnh xỉn thi ạ sau, đám người bắt đầu trở về Asdotia thành phố. Quá trình bên trong không có người đi hỏi thăm bờ hẹo, cứ như vậy ăn ý bảo trì một loại cân bằng. Thẳng đến thành thị sau. Bờ hẹo, ngươi lần này xỉn thi ạ một mặt lo lắng nói. Bởi vì đây là lần thứ nhất bờ không hề thông báo rời đi bên cạnh nàng. Mặc dù cũng không phải nói cứng rắn muốn để hắn ngồi bên cạnh, nhưng loại cảm giác này để cho nàng rất bất an. Giống như một kiện vật rất quan trọng, đột nhiên tìm không thấy một dạng. Điều này khiến một đời tiểu cô nương muốn mạnh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng đủ để thấy được, vợ trong lòng nàng chiếm cứ địa vị vô cùng trọng yếu. Yên tâm, lần sau nhất định vợ sở dĩ không có thông chi xỉn thị ạ, hoàn toàn là bởi vì tình huống lúc đó không cho phép. Tốc độ tệ ồ thậm chí ngay cả hắn đều có chút đuổi không kịp, nếu là ở trì hoãn một cái, đoán chừng đã sớm chạy mất dạng. Nhất thời nóng nổi, cho nên mới không có nói cho xỉn thị ạ. Mà đang hồi tưởng lại tới sau, xỉn thị ạ khi lấy được cam đoan của bờ hẻo sau, cũng là hiếu kỳ hỏi, bờ hẻo, ngươi lần này lại đi làm gì a? Nghe vậy, vợ suy tư một lát sau, không có dấu giếm nói, đây là vì một loại lực lượng thần bí trong cơ thể ta. Chuyện này còn muốn từ ta hồi nhỏ nói lên sau một phen giải thích ngắn gọn, xỉn thị ạ mới chợt hiểu ra nói, bờ hẻo, thì ra ngươi là có chuyện xưa bổ kẹ mẩn a, mặc dù rất kỳ quái, nhưng sự tình phát sinh trên thân bờ hẻo đích xác rất thần kỳ. Phong ấn thạch kỳ lạ lấy được lúc tuổi nhỏ thế mà lại trở thành một sự giúp đỡ lớn trong tương lai. Khó trách bờ không như gã lạ bình thường, cá thể tự thân sẽ cường đại như thế. Vậy tư thái ngươi bây giờ, chẳng lẽ cũng là cái thứ gọi là thức tỉnh thạch này đưa tới? Bờ hẻo gật đầu một cái, không có phủ nhận. Mà khi lấy được đáp án sau, xin thì a một bộ thận trọng đóng cửa lại cửa sổ, biểu thị mình nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Đối với cái này, vợ có các một cái khỏe miệng. Coi như bại lộ, gã lạ bình thường cũng không cách nào phục chế lộ số của hắn, bởi vì chỉ là cửa Iosis này liền bác bỏ đại bộ phận khả năng. Mà điều này, vợ éo lại cũng không tỏ rõ cho xin thì a. Không phải không tín nhiệm, mà là không cần thiết, biết quá nhiều chưa chắc là tốt. Kế tiếp, xin thì a đang suy tư một lát sau, đột nhiên hỏi, thí luyện lúc, vợ éo người dường như là thông qua thức tỉnh thạch hoàn thành giống tiến hóa mẹ gã chuyển biến. Không nói nguyên nhân, vậy ta phải chăng có thể lợi dụng kỳ sợ tổn lần nữa trợ giúp ngươi hoàn thành tiến hóa mẹ gà đâu? Vợ có cơ duyên của mình đây là chuyện tốt, mà nàng xem như nhà huấn luyện nhưng là phải đảo đảo đồng thời trợ giúp vợ trở nên mạnh mẽ. Cho nên tại trước tiên nàng liền nghĩ ra một cái phỏng đoán có thể giúp vợ trở nên mạnh mẽ. Mà nghe vậy, vợ suy tư một lát sau, gật đầu một cái nói, trên lý luận là có thể. Xem như người từng trải tự mình, hắn đã suy nghĩ minh bạch nguyên nhân sẽ thực hiện tiến hóa mẹ gà lúc thí luyện đó. Ràng buộc, muốn tiến hóa mẹ gà liền không thể rời bỏ thứ này, mà thức tỉnh thạch cũng đồng dạng đạo lý. Lấy ràng buộc giữa xỉn thị ạ cùng hắn xem như kết nối, khi sở tổn xem như kèm mở ra thức tỉnh thạch, từ đó hoàn toàn kích phát lực lượng thức tỉnh thạch, khiến cho hắn thành công tiến hóa mẹ gạ. Bất quá loại năng lực mượn nhờ ngoại vật để hoàn thành tiến hóa mẹ gạ này cũng không phải kế lâu dài, mà sự thật cũng chứng minh loại biến hóa này chớp mắt là qua. Nếu ta không có đoán sai, hình thái cuối cùng thức tỉnh 100% hẳn là tiến hóa mẹ gạ. Đến lúc đó ta sẽ chân chính thực hiện bản chất sinh mệnh bay bọn, mà tiến hóa mẹ gạ cũng không ở chỉ là một loại sức mạnh có tính tạm thời. Đây là ngạnh thực lực trở nên mạnh mẽ, cùng tiến hóa mẹ gạ nắm giữ thông qua ngoại vật tới tiến hành khác biệt về bản chất. Bộ kẻ mần chiều quyết chiến hôm sau. Bộ kẻ mần chiều mặc dù không có công tới, nhưng mọi người hay là một mực cảnh giác, để phòng bộ kẻ mần xâm phạm. Bất quá đây đối với bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt, bởi vì bộ kẻ mần chiều muộn một ngày, vậy bọn hắn liền có càng nhiều thời gian chuẩn bị, bao quát chờ đợi một chút nhà huấn luyện đến đây trợ giúp cũng là như thế. Lần này xin thì áp bọn người trước một bước trợ giúp tiền tuyến, sau này lại tới mấy vị nhà huấn luyện cấp thiên vương. Đây đều là nhà huấn luyện điều phối mà đến từ hội trưởng Anova. Lúc này, ở một tòa tầng hầm ngầm, mấy vị nhân vật tụ tập cùng một chỗ. Căn cứ tình báo, tứ thiên vương phe ta đã xâm nhập đến trong rừng rậm tìm kiếm chủ sử sau màn, chỉ có điều cho tới hôm nay đều một mực bật vô âm tín. Kẻ nói chuyện là một vị thành viên hậu bị thiên vương của tổng bộ liên minh. Hắn khi nhận được mệnh lệnh sau, đuổi tới đằng sau xin thi ạ bọn người. Chỉ có điều khi đó chiến đấu đã kết thúc. Cũng may à sập tỷ ạ thành phố không có bị công phá, hết thảy đều có khả năng cứu vãn, mà có chiến lược thiên vương tọa chân sau, kế tiếp cũng biết thoải mái hơn chút. Báo cáo, đám người rừng rậm kia lại tới. Lần này bộ kẹ mần chiều càng lớn dĩ vãng. Một vị thành viên vội vàng đi tới phòng họp, gây nên chú ý của đám người. Ừ, đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Lần này không giống như xưa, bọn hắn bên này thế nhưng là có vài vị chiến lược cấp thiên vương ở, nếu là đối phương không bỏ qua, vậy bọn hắn hoàn toàn có thực lực va bảo. Rất nhanh, đi tới tiền tuyến bàn giao rừng rậm cùng thành thị, đông đảo nhà huấn luyện đều đâu vào đấy đã tổ chức lên phòng tuyến. Vẫn là từ quán chủ trệ lì án lãnh đạo, mà những nhà huấn luyện thiên vương đến kia thì làm áp trận cho hắn. Ầm ầm, ầm ầm. Lần này cùng dĩ vãng khác biệt, từ cao xuống thấp nhìn, có thể rõ ràng phát hiện quy mô bộ kệ mẩn chiều so sánh lần trước có khác biệt rất lớn, chỉ là số lượng liền đã vượt ra khỏi đoán trước của đám người. Bọn này bộ kệ mẩn chẳng lẽ điên rồi? có một vị nhà huấn luyện thiên vương nói. Bởi vì cái này rõ ràng không phù hợp tập tính bộ kẻ mẩn. Tình huống như thế kỳ thực càng giống là ma thú thời kỳ cổ đại. Khi đó bộ kẻ mẩn, có thể nói là giã tính 10 phần, vì đồ ăn, thường xuyên công kích thành thị. Nhưng đó cũng là đi qua. Bây giờ bọn này bộ kẻ mẩn lại là vì cái gì đâu. Thế mà lại như thế không so đo giá cao công kích thành thị nhân loại. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta hay là trước chú ý lập tức à, không bỏ qua bất luận cái gì một cái bộ kẻ mẩn vào thành. Lời này rơi xuống, trong nháy mắt giành được khẳng định của đám người. Sau lưng chính là nhà của bọn hắn, thân nhân của bọn hắn đều ở bên trong, cho nên đây là một hồi chiến tranh không thể lui ra phía sau. Theo song phương không ngừng tiếp cận, bộ kẻ mẩn nhóm đứng tại khu vực rừng rậm, cách một mảnh khoảng cách nhìn qua thành thị đối diện, chậm chạp không thấy khởi xướng tiến công. Song phương cứ như vậy cách địa tướng mong, nhà huấn luyện thiên vương trận doanh nhân loại cũng tùy thời làm xong chuẩn bị xuất động. Bộ kẻ mẩn bên cạnh một cái so một cái bưu hãn. Nhưng vào ngay lúc này, hơi nước tràn ngập cả sở tiêu đi ô mà. Một đạo thân ảnh màu xanh lam xuyên thẳng qua tự nhiên, nhảy vọt tại trong rừng rậm. Mấy cái tung người liền đã đến trước mặt bộ kẻ mẩn chiều ngừng chân. Mà cùng lúc đó, thần sát bờ eo bên cạnh xỉn thi ạ hơi động, đã biết được thân phận người đến. Theo hơi nước tản ra, chỉ thấy một cái bộ kẹ mần toàn thân lam nhạt, giống mã câu đạp lên đủ vào chậm rãi tiến lên một bước. Ta tới, đi ra đánh một trận. Lần này, chúng ta chính thức giao phong. Ánh mắt tê ô liếc nhìn đối diện, cuối cùng khóa chặt một thân ảnh. Cảm ứng tâm điện vô cùng sống động. Chương 431, ra tay ngăn cản, chậm tư sau trận chiến. Chương 431, ra tay ngăn cản, chậm tư sau trận chiến. Chiến trường tuyến đầu, bờ eo nhìn xem thân ảnh kia mặt gọi tên đồng thời đứng ra, khoe miệng không khỏi cười nói. Tìm ta đi một chút liền đến. Dứt lời, vợ tung người nhảy lên, nhảy đến trước đội ngũ, cùng đạo thân ảnh màu xanh lam đối diện tương vọng. Cái kia muốn đánh như thế nào? Để ô luận thực lực, vợ không hư đối mặt. Luận kinh nghiệm, hắn có thể treo nện đối phương. Cho nên mặc kệ như thế nào, vợ eo cũng không có lý do cự tuyệt. Hừ, giống như ngươi hôm qua nói tới, chúng ta đơn đấu. Để ô nghiêm mặt, trong giọng nói lộ ra một vẻ không phục. Nhìn thấy cái này, vợ eo cười. Sau một khắc, thân ảnh bỗng nhiên bắn ra, hóa thành tàn ảnh hướng đối diện đánh tới. Để ô miễn cưỡng phản ứng lại. Nhưng lúc này, bờ eo đã tới phụ cận hắn. Thật nhanh phanh. Bị một tước đạp bay sau khi rời khỏi, Lệ Ố lần thứ nhất kiến thức đến, trừ sư phụ hắn, còn có bộ kẻ mẩn khác có thể tại phương diện tốc độ cùng nó phân cao thấp. Thực lực bờ không thể nghi ngờ rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Lệ Ố không khỏi hồi tưởng lại chàng cảnh chạy trốn hôm qua. Trong lòng một cỗ buồn bực ý lóe lên trong đầu. Lập tức há miệng liền phun ra một đạo thủy đạn bắn về phía bờ eo. Bờ eo nhìn xem thủy đạn đâm đầu vào, cũng là không chút nào sợ. Lưỡi đao khuỵu tay một đao đánh xuống. Sầm. Thủy đạn liền hóa thành hai nửa, từ bên cạnh lướt qua, phát sinh nổ tung ở bên cạnh phía sau. Lập tức, hơi nước lần nữa bắt đầu tràn ngập. Nhưng lần này, Bờ Eo đã phong tỏa khí tức đối phương, trực tiếp liền hướng Tệ Ổ chủ đi. Sắc mặt Tệ Ổ căng thẳng, cảm giác gáp bách Bờ Eo mang đến cho hắn 10 phần, điều này không khỏi làm hắn nhớ tới chàng cảnh bị ba vị sư phụ huấn luyện lúc. Nhưng bây giờ, tên đã trên dây, không thể không phát. Suy nghĩ, Tệ Ổ cũng đâm đầu vào tập kích đi lên. Độc giác trên đỉnh đầu chậm rãi dọc theo một đạo thánh kiếm hệ ra đấu. Vừa thấy vậy một màn, khóe miệng cong lên, thần sắc không thay đổi, một đao chặt đi lên. Keng. Hai đạo lưỡi đao dài giao kích cùng một chỗ, thân hình Tệ Ổ liền không cầm được bắt đầu lui lại. Sau đó Bờ Eo bắt được sơ hở, tiến lên một bước, lưỡi đao khuỵu tay khác giơ đao mà lên. Chanh. Cái sau trực tiếp bị chặt bay, trọng trọng ném xuống đất, thật lâu không thể đứng dậy. Mắt Trần có thể thấy, trước ngực Tệ Ổ, một đạo vết chém sâu đậm lưu lại ở phía trên. Ngươi sẽ không cũng chỉ là như thế này a? Bờ thu đao nhìn xem Tệ Ổ trên đất, trong đôi mắt không chứa mảy may động dung, trong ngôn ngữ tràn đầy chất vấn. Mà cái sau nghe vậy, trong mắt lóe lên khí diễm màu lam nhạt, một cỗ khí quật cường lóe lên trong đầu. Cũng chớ xem thường thánh kiếm sĩ tương lai a. Dãy rủa sau khi đứng dậy, Tệ Ổ toàn thân giấy lên đấu trí khí diễm. Thánh kiếm trên đỉnh đầu lại ẩn ẩn có một tia ý vị chuyển biến thành chiêu thức khác. Thấy vậy một màn, Bờ Eo nhếch miệng lên, trong lòng thầm nghĩ tới, thức tỉnh thạch trong cơ thể hắn đang phát sinh dị động. Điều này giống như cùng loại trạng thái này của đối phương tương liên hệ a. Trong chốc lát, trong mắt Tệ Ổ cháy hừng hực hỏa diễm, lập tức đống nhiên bật lên, vung đẩy thánh kiếm màu lam nhạt trên đỉnh đầu hung hăng hướng về Bờ Eo đánh xuống. Thấy vậy, trong mắt Bờ Eo lóe lên một tia thận trọng. Một kích này có thể uy hiếp được lực lượng của hắn, cho nên không thể không nghiêm túc một chút. Liên dùng chiêu này a theo tâm niệm khẽ động, toàn thân Bờ Eo bao khỏa một tầng ngân nguyệt lưu quang. Lưỡi đao khuỵu tay trên cánh tay lại bắt đầu kéo dài, đã biến thành một dạng hình dáng giống ngân nguyệt. Sắc bén hiện lộ mà ra phía trên, dù cho cách khoảng cách nhất định, mọi người tại đây cũng có thể cảm nhận được. Mà mặt đất hắn đứng tức thì bị cố khí thế vô hình này chém ra từng đạo vết rách. Chiến nhận nguyệt hoa. Vợ chủ động nên đón tiếp lấy, cơ thể kéo dài tựa như lưu quang ngân sắc đồng dạng, cùng Tệ Ổ giữa không trung bày ra giao phong. Ngay tại lúc giao kích một khắc trước, Bờ Eo nhắm ngay được điểm Tệ Ổ, lấy một loại góc độ xảo trá từ bên người lướt qua. Mà thánh kiếm Tệ Ổ còn chưa chặt đi xuống, liền bị một cỗ lực lượng đánh tan. Sau đó thân thể của nó không thể tiếp tục được nữa. Một cỗ đau ý lóe lên trong đầu, khiến cho ý thức lâm vào hắc ám ngay trước mắt. Phanh! Lần nữa từ không trung rơi xuống, trước ngực Tệ Ổ lần nữa lưu lại một đạo vết chém sâu đậm, cùng chiến ngấn bên trên một đạo tạo thành giao nhau. Máu tươi màu lam nhạt chậm rãi từ trong chảy xuôi mà ra, chỉ chốc lát liền đã thành một đạo vũng máu. Vững vàng rơi xuống đất, Bờ Eo nhìn qua Tệ Ổ đã mất đi năng lực chiến đấu sau lưng, đang cảm thụ đến một tia sức mạnh thức tỉnh rõ ràng dâng lên trong thể nội, chân mày hơi nhíu lại. Làm sao lại ít như vậy? Túc chủ, gã lạ, thức tỉnh 55, xin y, thuộc tính, siêu linh, giác đấu lẹ mèo, LV72 ability, sapiens, tệ lẹ mặt thi, linh hồn ability, thiên phú, xanh đậm, thuế biến bên trong, cố hữu đao thuật, chiến nhận nguyện hoa, chiến nhận thoái ảnh cùng dòng nước cấm thăng cấp lưu thông các vị trí cơ thể trong thể nội một dạng, bờ éo lần này tăng 5 trên trình độ thức tỉnh. Điều này rất rõ ràng là bởi vì đánh bại tệ ổ mà thu được. Thế nhưng là, thật là ít, cái này không phải là dạng này. Ai nhìn xem tệ ổ trên đất, đôi mắt bờ éo sáng lên. Trong lòng giống như nhớ ra cái gì đó, mặt lộ vẻ hiểu ra chi sắc. Đúng, tiểu tử này còn vị thành niên. Hơn nữa chiếu giai đoạn trước mắt này mà xem, đối phương còn chưa thông qua đạo khảo hay kia, cho nên cũng không tính là một thành viên thánh kiếm sĩ. Như thế xem ra mà nói, trình độ thức tỉnh của hắn hẳn là có liên quan cùng thánh kiếm sĩ, hoặc hiểu rõ mà thâm nhập hơn mà nói, là có liên quan cùng truyền thuyết tận trước kiếm ý có thể làm ra ngờ tới lần này, hoàn toàn là bởi vì hắn cùng với tệ ổ giao chiến sau, trong lòng nhiều một cô ý vị không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng có thể khẳng định là, đây là một loại kiếm ý, lưu lại trên bề mặt thức tỉnh thạch. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, bờ éo nhìn về phía tệ ổ, mặt lộ vẻ khó xử. Trận chiến này hắn mặc dù thắng, nhưng gia hỏa này nên xử lý như thế nào đâu? Ngay tại bờ suy tư lúc, bộ kẹ mẩn chiều sau lưng nhao nhao không an phận, muốn lên phía trước, nhưng lại thật không dám tiếp cận bờ éo. Bất quá ánh mắt thống nhất của bọn chúng đều nhìn chằm chằm tệ ổ trên đất, sắc mặt thoáng qua một vẻ bối rối cùng đội vàng. Mục tiêu của bọn nó là bộ kẹ mẩn trên mặt đất kia, nhanh bắt được nó. Lúc này, trong trận doanh nhân loại, có người đột nhiên để bản bật nói. Sau đó một khỏa ủn trạ bản xen nhau hắc hoàng liền ném về tệ ổ mất đi năng lực chiến đấu. Thấy vậy một màn, bờ khí cười một tiếng, đôi mắt thoáng qua một tia âm u lạnh lẽo, lập tức thân hình đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc, viên ủn trạ bản kia ném về tệ ổ liền bị sống sờ sờ chém thành hai nửa. Có phải hay không cảm thấy ta tính khí quá tốt rồi, các ngươi muốn cùng ta thử xem? Bờ éo nhìn qua người kia ném ra bộ kỳ bản, đây là một vị nhà huấn luyện cấp thiên vương. Bây giờ đối mặt ánh mắt rét lạnh kia của bờ éo, có chút không dám cùng với nhìn thẳng, nhưng lại cố kỵ mặt mũi, không khỏi đứng ra cứng cổ chất vấn. Bây giờ tất cả mọi người thấy được, cái bộ kẹ mần thần bí này rõ ràng là người lãnh đạo bộ kẹ mần triều lần này. Chỉ cần bắt được nó, chúng ta liền có thể bước lui bộ kẹ mần triều. Ta đây là đang vì đại gia, cùng với thành phố phía sau lưng cân nhắc. Nói xong, vị nhà huấn luyện này cảm giác chính mình lại có thể, bởi vì từ mọi phương diện cân nhắc, câu câu của hắn đều có lý, còn giống như thực sự là dạng này. Bất quá, tất cả mọi người không để ý đến một vấn đề. Cho nên, cùng ta có quan hệ sao? Vẫn là nói, ngươi muốn cùng ta thử xem. Sát mặt bờ eo bình tĩnh, liền đứng tại tệ ổ bên cạnh, ngữ khí lạnh lùng nói. Chương 432, Thiên Vương cách đấu trọng thương ngã gục. Chương 432, Thiên Vương cách đấu trọng thương ngã gục. Tĩnh. Nghe được lời ấy của bờ eo, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mà vị Thiên Vương nhà huấn luyện kia bị mắng cũng trong nháy mắt yên lặng. Rõ ràng, tính cách bờ eo này đối chuyện không đối người để cho hắn vừa khó chịu, lại lúng túng. Quan trọng nhất là thực lực bờ eo. Nếu chỉ là cấp Thiên Vương còn tốt, nhưng rất rõ ràng, khí thế hiện lộ cùng với thực lực đối phương, căn bản không phải cấp Thiên Vương đơn giản như vậy. Cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện a. Vị nhà huấn luyện này, bộ kệ mẩn của ta còn luận không đến ngươi tới nói này nói kia. Mà bộ kệ mẩn thần bí này đi hay ở cũng không tới phiên bất luận kẻ nào tới khoa tay múa chân. Nói đến thế thôi, muốn thử xem, cứ tới. Xỉn thì ạ thoát ly đội ngũ chậm rãi đi đến trước tiên trận doanh nhân loại. Mà bên cạnh nàng, đứng là Sở Ti Vân cùng ba người khác. Bộ kệ mẩn bên hông mỗi người đều tùy thời chuẩn bị phá cầu mà ra. Mà bọn hắn cũng không nghi ngờ là người nổi bật trong số nhà huấn luyện tại chỗ, căn bản không sợ một trận chiến. Chỉ có điều ra tay với bọn họ, mặc kệ là thắng hay thua, đều phải cân nhắc kỹ kết quả bị cao tầng chèn ép. Tại bầu không khí kiếm bạt nỗ trương của mọi người bên trong, vợ không nhìn đây hết thảy, quay người vung ra lai điệu cùng hẹn hùn xệ, cho tệ ổ nằm trên đất tiến hành trị liệu. Mà cái sau cũng không hổ vì huyền nào, sức khôi phục đó là không thể nói. Không đến một hồi cũng đã có thể đứng dậy. Sau khi đứng dậy, tệ ổ dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua bờ hẻo trước người. Tại trong lúc hôn mê, nó cũng không phải hoàn toàn mất đi đối với cảm giác ngoại giới, mà tất cả vừa mới trải qua, hắn đều nghe được. Bại tướng dưới tay, trở về luyện mấy năm lại đến đây đi, bờ không chút khách khí nói, trong đôi mắt không chứa mảy may cảm tình. Cứu nó không phải chẳng cứu, ít nhất tại đạt tới mục đích phía trước, tệ ổ này còn không thể xảy ra ngoài ý muốn. Hừ, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Tại ta chiến thắng ngươi trước, ngươi cũng đừng bại bởi những bộ kẻ mật khác. Tệ ổ nhìn chằm chằm bờ eo một mắt sau, nhảy mấy cái ở giữa về tới trong đội ngũ bộ kẻ mật chiều. Sau đó phun ra thủy đạn, ở trung quanh tạo thành hơi nước sau, mang theo đội ngũ lui trở về trong rừng rậm. Bờ eo nhìn qua bóng lưng đối phương lúc đi xa, khóe miệng cười nhạt. Bất quá sau một khắc, hắn liền con ngươi hơi co lại, ánh mắt chợt nhìn về phía một chỗ khác. Chỉ thấy, trên cây cối cao lớn, một đạo thân ảnh lục sắc mấy cái nhảy nhót ở giữa liền đã không thấy thân ảnh. Bờ eo nhớ lại một tia khí tức đối phương vừa mới tiết lộ ra ngoài, trong lòng không khỏi trầm xuống, thầm nghĩ, bây giờ còn chưa phải là đối thủ a bờ eo, đã không sao, có ta ở đây, không có người có thể tổn thương ngươi. Xin thì ạ vẫn là bộ biểu tình tự tin kia, nhưng lần này nàng cũng không nói sai. Ít nhất bọn này cái gọi là nhà huấn luyện không dám dưới trước công chúng hướng nàng phát động công kích. Thậm chí liền lúc này, vị nhà huấn luyện thiên vương kia vừa mới cứng rắn mắng cùng bờ eo cũng âm thầm chạy xuống mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới cùng người ở phía trên hiểu qua, lần này xem như đã phải thép tấm. Kế tiếp, bộ kẻ mần chiều thối lui sau, thần kinh căng thẳng của đám người cũng hơi đã thả lỏng một chút. Dù sao bọn hắn cũng không muốn đối mặt bộ kẻ mần chiều. Đối phương có thể chủ động thối lui, bọn hắn tự nhiên nguyện ý gặp đến. Nghỉ ngơi tại chỗ, thời khắc cảnh giác tình trạng rừng rậm. Quan chủ Trệ Ly An nhìn về phía trong rừng rậm, lòng vẫn còn sợ hay nói. Kỳ thực lúc bộ kẹ mần chiều xuất hiện vừa mới, bọn hắn bên này là không có nắm chắc có thể ngăn cản, bởi vì số lượng đối phương quá nhiều. Hơn nữa bộ kẹ mần cấp thiên vương đối phương cũng không phải số ít. Nếu thật đánh nhau, ngoại trừ về mặt chiến lược cao cấp bọn hắn không sợ, nhưng hướng đi chiến cuộc cũng có liên quan cùng chiến lược cấp thấp. Nhà huấn luyện thiên vương không địch lại còn có thể rút đi, nhưng bọn hắn cũng không thể rút lui. A sau lưng chính là thành thị, bọn hắn không có tuyển. Thậm chí liền nhà huấn luyện cấp thiên vương cũng là muốn như vậy, không thể rút lui cũng không dám rút lui. Teo và thử thách từ sư phụ cùng lúc đó. Trong một chỗ dòng sông trong rừng rậm, Teo nhảy vào trong nước, sau đó thần sắc hơi đã thả lỏng một chút. Trên thân lóe lên ánh sáng nhạt màu lam nhạt, ý lạnh tí ti truyền đến từ trước ngực, vết thương bị bờ chém ra đang khép lại. Bất quá ngay tại nó hoàn toàn đắm chìm tại trong thoải mái trị liệu lúc, lá cây chung quanh đột nhiên bay xuống. Mới đầu, Teo còn chưa quá mức để ý, dù sao trong rừng rậm thường có lá cây bay xuống là chuyện rất bình thường. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, lá cây bay xuống này khó tránh khỏi có chút nhiều a. Hơn nữa màu sắc này như thế nào lại lục như thế đâu? Không đúng. Teo đột nhiên vượt ra dòng sông, đứng tại mặt nước phía trên, cảnh giác nhìn xung quanh lá cây, thần sắc thoáng qua một tia thận trọng. Đây cũng không phải hiện tượng đơn giản. Thường xuyên ở tại trong rừng rậm, nó làm sao lại không có gặp qua sẽ có nhiều lá xanh như vậy bay xuống đâu? Chẳng lẽ là nói xong, trong mắt Teo lóe lên vẻ vui mừng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đang muốn lớn tiếng la lên lúc, lá cây chung quanh đột nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy, những cái kia lá cây phiêu linh không gió xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo phong nhận thổi đến khuôn mặt nó hơi đau. Thấy vậy một màn, Teo trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Tại đoán được thân phận người đến sau, nó liền biết, những lá cây này đoán chừng là dùng để khảo nghiệm nó. Siêu. Đạo thứ nhất lá cây sắc bén đột nhiên đánh tới. Thân hình Teo nhảy lên, tránh khỏi. Còn chưa kịp cao hứng, lại có hai đạo lá cây đánh tới. Ngay sau đó là bốn mảnh tám mảnh. Tập kích càng lúc càng nhiều, cũng càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không cho Teo cơ hội thở dốc chút nào. Nhưng mà, công kích như vậy tự nhiên không làm khó được Teo kinh nghiệm phong phú. Chỉ thấy nó không ngừng lướt ngang, thỉnh thoảng lợi dụng mặt nước dưới chân tránh thoát công kích, giống như trượt giống như ưu mỹ. Nhưng lại tại Teo âm thầm đắc ý lúc, những cái kia lá cây bị tránh thoát bắt đầu xông lên, từ đủ loại góc độ tập kích đi qua. Thấy vậy một màn, Teo phát huy đầy đủ ý thức chiến đấu, từ trong miệng ngưng kết thủy cầu. Sau đó đột nhiên nện ở dưới thân. Hoa tở cùng sẽ. Thủy cầu nện ở dưới thân sau trong nháy mắt nổ tung, tạo thành sóng nước hình quạt 360 độ, đem lá cây toàn bộ ngăn ở bên ngoài. Nhưng còn có một mặt công kích nó không có chú ý tới. Cảm thụ được gai cảm giác truyền đến từ đỉnh đầu, thần sắc Teo cả kinh. Lập tức vô ý thức dùng dòng nước bao khỏa toàn thân, khống chế chính mình xê dịch vị trí, miễn cưỡng né tránh một kích này. Còn chưa tới kịp cao hứng, công kích lá cây đỉnh đầu trong nháy mắt chuyển hướng đánh tới, đã phụ cận không cách nào tránh né. Teo nghiêm sắc mặt, xương nhỏ đỉnh đầu dọc theo năng lượng thanh kiếm, lập tức vung vẩy đầu tiến hành chặt đứt tất cả lá cây. Mà lúc này, phía sau của nó mới truyền đến một đạo thanh âm không linh. Xem trên người mình, khó trách ngươi sẽ thua bởi gã lạ kia nghe vậy, sắc mặt Teo cả kinh. Lập tức liền cảm nhận đến trên người một chút vết cắt nhỏ bé. Bé nhỏ cơ hồ đến mức không thể nhìn thấy, xảo trá và chí mạng. Quan trọng nhất là, lá cây đoán chừng tựa như lưu ý vô ý, được lần nữa lưu lại vết chém giao nhau. Cảm nhận được cái này, sắc mặt Teo trầm xuống. Trong đầu lần nữa nhớ lại tràng cảnh lúc giao chiến cùng Bẹo. Đối phương đến tột cùng là như thế nào chém tới nó? Sư phụ, ta thực lực đối phương cao hơn ngươi vô cùng, thậm chí ngay cả kinh nghiệm chiến đấu cũng so người phong phú. Nhớ kỹ, trong chiến đấu muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo, càng phải hấp thụ kinh nghiệm lần này. Sau lưng, Vị Dị Dị ẩn chậm rãi đi đến bên cạnh Teo, ngữ trọng tâm trường nói: "Không tệ, đối chiến giữa Teo cùng Bẹo nó nhìn thấy." Chương 433, đường vòng. Chương 433, đường vòng. Atlantis ạ thành phố. Trải qua một trận bộ kẹ mần chiều nguy hiểm, đám người liền nhao nhao nghỉ ngơi. Đại gia có thể nhẹ nhõm một chút. Quy mô bộ kẹ mần chiều lần này đoán chừng chỉ là một lần dò xét của đối phương, cho nên tạm thời sẽ không có tình trạng đột phát. Vị thiên vương nhà huấn luyện giàu kinh nghiệm kia chậm rãi nói. Hắn đã điều động bộ kẹ mần của chính mình đi tìm vòi qua. Bộ kẹ mần chiều lúc này đã thối lui về rừng rậm chỗ sâu, tạm thời sẽ không tụ tập lại. Đông đảo nhà huấn luyện tử thủ tại nơi này, sau khi nghe lời này, ai nấy đều lướt qua một nụ cười trên mặt. Chủ động tham gia đội ngũ chống cự lần này, một mặt chủ yếu là vì người nhà phía sau, mặt khác mới là điều lệnh cưỡng chế của liên minh. Không một ai hy vọng chính mình lâm vào nguy hiểm, càng không một ai không sợ chết. Song, theo khuynh hướng trước mắt mà xét, bọn họ rất có thể sẽ sống sót trở về. Một bên, Trễ Lý Ản quán chủ thu biểu lộ của mọi người vào trong mắt, lòng không khỏi thở dài. Lập tức, hắn đưa mắt nhìn sang những thi thể phủ kín vải trắng kia, cơ thể không tự chủ được kính cẩn chào. Quán chủ đám người thấy thế, cũng theo dáng vẻ của người lãnh đạo trước mắt, vô cùng cung kính hướng những nhà huấn luyện đã hy sinh kia cúi chào. Chiến đấu đến bây giờ, tất cả mọi người đã làm rất tốt. Xin tin tưởng liên minh sẽ dành cho đại gia sự đền bù và ban thưởng xứng đáng. Dùn Xạ tiểu thư, với tư cách nhân viên quan phường, đứng ra trợ cấp cho đám người. Nói xong, nàng chủ động đi đến trước mặt Trệ Lì Ản quán chủ, cúi chào và nói, xem như đệ nhất công thần của sự kiện lần này, ta xin đại biểu toàn thể dân chúng Asgard ạ thành phố biểu thị lòng cảm kích chân thành nhất. Trệ Lì Ản quán chủ hoàn lễ nói, đây là nghĩa vụ cùng chức trách ta ứng tận. Cứ như vậy, sự kiện bổ kẹ mần chiều tạm thời kết thúc. Đám người thay phiên tiến hành canh gác, những người khác toàn bộ trở về trong lều vải nghỉ ngơi. Xong, đúng lúc này, một vị người không tưởng tượng được đã xuất hiện. Trung tâm trị liệu bổ kẹ mần. Giác đấu thiên vương đại nhân, ngài tại sao lại thương nặng đến vậy? Rồi tiểu thư nhìn nhân ảnh trước mắt, che miệng mặt mày kinh hãi nói. Giác Đấu Tiên Vương im lặng, chỉ yên lặng lấy ra mấy quả bộ kỳ bản của chính mình, sau đó khí tức yếu ớt nói, trước tiên cứu phanh. Nhìn bóng người tê liệt ngã xuống trên đất, Giỏi tiểu thư không dám trì hoãn, cấp tốc lấy ra máy truyền tin, hô lớn, mau tới người. Tình huống Giác Đấu Thiên Vương hiện tại vô cùng nguy kịch. Chỉ chốc lát sau, nhân viên y tế trị liệu đã đuổi tới nơi đây. Hơn nữa, sau khi trải qua 4 tiếng giải phẫu, hắn đang nằm trên giường bệnh, toàn thân đeo ống dẫn. Cùng lúc ấy, Cynthia và 4 người khác cũng cùng một số nhân viên chiến đấu trọng yếu đi tới đại sảnh trung tâm bộ kệ mần chờ đợi. Xin hỏi Giỏi tiểu thư, tình huống bây giờ thế nào? Một vị nhà huấn luyện cấp Thiên Vương đội vàng hỏi. Hắn chính là tiểu tổ thành viên chiến đấu dự bị của tổng bộ liên minh, còn cấp trên của bọn họ chính là Giác Đấu Thiên Vương. Tổng bộ ngoại trừ hạ đạt chỉ lệnh trợ giúp, còn hạ chỉ thị tìm kiếm tất cả thiên vương và mang hắn trở về hoàn hảo không chút tổn hại. Tạm thời đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, bất quá có lẽ trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Dự tính 1 tuần lễ sau mới có thể khôi phục ý thức. Nghe vậy, đám người nhao nhao trầm mặc, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả đỉnh cấp chiến lực trên mặt nội của liên minh, Phong Hào Thiên Vương cũng bị thương thành dạng này, vậy bọn hắn rốt cuộc đã gặp phải cái gì, lại đối mặt cái gì? Mang theo nghi vấn như vậy, trong lòng mỗi người không khỏi bồ chồn. Nếu ngay cả Thiên Vương cũng không ứng phó nổi kẻ chủ sự phía sau, vậy bọn hắn sẽ ra sao? Đại gia không cần lo lắng, sau khi thuật lại tình huống nơi này cho tổng bộ liên minh tổng bộ nhất định sẽ điều động nhà huấn luyện càng mạnh hơn tới cũng nên. Với tư cách nhân viên quan phương, vị nhà huấn luyện Thiên Vương này hiểu rõ cách thức ổn định cảm xúc của đám người. Đương nhiên, khi hắn nói ra câu này, ánh mắt đã trong lúc lơ đãng lướt qua biểu lộ của Cynthia. Bởi vì từ phía trước mà xét, Cynthia đang nắm giữ một bộ kệ mẩn có chiến lược cao nhất toàn trường. Gã là kia, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là bộ kệ mẩn cấp quán quân, siêu việt cấp độ Thiên Vương. Phải biết, đây chính là bộ kệ mẩn cấp quán quân mà ngay cả một số Phong Hào Thiên Vương cũng chưa chắc bồi dưỡng ra được. Ngoại trừ một vị quán quân khu vực, đại đa số nhà huấn luyện đoán chừng ngay cả gặp cũng chưa thấy qua. Mà có sự tồn tại của một chiến lược dạng này, lòng của mọi người rõ ràng đang hướng về và dựa vào Cynthia, bởi lẽ rốt cuộc, người có chiến lược cao mới có quyền nói chuyện. Vậy xin hỏi Giỏi tiểu thư, chúng ta bây giờ có thể viếng thăm Giác Đấu Thiên Vương không? Cynthia đứng ra hỏi. Nghe vậy, Giỏi tiểu thư lắc đầu, sau đó nói, Giác Đấu Thiên Vương suy yếu hơn bao giờ hết, tinh lực toàn thân gần như hao hết. Cho nên, nếu có chuyện gì vẫn là trước hết để hắn nghỉ ngơi một chút đã. Nói xong, Giỏi tiểu thư thôi việc đám người, sau đó liền đi nghỉ ngơi. 4 tiếng giải phẫu dài đằng đẵng, trong suốt quá trình phải chuyên chú toàn bộ, không được phép có một chút sơ suất cầu thả nào. Điều này đã hao phí rất nhiều tinh lực của nàng, cho nên sau khi giải phẫu kết thúc, nàng cũng phải gắng gượng mệt mỏi tới giải đáp sự lo nghĩ của đám người. Khổ cực Giỏi tiểu thư chờ đám người rời đi, Cynthia ngừng chân từ ngoài cửa sổ nhìn về phía Giác Đấu Thiên Vương trên giường bệnh. Một đôi tròng mắt không khỏi thoáng qua vẻ thận trọng mà cái tuổi này không nên có. Có thể bức Thiên Vương thành dạng này, rốt cuộc là ai? Vào đêm, 4 người Cynthia tới chỗ giao giới rừng rậm tiến hành dò xét. Kỳ lạ thay, không biết có phải bộ kệ mẩn đã rút lui toàn bộ về rừng rậm chỗ sâu hay không, bộ kệ mẩn ở ngoại vi lại ít đến tương cảm. Có cũng chỉ là loại dạ ti cặc và cạ tở đi tầm thường này. Bộ kệ mẩn khác ngã xuống đất đều đi đâu rồi? Hay là, tại sao chúng lại rút về rừng rậm chỗ sâu? Theo lý thuyết, bộ kệ mẩn luôn chiếm cứ ưu thế trong trận chiến lần này, không nên bỏ qua một mảnh lớn xâm lâm ngoại vi như vậy mới phải. Xin thị ạ, đi thôi. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, kế tiếp yên tĩnh chờ đợi là được Sở Ti Vân đi tới hô. Nghe vậy, Xin thị ạ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó liền đi theo cùng một chỗ trở về doanh địa. Chỉ có điều, đúng vào lúc này, trung tâm bộ kệ mẩn đột nhiên truyền đến một tin tức. Cái gì? Giác Đấu Thiên Vương vừa mới truyền đạt một tin tức trọng yếu. Một vị nhà huấn luyện Thiên Vương vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua Giỏi tiểu thư hỏi. "Ân, Giác Đấu Thiên Vương vừa mới nói chuyện hoang đường, nói là đi tiếp viện 3 vị Thiên Vương khác, còn có. Cẩn thận 3 vị kia xỉn thị ạ vừa mới tới nơi này nghe thấy lời ấy, cùng biểu lộ của mọi người như nhau, nhao nhao bắt đầu nghiêm túc hơn rất nhiều. Nếu sự tình thực sự là như vậy, tình huống kia liền tương đối khẩn cấp và nghiêm trọng. Bất kể nói thế nào, khu vực cận nổ bạc tuyệt đối không thể lập tức thiệt hại 3 vị thiên vương, bằng không thì địa vị liên minh sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhanh chóng triệu tập chúng thành viên, chúng ta họp ngay trong đêm. Không bao lâu, trong một gian phòng họp đơn sơ, một thành viên thiên vương có tư lịch so sánh giả chủ chỉ nói, trước mắt tình báo đã biết có 2 cái, một là 3 vị thiên vương khác đoán chừng đã lâm vào phía trước, hai là chủ sự sau màn là 3 vị kia. Nói một chút đi, tất cả mọi người có ý kiến gì không? Nghe vậy, biểu lộ đám người không giống nhau, nhưng không khí khẩn trương dần dần bị kéo ra. Xong, cũng không lâu lắm, Cynthia liền đứng ra nói, việc khẩn cấp trước mắt bây giờ là giải cứu 3 vị thiên vương khác. Chuyện này cấp bách, liền để ta xâm nhập rừng rậm điều tra vậy. Thấy vậy, mọi người tại đây không phản bác. Bởi vì tình huống hôm nay chỉ có thể như thế, bất quá phong hiểm xâm nhập rừng rậm này. Chương 434, vợ hẻo đấu với tệ ổ. Chương 434, vợ hẻo đấu với tệ ổ. Ta với ngươi cùng đi, nà nà. Nghe thấy xỉn thị ạ phải thâm nhập rừng rậm điều tra, đi ẩn thạ và cái lỉn muốn là khuê mật tốt nhau nhau đứng ra biểu thị ý muốn. Các ngươi đều đi, vậy dĩ nhiên không thể thiếu ta Sở Ti Vân tiến lên một bước, sắc mặt chân thành nói. Thấy một màn này, các vị đang ngồi không khỏi khuôn mặt đỏ bừng. Dù sao, những người cấp bậc bột không nhỏ này lại còn không bằng mấy hậu bối, hơn nữa còn là loại vị thành niên. Bây giờ không phải là thời điểm chậm trễ thời gian, các ngươi lưu lại tiếp tục để phòng bộ kệ mần chiều tập kích, chúng ta liền đi trước một bước. Xin thì a mặc kệ một số người này nghĩ như thế nào, ngược lại sự tình đã đặt tại trước mặt, hơn nữa quan trọng nhất là trong số các thiên vương đương nhiệm của Anova, có một vị chính là thân nhân của nàng. Trận hội nghị này không kéo dài bao lâu, mà với thực lực của Cynthia mà nói, đám người cũng không có tư cách phản bác. Chỉ có điều tại trước khi đi, đám người nhao nhao phân ra một bộ phận dược phẩm quý giá trên tay mình. Dựa theo lời của lão Thiên Vương nhà huấn luyện, tất nhiên không thể tự thân lên đường, vậy liền đem tài nguyên có thể sử dụng trên tay cống hiến ra. Đúng vậy, bọn hắn đều đã già rồi, không còn sự quả cảm như lúc còn trẻ, sợ một đi không trở lại, sợ tử vong. Đặc biệt là tại sau khi nhìn thấy tình huống bi thảm của giác đấu Thiên Vương, lại càng là như vậy. Mà cái này đoán chừng cũng là nguyên nhân bọn hắn chậm chạp không thể trở thành Thiên Vương chính quy vậy. Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Cynthia và đồng đội chờ xuất phát, nhìn mặt trời mới mọc, trong mắt lóe lên một tia quyết tâm. Kỳ thực, các nàng cũng biết tính nguy hiểm của chuyến này. Song, cũng chính bởi vì lúc còn trẻ không biết mùi vị đó, mới khiến cho các nàng luôn dũng cảm hướng về phía trước. Đi, mang hành lý lên, bốn người chậm rãi hướng đi vào trong rừng rậm. Nhà huấn luyện nhóm phía sau nhau nhau cầu nguyện bị họ. Dọc theo đường đi, Cynthia nhìn bản đồ hiển thị trên tay bộ kẹt đen, hướng về phía ba vị đồng bạn phía sau nói, rừng rậm chúng ta đang ở vị trí bây giờ gọi là Tín Hồ, xuyên qua rừng rậm sau sẽ nhìn thấy núi Cờ Dít. Mà căn cứ vào tín hiệu chỉ thị mà xét, vị trí sau cùng của ba vị thiên vương biểu hiện tại huyệt động phủ kỳ rổ sở chỗ sâu của sơn mạch Cờ Dít. Nghe vậy, Sở Ti Vân phân tích một hồi, nói, theo lý thuyết, chúng ta muốn đi thẳng tới sơn mạch Cờ Dít, tiếp đó tìm được ba vị thiên vương đúng không? Cynthia gật đầu một cái, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía tòa sơn mạch nơi xa nhỏ bé tựa như có thể khoa tay múa chân bằng tay. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, núi bây giờ thấy càng nhỏ, vậy đã nói rõ bọn hắn rời tòa sơn mạch này càng xa. Nghĩ tới đây, đám người không dài dòng nữa, bắt đầu gấp rút lên đường. Trong quá trình, bốn người một đường vừa đi vừa nghỉ, cảnh giác bốn phía. Còn đến nỗi nói vì sao không dùng bộ kẹ mẩn gấp rút lên đường, đó là bởi vì bây giờ thuộc về thời kỳ đặc thù. Dùng bộ kẹ mẩn gấp rút lên đường dễ dàng bị bộ kẹ mẩn hoang dại vừa thủy triều xuống phát hiện. Những bộ kẹ mẩn này có thể phân chia trận doanh nhân loại cùng trận doanh hoang dại. Một khi phát hiện khí tức hoặc vết tích nhân loại trên thân bộ kẹ mẩn, vậy không tốt ý tứ, chẳng cần biết ngươi là ai, toàn bộ đều sẽ cùng nhau xử lý, mãi đến đem hắn đuổi ra khỏi lãnh địa của chính mình, thậm chí cực đoan hơn một chút sẽ trực tiếp đem hắn giết chết, một chút mặt mũi cũng không nể. Mà những kinh nghiệm này lại là một chút người tự mình kinh nghiệm cùng nhà huấn luyện trong doanh địa nói cho bọn hắn. Tha tin là có, không thể tin là không. Bọn hắn tuyệt không lấy tính mạng của chính mình ra nói đùa. Bởi vì cho dù bờ eo là chiến lược cao nhất trong mọi người ở đây, Cynthia cũng không dám cam đoan bộ kẹ mẩn của chính mình có năng lực ngăn trở bộ kẹ mẩn tập kích liên tục không ngừng. Mặc dù có thể sử dụng tệ lẽ hoặc rút lui, nhưng cái này cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được, ít nhất việc tiến vào trong rừng rậm tìm kiếm ba vị thiên vương là hết chơi. Cứ như vậy, đám người một đường xâm nhập rừng rậm. Sau khi đi qua 3 giờ, rất nhanh liền xuyên qua xâm lâm ngoại vi, đồng thời đã tới nội bộ. Trong lúc đó, tuy có một chút bộ kẹ mẩn quấy rối, nhưng cũng may bọn hắn không có quen thuộc khóa lại cho bộ kẹ mẩn. Cho nên, khi xuất hiện nguy hiểm, bộ kẹ mẩn lại so với bọn hắn sớm hơn nhảy ra giải quyết uy hiếp. Hô tới rồi. Đại gia trước hết nghỉ ngơi một chút đi. Cynthia nhìn bộ kẹ đẹp trên tay. Phía trên biểu hiện, vị trí hiện thời của bọn hắn đã tiếp cận rừng rậm chỗ sâu. Vì cân nhắc an toàn, chúng ta vẫn là đi vòng vậy. Cynthia nói như thế. Ba người còn lại không có dị nghị. Theo việc xâm nhập, bọn hắn có thể rõ ràng cảm thấy tần suất bộ kẹ mẩn hoang dại xuất hiện đang tăng nhiều. Mặc dù chỉ là khu vực biên giới tiếp cận rừng rậm chỗ sâu, nhưng không khó tưởng tượng, những bộ kẹ mẩn chiều kia đều đã đi nơi nào. Cynthia tự nhiên biết đạo lý dạng này, mà cái này cũng là kinh nghiệm nàng hút lấy từ kinh nghiệm nơi hoang dã mà ra. Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, đám người lần nữa đạp vào đường đi. Nhưng vào lúc này, Bờ Hẻo bắn ra từ bộ kỳ bản bên hông, phất tay ra hiệu đám người phía sau đừng động. Bờ Hẻo, thế nào? Lông mày Cynthia nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía xung quanh, tay âm thầm đặt vào trên bộ kỳ bản. Yên tâm, tạm thời không có chuyện gì. Chỉ có điều ta vừa mới cảm thấy một đạo khí tức cường đại tại phương hướng này, cho nên kế tiếp tốt nhất cẩn thận một chút, lại hoặc là ta tệ lẹ hoặc đưa các ngươi đi. Bờ Hẻo nhìn qua phương hướng trung tâm nhất rừng rậm Tín Hồ, sắc mặt nghiêm túc, trong miệng chân thành nói, cái này là đối thủ ngay cả hắn cũng không có nắm chắc thắng qua. Quan trọng nhất là, hắn cảm thấy định vị tệ ở tại phương hướng này, cho nên căn cứ vào ngờ tới, hắn dám khẳng định, đây nhất định là một trong những truyền thuyết thánh kiếm sĩ nào đó. Rừng rậm, hệ cỏ, vị gì dị ẩn, chỉ là suy đoán đơn giản. Bờ Hẻo liền suy tính ra đầu nguồn của cố khí tức cường đại này. Hắn không che giấu thanh âm của chính mình, cho nên bốn người phía sau nghe rất rõ ràng. Chỉ thấy, Cynthia lấy ra bộ kẹ đen, Sở Ti Vân lấy ra tư liệu, hai người còn lại cũng móc ra kho tin tức bộ kẹ mẩn của chính mình. Vì dị dị ẩn, một trong những truyền thuyết cổ đại của khu vực gần Nova, được vinh dự là thánh kiếm sĩ tỉnh táo nhất. Nhìn tin tức biểu hiện phía trên, bốn người tại chỗ không có một chút vẻ mừng rỡ đối với việc nhìn thấy bộ kẹ mẩn truyền thuyết. Dù sao, vừa mới trải qua một hồi bộ kẹ mẩn chiều, bọn hắn đã thấy được sức mạnh khi bộ kẹ mẩn phẫn nộ. Ai cũng không dám cam đoan thái độ của vị thánh kiếm sĩ này đối với nhân loại ngoại lai. Ổn thỏa trong lúc đó, kính nhờ Bờ Hẻo. Cynthia tỉnh táo phân tích sau, nói. Vợ chồng mặc không nói, gật đầu một cái. Lập tức, bốn người liền bị một cỗ siêu năng lực bao khỏa. Ngay sau đó, cảm giác lôi kéo của không gian đánh tới. Siêu. Một bên khác, vị dị dị ẩn đứng tại trên một khối nham thạch to lớn tràn đầy vết chém, nhìn qua Tệ Ồ đang nhảy nhót trên lá sen bên trong đầm nước phía dưới. Tệ Ồ, ta và ngươi đã nói qua, phải học được phán đoán tỉnh táo. Những lá sen này không phải mỗi một phiến đều có thể chịu tải trọng lượng của ngươi. Hoa lạc. Tiếng nói vừa ra, Tệ Ồ đã ăn nước súng, rơi xuống bên trong đầm nước. Phúc. Vì gì ẩn sư phụ, những lá sen này đều lớn lên giống nhau, rất khó phân chia à, Hơn nữa mặc kệ có thể hay không chịu tải trọng lượng của ta, mấu chốt là đạp lên đều sẽ đâm nước lom xuống đi. Tệ ô mặt mày kể khổ nói, những lá sen này là có thể chịu tải trọng lượng của nó, nhưng thời gian mỗi một cái lá cây có thể chịu tải lại khác nhau. Có cái dẫm mạnh đi lên liền sẽ đâm nước, mà có chút lại là thông qua sức kéo có thể kiên trì một hồi thời gian. Cho nên ta mới kêu ngươi phán đoán tỉnh táo, quan sát động tĩnh của địch nhân đồng thời làm giá phân tích. Không có một khỏa đầu góc tỉnh táo chỉ có thể dẫn đến ngươi lâm vào thế yếu, từ đó thua trận giao đấu. Vì gì gì ẩn ánh mắt tính mịch, có ý riêng nói. Mà phía dưới, Tệ Ổ trầm mặc không nói, cúi đầu. Trong đầu nó hiện ra đạo thân ảnh kia, lập tức trong lòng lần nữa dấy lên đấu trí. Ta nhất định phải đánh bại ngươi. Chương 435, lấy thương đổi quân bài, cái gọi là kiếm sĩ thánh. Chương 435, lấy thương đổi quân bài, cái gọi là kiếm sĩ thánh. Siêu. Không gian bỗng nổi lên gợn sóng, ngay sau đó, vợ eo dẫn theo bốn người xuất hiện. Thật đúng là tiện lợi khi có Tệ Lệ Potter thì vẫn thầm cảm thán trong lòng. Dù hắn có mẹ tua rốt, nhưng nó chỉ miễn cưỡng dẫn được một người. Nhiều hơn nữa, chiêu Tệ Lệ Potter liền không thể sử dụng. Làm sao có thể giống vợ eo, một lần duy nhất lại mang theo được tận bốn người. Đi thôi, nơi đây không an toàn. Đợi lên núi rồi tính tiếp. Ánh mắt vợ eo thâm trầm, nhìn về phía rừng rậm sau lưng, chậm rãi nói. Xin thị ạ cùng ba người kia không hề dị nghị, liền nhanh chóng đi theo sau. Phát giác nhưng đúng lúc nhóm người vừa dùng Tệ Lệ Potter xuất hiện tại đây, từ phương xa, vì dị dị ẩn chậm rãi quay đầu. Ánh mắt nhìn thẳng về một chỗ. Ân, sư phụ, người sao thế? Tệ Ổ nhận thấy vẻ mặt vị Di Di ẩn có phần không ổn, bèn cất tiếng hỏi. Tệ Ổ, trong rừng rậm của chúng ta hẳn là không có bổ kẻ mần hệ siêu linh nào đặc biệt cường đại nghe vậy. Tệ Ổ suy tư một lát rồi lắc đầu. Ngươi cứ ở lại đây rèn luyện cho tốt. Ta sẽ đi một lát rồi trở về dứt lời, chẳng cần chờ Tệ Ổ phản ứng, vị Di Di ẩn đã hóa thành tàn ảnh màu lục, biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, ở một bên khác, vợ eo đang định trở về bộ kỳ bàn thì đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng lại, quay đầu cấp tốc nhìn về một phía khác. Lập tức, trong lòng hắn cảm thấy nặng nề, nghiêm giọng nói với Cynthia, chúng ta đã bị phát giác. Nghe lời ấy, trên mặt mọi người đều kinh ngạc, sắc mặt cấp tốc trở nên nghiêm túc. Kế tiếp chúng ta phải làm sao? Steven nhìn về phía Cynthia dò hỏi. Bây giờ, Cynthia khẽ như mày, nhìn xuyên qua chỗ sâu rừng rậm, trong miệng hỏi, bờ hẹo, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ân, cụ thể cần giao chiến mới biết được, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái bốn thành mà thôi. Bờ hẹo giữ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt vẫn luôn nhìn về chỗ sâu rừng rậm. Nghe lời này, sắc mặt Cynthia hơi giãn ra, rồi lập tức hỏi, nếu như mang theo chúng ta rút lui thì sao? Nó còn chưa ngăn được ta. Đây không phải bờ eo khoe khoang, mà là sự thật. Tạm không nói thắng được hay không, bởi vì chỉ là rút lui, đối phương tuyệt đối không thể ngăn hắn. Dù sao, cùng lắm thì hắn sẽ gọi hai vị đại nhi kia của hắn ra, đến đó có lẽ còn chẳng cần phải chạy trốn. Cynthia nhìn bờ eo, trong lòng không khỏi bị sự tự tin của hắn lây nhiễm. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đưa ra quyết định. Chờ đợi, chúng ta không phải đến để làm kẻ trộm. Vì gì gì ẩn dù sao cũng là bộ kẻ mần truyền thuyết, xét về trí tuệ, hẳn là có thể câu thông. Nghe vậy, ba người còn lại không có dị nghị, liền chậm rãi chờ đợi đối phương đến. Mà tốc độ của vị dị dị ẩn cũng không chậm, vẹn vẹn chưa đến 3 phút, liền đã tiếp cận nơi đây. Câu thông bất thành nhân loại. Lan ra ngoài. Theo một đạo âm thanh linh hoạt kỳ ảo vang lên, lá cây chung quanh đồng loạt rung động, ngay sau đó toàn bộ bay xuống, hóa thành vòng xoáy lá xanh. Vị dị dị ẩn chậm rãi đi ra từ trong vòng xoáy, lá cây bên cạnh nó cũng tuân theo ý chí của nó, khiến mặt sắc bén nhất của lá cây hướng về phía bờ cùng đồng đội. Bờ kéo nhìn cảnh tượng trước mắt, thoáng cảm thấy không hiểu gì. Cho dù đối phương căm ghét nhân loại, nhưng địch ý này khó tránh khỏi có chút khoa trương rồi. Vì gì gì ẩn, ta nghĩ giữa chúng ta có điều hiểu lầm. Cynthia chủ động đứng ra, sắc mặt chân thành nói. Nhưng ai ngờ, vì gì gì ẩn căn bản không muốn giảng giải, trở tay chính là một chiêu liệp sở tòm đánh tới. Thấy một màn này, ánh mắt mở trong khoảnh khắc trở nên ấm lãnh. Đã cho thể diện mà không cần. Thật coi ta sợ ngươi. Chanh. Chỉ thấy, vợ éo bước tới trước người Cynthia, một đao chặt đứt liệp sở tòm, khiến nó hoàn toàn tăng giã. Lùi ra đi. Tất nhiên nó không muốn tốt đẹp ngồi xuống đàm luận, vậy thì đem nó hoàn toàn đánh phục. Dứt lời, cơ thể bờ hẹo căng cứng, chậm rãi đè thấp thân thể, tạo ra tư thế chiến đấu. Cynthia thấy vậy, không hề ngăn cản, chỉ im lặng lui ra phía sau, nhường sân bãi cho bờ hẹo. Vì gì gì ẩn lướt qua Cynthia một cái, rồi tập trung ánh mắt vào thân bờ hẹo. Ngươi vốn là bộ kẻ mẩn, vì cái gì lại đứng về phía nhân loại? Câu hỏi này trực tiếp khiến bờ hẹo đang chuẩn bị phát động tấn công phải sững sờ. Không phải, vừa rồi nó còn một bộ dáng vẻ kiêu ngạo sao? Sao giờ lại cam lòng trao đổi? Dường như cảm nhận được suy nghĩ trong nội tâm bờ hẹo, đáy mắt vì gì gì ẩn thoáng qua vẻ lúng túng, nhưng sắc mặt vẫn chân thành nói, trận chiến của ngươi cùng Tệ Ổ ta đã thấy. Nghe vậy, bờ hơi nghĩ ngợi một lát sau, liền hiểu ra sự tình. Tiểu tử kia còn cần luyện thêm một chút, chẳng lẽ ngươi đến là để tìm lại mặt mũi? Mặc dù không quá hiểu lời của bờ hẹo, nhưng vị gì gì ẩn vẫn lắc đầu. Ngươi đã thả Tệ Ổ một ngựa, vậy lần này ta cũng thả các ngươi một lần. Mau chóng rời khỏi rừng rậm, nơi đây không chào đón nhân loại, càng không phải là chỗ các ngươi nên tới. Nghe thấy lời ấy, bờ hẹo nhíu mày. Mà sau lưng, Cynthia cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chúng ta đến đây là để tìm kiếm ba vị nhân loại tiền bối. Tìm được xong, tự nhiên sẽ rời đi. Vì gì gì ẩn nhíu mày nhìn Cynthia. Thông qua cảm ứng, nó có thể phân biệt ra được Cynthia không nói lời nói dối, nhưng trải qua mấy lần chịu thiệt trước đây, nó vẫn còn có chút không quá nguyện ý tin tưởng nhân loại. Hơn nữa, đối phương chỉ ba vị nhân loại tiền bối kia, đoán chừng chính là ba người đã đến tập kích bọn chúng. Nghĩ tới đây, ánh mắt vị gì gì ẩn lạnh xuống.
Quả nhiên, nhân loại không có một hai là đồ tốt. Cynthia, lui ra phía sau. Bờ Eo ngay lập tức nhìn ra điều bất thường của vị dị dị ẩn, cố địch ý kia trong khoảnh khắc đã bị hắn phát giác. Đây là lan ra ngoài. Vị dị dị ẩn tiến lên một bước, uy thế toàn thân hoàn toàn phóng thích, một cú cảm giác gáp bách khổng lồ đâm đầu vào đánh tới. Bờ Eo lạnh rên một tiếng, một mình tiến lên, ngăn lại toàn bộ khí thế. Luận về thực lực, đối phương chưa chắc có thể áp chế hoàn toàn hắn, hơn nữa hắn còn có một hậu chiêu khác. Nếu như sử dụng, chưa hẳn không thể chính diện ứng chiến. Bộ kẹt mẩn, vị dị dị ẩn thuộc tính, thảo, giác đấu lẹ mèo, LV81 thiên phú, tím nhạt, thảo chi thánh kiếm sĩ, Cynthia, sử dụng tiến hóa mega, cùng nó đụng độ một phen. Ánh mắt Bờ Eo đảo qua sau, liền trực tiếp truyền âm trong lòng. Cùng lúc đó, vị dị dị ẩn không nói hai lời, trực tiếp tập kích đi qua. Để nó mở mang kiến thức một chút ràng buộc của chúng ta. Bờ Eo, tiến hóa mega. Theo chiếc chìa khóa trong tay Cynthia lập loè tia sáng, một đạo xiềng xích thải sắc cùng thức tỉnh thạch trong cơ thể Bờ phát sinh hô ứng. Sau một khắc, toàn thân Bờ Eo được bao bọc bởi một tầng tia sáng thần bí, cỗ lực lượng này trong khoảnh khắc liền phá giải uy áp của vị dị dị ẩn. Không đến một lúc, Bờ Eo đã chuyển biến trở thành một hình thái khác, đồng thời thực lực tự thân đại trướng. Túc chủ, mẹ gà gà lạ, tạm thời thức tỉnh, Cini, thuộc tính, siêu linh, giác đấu lẹ mẹo, LV73, LV80, thức tỉnh 50 tăng thêm, Ability, Sapiens, thức tỉnh cố hữu, tệ lệ bạc thị thiên phú, xanh động, tím nhạt, cố hữu đao thuật, chiến nhận nguyện hoa chiến nhận thoái ảnh. Nếu dùng một câu để hình dung trạng thái của Bờ Eo giờ khắc này, đó chính là sức mạnh vô cùng mênh mông. Theo tia sáng thu liễm, Bờ cảm nhận được sự thoải mái và cường đại chưa từng có. Phản phất như trong lúc giơ tay nhấc chân liền có uy năng lớn lao. Chỉ có điều, từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy đây còn chưa phải là trạng thái hoàn mỹ nhất, dường như thiếu khuyết một thứ gì đó. Chuyển ánh mắt qua cổ thiên phú, Bờ Eo rất nhanh liền phát hiện điểm khác biệt từ trong đó. Chương 436, đàm phán, lãnh tụ kiếm sĩ thánh. Chương 436, đàm phán, lãnh tụ kiếm sĩ thánh. Thiên phú của hắn mặc dù tạm thời bởi vì tiến hóa mẹ gà mà sức mạnh tăng lên tới tím nhạt, nhưng lại không giống những bộ kệ mẩn truyền thuyết kia, không nắm giữ thiên phú năng lực duy nhất thuộc về riêng mình. Cũng tỉ như vị dị dị ẩn đối diện, thiên phú đồng dạng là tím nhạt, nhưng phía sau dấu ngoặc lại có thêm thiên phú năng lực là thảo chi thánh kiếm sĩ. Hệ thống tất nhiên đã ghi rõ điều đó, vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân ở bên trong. Nhưng bây giờ bất kể nói thế nào, nên đánh vẫn phải đánh. Huống hồ, cũng đúng như hắn đã liệu, thức tỉnh thạch trong thể nội đã sinh ra dị động đối với vật thể trên thân vị dị dị ẩn. Dựa theo tình huống lần trước đánh bại Tệ Ổ, lần này đánh bại vị dị dị ẩn thân là thánh kiếm sĩ, hẳn là cũng có thể để thăng trình độ thức tỉnh a. Trong lúc suy tư thoáng qua, Bờ Eo đem lực chú ý tập trung vào chiến đấu. Đối phương tuyệt không phải tiểu nhân vật, cho nên nhất thiết phải tuyệt đối chuyên chú. Mà vị dị dị ẩn cũng như thế. So với trước đó, thực lực hiện tại của Bờ Eo đã trực tiếp đạt tới cảnh giới mà nó không thể làm ngơ. Nếu không chuyên tâm ứng đối, rất có thể sẽ bị thua. Hai người cứ như vậy ánh mắt giao hội cùng một chỗ. Sau một khắc, một trận gió tập kích qua, lá cây chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, hai đạo thân ảnh nháy mắt thoáng qua. Bá, thật nhanh. Bọn chúng đi đâu? Phía sau, Cynthia cùng với ba người còn lại vẫn luôn chú ý trận chiến đấu này, nhưng không biết từ lúc nào, hai cái bộ kệ mẩn vừa mới còn ở đây giờ lại trong nháy mắt không còn thân ảnh. Keng, rầm rầm rầm. Trong rừng cây không ngừng truyền đến động tĩnh to lớn, tựa như kim qua giao kích, cây cối nghiêng đổ. Nghe được tiếng động này, đám người nhao nhao nuốt nước miếng. Tốt ta, hóa ra là cấp độ của bọn hắn quá thấp, ngay cả tư cách nhìn cũng không có. Hình ảnh nhất chuyển, vợ tung người nhảy lên, ánh mắt gắt gao khóa chặt đạo thân ảnh lục sắc kia. Hoàn cảnh chung quanh bởi vì tốc độ quá nhanh, đã trở nên mơ hồ một mảnh. Tốc độ của song phương đã vượt qua vận tốc âm thanh. Chiến đấu như vậy không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, bởi vì bọn chúng căn bản đã không còn ở trong khung cảnh. Xung quanh không ngừng sụp đổ, hủy hoại. Hoàn cảnh trở thành phong nền của trận chiến đấu này, cũng là vết tích chứng minh bọn hắn từng giao chiến. Ngắn ngủi 3 giây, hắn đã cùng vị Di Di ẩn giao chiến mấy chục hiệp. Trên thân hắn ít nhiều cũng đã mang theo một điểm vết thương, mà đối phương cũng không hổ là bộ kệ mẩn truyền thuyết. Thực lực mạnh, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu còn vô cùng phong phú. Lại đến, chiến ý bị kích thích, vợ hoàn toàn đắm chìm vào trong chiến đấu, không hề sợ hai phóng đi về phía đối phương, lợi dụng khuỷu tay lưới đao trong tay để mở ra vô số chướng ngại. Trong quá trình này, hắn không dùng kỹ năng dư thừa, bởi vì hắn tin tưởng khuỷu tay lưới đao trong tay liền có thể tạo thành tổn thương mà các kỹ năng khác không cách nào đạt tới. Và sự thật cũng đích xác như thế. Vì dị dị ẩn không dám chút nào để chạm kích của hắn rơi vào trên người, vết chém ở ngực chính là giáo huấn tốt nhất. Thật không nghĩ tới a, một cái bộ kệ mẩn phổ thông lại có thể đạt đến loại trình độ này. Mặc dù không biết lực lượng của ngươi tại sao lại đột nhiên thay biến, nhưng một chút sức mạnh đặc thù không phải ngươi có thể chống lại. Song Vương lần nữa nhất kích tách ra. Bất quá lần này, vì dị dị ẩn đã điều động năng lực duy nhất thuộc về nó, quyền năng thảo chi thành kiếm sĩ. Siêu, siêu, siêu. Trong chốc lát, lá cây chung quanh nhau nhau nghe tin mà động, hướng quanh thân nó bờn quanh mà đến. Ngay sau đó, vô số lá cây dưới sự khống chế dần dần diễn sinh ra một cái lưỡi kiếm thực thể. Lần này, đỉnh đầu vị dị dị ẩn không còn là sợ cờ rẽ sợ vật bằng năng lượng đơn giản như vậy nữa, mà thảo chi sợ cờ rẽ sợ vật này chính là kỹ năng thiên phú của nó. Sức mạnh ẩn chứa trong đó cùng với xạ vệ nẹt bộc lộ ra bên ngoài, cho dù là Bờ Eo cũng không thể không thận trọng ứng đối. Theo hắn đoán chừng, cây đao này nếu chạm lên thân, tuyệt đối không dễ chịu, thậm chí rất có thể sẽ tử vong. Không tệ, ngươi liền cơ hội hôn mê cũng sẽ không có, chính là một đao dây ngươi. Nghĩ tới đây, Bờ Eo cũng không ẩn giấu, trực tiếp lấy ra hai thanh khuỷu tay lưới đao, quấn quanh ngân nguyệt quang trạch mùn lý tơ. Hai đại kiếm ký tự sáng tạo đồng thời được sử dụng. chiến nhận vãi ảnh. Đấu chí khí diễm hóa thành kiếm ảnh chớp mắt xuất hiện, lơ lửng tại thân. Ngay sau đó một đạo khuỷu tay trên mũi dao giấy lên hỏa diễm màu cam đỏ. Chiến nhận nguyệt hoa. Toàn thân bao khỏa ngân sắc lưu quang, một thanh khuỷu tay lưới đao khác tăng thêm một vòng xạ vệ nét chi khí, khiến cho giống như loan đao đồng dạng. Hai đạo uy thế cường đại hiện lộ trong khoảnh khắc, trung quanh cây chỗ cổ vi nẹ bị bao trùm, khắp nơi đều là vết chém vô căn cứ mà ra. Đây là dấu hiệu do khí áp tạo thành. Cả hai tương vọng tại một điểm, chiến ý trong nháy mắt đụng vào nhau, lập tức rút dây động dừng. Hóa thành một lục một ngân, hai đạo lưu quang giao thoa mà qua. Chanh. Nhất kích này, cả hai đồng thời đem lưới đao chạm tại cùng một chỗ. Khuỷu tay lưới đao cùng thảo chi sở cơ rẽ sở vật không ai nhường ai, lại đánh một trận chia 5 năm. Nhưng mà, dưới cấp độ sức mạnh ngang nhau, thực lực của vị dị dị ẩn vẫn chiếm thượng phong. Chỉ là trong nháy mắt liền đem lưới đao trên đỉnh đầu đè ép xuống. Thân hình bờ không cầm được lui lại. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, khuỷu tay lưới đao chống đỡ thảo chi sở cơ rẽ sở vật liền bị đè lên trước mắt, chỉ còn một bước liền đụng đến đầu sọ. Thấy tình trạng này, đôi mắt bờ hẹo hung ác. Dù sức mạnh bị rút lại phía sau, hắn vẫn chủ động rút ra một cái khuỷu tay lưới đao, chính là thanh quấn quanh khí diệp kia. Chỉ thấy hắn dùng khuỷu tay lưới đao chống đỡ thảo chi sợ cờ rẹ sợ vật của đối phương hướng nghiêng xuống vừa mới lại, khiến cho lưới đao dịch ra khỏi đầu và chém vào trên bờ bay. Mà tay còn lại thẳng đến cổ đối phương mà đi. Không tệ. Chém đầu. Mặc dù bây giờ bả vai không còn chi giác, nhưng đây chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Lấy thương đổi bài. Hắn tuyệt đối không lỗ. Lập tức, mí mắt vì gì gì ẩn chực nhẹ, một cỗ khí tức tử vong quấn quanh nó. Từ nơi sâu xa lòng có cảm giác, nó vội vàng rút đao trở ra. Nhưng dù cho như thế, khuỷu tay lưới đao của bờ hẻo cũng vẫn cứ rạch ra một đường miệng nhỏ nhàn nhạt trên cổ nó. Tích tích huyết châu lục sắc không cầm được thoát ra, trong nháy mắt trở thành một dòng nước lục sắc. Nó càng diễn ra càng mãnh liệt. Cảm nhận được sinh mệnh lực đang điên cuồng trôi qua, trên mặt vị dị dị ẩn thoáng qua một vẻ bối rối. Nó vội vàng thối lui về phía sau, nhìn về phía bờ hẻo với ánh mắt tràn đầy không thể tin. Hắn làm sao dám? Nhưng bờ không dành cho giảng giải. Treo một cánh tay mất đi chi giác, trong đôi mắt hắn bây giờ ngoan ý cùng chiến ý đan xen. Bất luận cảm giác đau nào cũng không thể ảnh hưởng hắn tuân theo tự thân ý chí làm việc. Một cái khuỷu tay lưới đao khác thẳng đến đầu đối phương. Trong lòng vị dị dị ẩn lộ bộ, đội vàng dừng lại ý nghĩ muốn chữa trị vết máu trên cổ, thuấn thân hướng phía sau né tránh. Nhưng mà chính là cái vừa chỗ này, vợ eo nhìn qua vị dị dị ẩn lộ ra một nụ cười tà mị thoáng qua. Vừa lui lui nữa, chính là cận chiến tối kỵ. Vị dị dị ẩn, ngươi bại. Sau một khắc, kiếm ảnh trong cơ thể vị dị dị ẩn đột nhiên bộc phát, tiến hành bấy nhiêu đối với nội bộ năng lượng, đồng thời tạo thành tổn thương. Chiến nhận vãi ảnh đoạn thứ 2 tổn thương. Kiếm ảnh vừa mới kỳ thực đã sớm chui vào trong cơ thể nó lúc nào không hay, bây giờ bạo phát, càng là muốn mạng. Vì gì gì ẩn mặt lộ vẻ khó xử, lông mày nhíu lại, âm thầm đau hử. Lại thêm cảm giác suy yếu do sinh mệnh mất đi đánh tới, tốc độ của nó vô căn cứ hàng một mạng lớn. Thấy vậy cơ hội, bờ eo mắt sáng lên, đã dùng khuỷu tay lưới đao chống đỡ cổ vị gì gì ẩn. Chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, một đời thánh kiếm sĩ có thể liền từ này vẫn lạc. Nhưng hết lần này tới lần khác thiên công không tốt, mặt đất đột nhiên nô lên một đạo nham thạch của trụ, trực tiếp đem bờ eo hút bay. Bèn ngã xuống đất, vừa kéo một cái lộn ngược ra sau nằm sấp lên, ánh mắt gắt gao khóa chặt đạo thân ảnh màu nâu trên trụ đá trước người vị dị dị ẩn. Kẻ dạ kỳ hòn, thấy đồng bạn của mình đến trợ giúp, vị dị dị ẩn nhân cơ hội này, toàn lực trị liệu vết máu trên cổ, trong khoảnh khắc cũng đã khôi phục hoàn toàn. Nhưng bởi vì bờ hẻo vừa mới ngăn trở một hồi, sinh mệnh lực của nó vẫn là trôi qua một bộ phận, khiến cho cơ thể bây giờ suy yếu, không tại trạng thái toàn thịnh. Đây chính là cái gọi là thánh kiếm sĩ, ưa thích đúng tay chiến đấu. Cứ việc bây giờ cơ thể gần như cực hạn, nhưng bờ hẻo vẫn cứ sắc mặt lãnh đạm trầm trọng nói. Chương 437, thân thế, thế lực phe thứ ba. Chương 437, thân thế, thế lực phe thứ ba. Đối mặt bờ hẻo trào phúng, kẻ dạ kỳ hòn không nói, chỉ là yên lặng đứng trước người vị dị dị ẩn. Mà lúc này, vị dị dị ẩn cũng đã đem vết thương trên cổ khôi phục hoàn toàn. Mặc dù cơ thể có chút suy yếu, thế nhưng vẫn cứ còn có thể chiến đấu. Nhìn xem bờ hẻo với cánh tay đã phế bỏ, vị dị dị ẩn lên tiếng nói, ta thừa nhận, một trận chiến này là ta thua, nhưng bây giờ ngươi còn đánh nữa không? Tiếng nói vừa ra, bờ hẻo cười cười, dáng chống đỡ thân thể, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn qua đối diện cả hai. Chậm rãi nói, vừa mới một bộ dáng thể không bỏ qua, như thế nào? Bây giờ có thể thật tốt ngồi xuống nói chuyện. Đối mặt bờ hẻo cười hỏi, vì gì gì ẩn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng nhìn đối phương. Trong sự ngột ngạt, tâm nó cảm thấy lung túng. Nhưng mà bờ hẻo cũng mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào. Nghe kỹ cho ta, chúng ta lần này tới rừng rậm chỉ là vì tìm kiếm ba vị nhân loại thiên vương kia. Tìm được liền đi. Nghe vậy, đối diện kẻ giả kỳ hòn phát ra giọng nói oán giận của đại thúc trung niên, ngươi nói hẳn là ba vị nhân loại à, thực lực bình thường, còn dám tới tập kích chúng ta. Đáng đợi bị đại ca tạm giữ. Nghe thấy lời ấy, bờ eo nhíu mày. Xem ra sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp a. Muốn chúng ta thả người kỳ thực cũng có thể lúc này, sau lưng bờ eo đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm trầm ổn. Một cái bộ kệ mẩn thần bí toàn thân xanh nhạt, giống linh dương chậm rãi xuất hiện. Cọ bạ lì ổng. Bờ eo nhìn lại, lập tức kéo dài khoảng cách. Ánh mắt hắn thoáng qua một tia thận trọng. Vị này khí thế trên người so tệ dạ kỳ hòn cùng với trên thân vị dị dị ẩn mạnh hơn nhiều. Theo trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, một bảng tin tức mặt ngoài nổi lên. Bộ kệ mẩn Cọ bạ lì ổng, thánh kiếm sĩ lãnh tụ, thuộc tính, thép, giác đấu lẹ mèo, LV85 thiên phú, tím nhạt, thép chi thánh kiếm sĩ, nhìn xem trên bảng tin tức, bởi không nói hai lời trực tiếp chìm vào tâm thần, xúc động hai quả điểm sáng trong đầu. Dù cả gì mì đó gì, mau tới. Hai đạo quang điểm hơi hơi lấp lóe lấy xem đáp lại sau, Bờ Eo lấy lại tinh thần, nhìn có bạ Ly ổng và hỏi, "Nói đi, ngươi có điều kiện gì?" Có bạ Ly ổng thần sắc bình tĩnh, từ trong miệng chậm rãi nói, "Rất đơn giản, đem trong rừng rậm những cái kia bị loài người bắt đi bộ kệ mẩn sơ sinh toàn bộ trả lại, tiếp đó ra khỏi rừng rậm của chúng ta liền có thể." Nghe thấy lời nói của có bạ Ly ổng, Bờ Eo nhíu mày, suy tư một lát sau hỏi, "Bộ kệ mẩn tập kích thành thị là các ngươi ở sau màn làm chủ?" "Phong." Tiếng nói vừa ra, có bạ Ly ổng trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh thoáng hiện đến phụ cận Bờ Eo. Sắc mặt nó bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhuốm lửa giận, gằn từng chữ, không ai có thể tả hữu bộ kẻ mẩn nhóm tự phát phẫn nộ. Chúng ta chẳng qua là sự bảo đảm sau cùng của bọn hắn mà thôi. Bờ Eo nhìn thẳng có bạ Ly ổng, mảy may bất vi sở động, cứ như vậy ở khoảng cách gần nói, ngoại trừ nữ hài kia, những người khác ta không quan tâm. Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi phát động tập kích quá mức ấu trí. Nghe thấy lời ấy, trong mắt ba vị thánh kiếm sĩ toàn trưởng nhao nhao thoáng qua vẻ không hiểu cùng nghi hoặc, nhìn qua Bờ tựa như đang nhìn cái gì hiếm lạ đồ vật. Ngươi rất đặc biệt, ta vẫn lần đầu tiên nhìn thấy một bộ kẻ mẩn có cá tính như thế. Trong mắt có bạ Ly ổng địch ý hơi chậm lại, nói, dưới cái nhìn của nó, Bờ tất nhiên không quan tâm nhân loại, khẳng định như vậy cũng không phải là cùng nhân loại cùng một chiến tuyến. Hơn nữa giã ngoại từ trước đến nay cũng là dùng thực lực nói chuyện. Bờ Eo nắm giữ thực lực đánh bại một trong các thánh kiếm sĩ, rõ ràng đủ để giành được tôn trọng của bọn hắn. Nghĩ đến đây, có bạ Ly ổng nhìn qua khuỷu tay lưới đao của Bờ Eo nói, nếu như ngươi có thể thoát ly nhân loại mà nói, cái kia chắc là một đối thủ không tệ. Bờ treo thương thế trên bả vai, mở ra cánh tay kia. Bây giờ đã không phải trong mắt vì gì ẩn lóe lên vẻ khác lạ. Bộ kẻ mẩn phổ thông cùng truyền thuyết khác biệt. Thương thế trên người Bờ có khí tức truyền thuyết của nó trở ngại, không phải dễ dàng có thể trị liệu. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, Bờ có thể đánh bại nó đủ để thấy được hàm kim lượng của kỳ tích này cao bao nhiêu. Tốt, nói đến thế thôi, muốn trả lại ba vị nhân loại kia, cái kia liền đem bộ kẻ mẩn sơ sinh trả lại. Nói xong, có ba Ly ổng hướng đi phương hướng kẻ giả kỳ hòn cùng bí dị dị ẩn, ba người chậm rãi biến mất ở chỗ sâu rừng rậm. Bờ hẻo mắt thấy đây hết thảy, đồng thời giải trừ trạng thái tiến hóa mệt ạ. Ngay sau đó, một cú cảm giác suy yếu xông lên đầu, hắn phốc thử một tiếng từ trong miệng phun ra một búng máu tươi lớn. Hệ thống, khôi phục. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẹ mẹo vì LV7 bốn đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẹ mẹo vì LV7 năm vừa mới đánh bại vị dị ẩn, hơn nữa đối phương chính miệng thừa nhận mình thua sau đó, ý niệm thăng cấp trong đầu hệ thống liền muốn phát ra. Nhưng cô ý niệm này đã bị hắn cưỡng ép chế trụ, cho nên cho tới bây giờ mới bắn ra tới. Mà theo dòng nước ấm giống như dâng trào trong thể nội bao phủ toàn thân, khí thế tự thân mở chậm rãi dâng lên, thương thế cũng yên lặng khôi phục lại. Ken két. Chỉ chốc lát, nửa tàn cánh tay bên kia bắt đầu cùng bả vai một lần nữa kết nối đồng thời tổ hợp. Qua rất lâu, Bờ Eo lần nữa khôi phục tự nhiên. Hô lần này đáng giá. Túc chủ, gã lạ, thức tỉnh 65, Sini, thuộc tính, siêu linh, giác đấu lẹ mẹo, LV75 Ability, Sapiens, linh hồn Ability, dễ lẹ mặt thị thiên phú, xanh đậm, thuế biến bên trong, cố hữu lao thuật, chiến nhận nguyện hoa chiến nhận vái ảnh đánh bại vị dị ẩn sau. Chu vi thức tỉnh thạch xuất hiện một cái hư ảnh sở cờ rẹ sở vật lục sát. Hơn nữa trình độ thức tỉnh cũng tăng thêm 10. Xem ra ta phỏng đoán không tệ. Đánh bại thánh kiếm sĩ sau, ý chí sở cờ rẹ sở vật trên người bọn họ liền sẽ trở thành quân lương thức tỉnh của ta. Bởi tinh tế phỏng đoán đạo. Lại nhìn cái thanh hư ảnh sở cờ rẹ sở vật màu lam kia, cơ hồ không có hình thể, bởi âm thầm nhíu mày. Rất nhẹ, cơ hồ không có trọng lượng. Xem ra cùng trạng thái trưởng thành hiện tại của tệ ổ có liên quan. Xem ra đây không phải thời kỳ đỉnh phong của tệ ổ á, dựa theo kịch bản phát triển, đối phương lúc này hẳn là còn chưa có thông qua khảo hạch thánh kiếm sĩ a. Nghĩ tới đây, Bờ có chút đau đầu. Thánh kiếm sĩ vốn là chỉ có 4 vị. Bây giờ thiếu một cái tiểu mã câu nửa tàn cùng một vị vị dị ẩn đã bị đánh bại, vậy hắn cũng chỉ có 2 vị còn chưa thu tụ tập. 20 không đủ ác không, có bạ Ly ổng xem như thánh kiếm sĩ lãnh tụ. Thực lực bản thân muốn so 2 vị kia mạnh hơn một chút. Có lẽ nó có thể đem đến cho ta trình độ thức tỉnh không ngừng 10. Ông mong đợi như vậy, Bờ Eo nhìn về phía phương hướng đối phương lúc rời đi. Đập vào mắt là một vùng núi, cờ rít sơn mạch. Có lẽ ba vị thiên vương chính là ở trong này. Khi tư Bờ suy tư đồng thời, hai cái ổ xịt xuất hiện tại bên cạnh Bờ Eo, một mặt tức giận nhìn xem phương hướng vị dị ẩn vừa mới lúc rời đi, hận không thể bây giờ đuổi theo đánh đối phương một trận. Bọn chúng kỳ thực sớm tại Bờ triệu hoán bọn chúng lúc, liền thông qua không gian đảo ngược thế giới buông xuống đến nơi đây, một mực tuân theo chỉ lệnh Bờ Eo giấu ở trên không. Nhưng mỗi khi trông thấy cánh tay tàn phế của Bờ Eo, lửa giận trong lòng bọn chúng liền không cầm được xông lên đầu. Cũng may chỉ lệnh Bờ cao hơn hết thảy, cuối cùng vẫn là uy nghiêm phụ thân chiếm cứ thượng phong đối với sự quan tâm của bọn chúng dành cho Bờ Eo. Xin thì ạ, các nàng đã đưa đi a, mang ta tới tìm các nàng. Chương 438, đội tớ là mạ, điều tra. Chương 438, đội tớ là mạ, điều tra. Cùng lúc đó, tại một bên khác, ba vị thánh kiếm sĩ gồm có bạ Lì ổng tiến sâu vào rừng rậm. Trên đường đi, kẻ giả kỳ hòn trăm mối không thể giải, bèn hỏi, lại ca, vừa rồi rõ ràng có thể trực tiếp bắt hắn, dùng đó để uy hiếp vị nhà huấn luyện nhân loại kia trở về truyền đạt điều kiện của chúng ta, nhưng tại sao chúng ta lại rút lui? Nghe vậy, có bạ Lì ổng dừng bước, đưa mắt nhìn lên không và nói, ta cảm giác được hai đạo khí tức cường đại, từ nơi sâu xa đang phong tỏa cả ba chúng ta, đặc biệt là ngươi, vị dị ẩn. Ta có thể rõ ràng nhận thấy địch ý của bọn chúng hướng về phía ngươi. Nghe thấy lời ấy, vị dị ẩn như có điều suy nghĩ, tính táo phân tích một lát, rồi phỏng đoán, ngươi nói là sau lưng gã là có bộ kẻ mẩn truyền thuyết khác đang che chở hắn. Có bạ Ly ổng trầm mặc không nói, thật lâu sau mới thở dài, lần bộ kẻ mẩn bạo động này, tuy nói có quan hệ rất lớn với nhân loại, nhưng nếu hai bên khai chiến, sẽ dẫn đến lợi bất cập hại. đại giới của chiến hỏa chúng ta đã từng kiến thức qua. Cho nên, có thể giải quyết bằng hòa bình, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Nghe lời của lãnh tụ, Kẻ Dạ Kỳ Hòn cùng vị Di ẩn đều túi đầu trầm tư phút chốc. Ngươi nói đúng, chiến hỏa chỉ tạo thành càng nhiều thương vong. Sai lầm trước kia không thể tái phạm, vị Di ẩn thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Kẻ Dạ Kỳ Hòn tựa như nhớ tới điều gì, sắc mặt cũng bắt đầu như đưa đám. Đại ca, ta nhớ nó lời vừa thốt ra, có Bạ Lỵ ổng và vị Di ẩn đều lộ ra một vẻ ngượng nghịu. Bọn chúng thánh kiếm sĩ vốn có 4 vị, nhưng chính bởi vì trận chiến hỏa kia, thủy chi thánh kiếm sĩ vì cứu vớt tương sinh mà đã vỡ lạc. Gặp bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, có Bạ Lỵ ổng như nghĩ tới điều gì, đứng ra nói, đường khó qua. Chúng ta không phải đã tìm được hóa thân đời sau của nó sao? Bây giờ, điều duy nhất chúng ta có thể làm, chỉ là dẫn dắt nó một lần nữa đi lên con đường thánh kiếm sĩ. Nói xong, ba vị ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía cách đó không xa, nơi Tệ Ổ đang liều mạng rèn luyện. Thủy chi thánh kiếm sĩ đã dùng bản nguyên chi lực của mình dung nhập vào tự nhiên, trải qua thời gian dài diễn sinh ra Tệ Ổ. Nó có thể được xem là ý chí kéo dài của người đã khuất, cũng có thể nói đây là chuyển sinh hay hậu đại của vị ấy. Suy nghĩ lại lúc ban đầu, có bạn Lý ông nhìn qua Tệ Ổ ngây ngô kia, tựa như có thể nhìn thấy cái bóng của lãnh tụ thánh kiếm sĩ trước đây. Mau trưởng thành a, trọng trách lãnh tụ này, ta đảm đương không nổi. Trong lòng thầm than, có bạn Lý ông nghiêm mặt, hướng vị gì ẩn tuấn hỏi, theo cái nhìn của ngươi, Tệ Ổ bây giờ còn cần bao lâu mới có thể thông qua khảo hạch của vị ấy? Nghe vậy, vị gì ẩn thản nhiên đáp, hắn còn chưa thấu hiểu trọng lượng của xà cờ rẽ sờ vật. Nghe được lời này, có bạn Lý ông thở dài một hơi, rồi nói, ta hiểu rồi, tìm kiếm căn nguyên mà bờ hẻo bên này được Iosis dẫn dắt sau, đã tìm thấy Xỉn Thị A 4 người. Bờ hẻo, ngươi không sao chứ? Xỉn Thị A chạy tới, đang định ôm lấy bờ hẻo thì cắt chính là một thân ảnh màu trắng đã va vào ngực bờ trước một bước. Hành động này trực tiếp khiến Xỉn Thị A phía sau nhìn sửng sốt. Sau khi phản ứng, nàng lập tức gồ lên miệng nhỏ, lộ ra vẻ ghen tuông. Kỳ thực ngay cả nàng cũng không biết vì sao mình lại cảm xúc như thế, nhưng trong lòng luôn có một cảm giác đồ trọng yếu bị cướp đi, vô cùng khó chịu. Trong ngực, xạ xạ quay đầu quan sát Xỉn Thị A, cao hứng cọ sát ý chí bờ hẻo, tựa như đang khoe khoang. Tốt, qua trận chiến vừa rồi, ta đã hiểu rõ nguyên nhân của đợt bộ kẻ mẩn bạo động này. Bờ hẻo vô vô lưng xạ xạ, lập tức nhìn về phía Xỉn Thị A nói. Người sau hậu chi hậu giác gừ một tiếng, ánh mắt luôn nhìn qua bờ hẻo, trong mắt như thoáng qua một tia ưu oán. Thấy vậy, bờ ho nhẹ một tiếng, sau đó cố ý chuyển đề tài, cho ta một chút bộ kẻ tơ lóc, ta cần khôi phục thể lực. Nghe thấy lời ấy, xạ xạ cùng Xỉn Thị A đồng thời phản ứng, ngươi bị thương rồi, vết thương có nặng không? Nói rồi, xạ xạ một tay lai điệu, một tay hẹn cùng xệ, cùng nhau vung hướng bờ hẻo. Còn Xỉn Thị A thì từ bộ kẹp tơ lọc của bờ hẻo móc ra một bình lớn bộ kẹp tơ lọc đỉnh cấp đưa cho hắn. Dưới sự phục vụ của hai người, thân thể mệt mỏi của bờ cuối cùng đã có khởi sắc, nhanh chóng khôi phục như cũ. Hệ thống mặc dù trị liệu thương thế của hắn, nhưng lại không thể hoàn toàn khôi phục sự tiêu hao về mặt thể chất. Bờ hẻo, vừa rồi ngươi nói đã tìm được nguyên nhân của đợt bộ kẹp mẩn bạo động này, nhưng nó có quan hệ gì với việc chúng ta tìm kiếm ba vị thiên vương tiền bối? Sir Steven, người không hiểu làm bóng đèn, tiến lên hỏi. Ngoài nổ chủ yếu của chuyện này là bởi vì những bộ kẻ mẩn sơ sinh kia bị loài người trộm đi, cho nên bọn chúng mới trắng trợn tập kích thành thị, nhằm tìm về con của mình. Thánh kiếm sĩ là người thủ hộ của cánh rừng rậm này, tự nhiên đứng về phe bộ kẻ mẩn. Cho nên, khi nhân loại xuất hiện chiến lược cao cấp, bọn chúng liền sẽ tiến lên ứng chiến. Và vừa vặn, ba vị thiên vương kia đụng phải họng súng, bị ba vị thánh kiếm sĩ đánh bại, đồng thời bị câu lưu. Dựa theo ý tứ đối phương, muốn người, vậy thì phải trả lại bộ kẻ mẩn sơ sinh, đồng thời rời khỏi phạm vi rừng rậm. Qua một phen giải thích của bờ hẻo, đám người xem như đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Hiện tại vấn đề đặt ra là, bọn hắn căn bản không hề biết có ai trộm lấy bộ kẻ mẩn sơ sinh chuyện này à. Đi liên lạc một chút người ở phía trên a, xem chuyện này có phải do bọn hắn làm không. Nếu quả là vậy, vậy chúng ta mặc kệ. Bờ sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem Xỉn Thị A chậm rãi nói. Nghe lời này, đám người không có ý kiến phản đối, chỉ là yên lặng bên vực cho những bộ kẻ mẩn sơ sinh trong rừng rậm. Cũng khó trách bộ kẻ mẩn luôn ôn hòa lại kết bè kết đội tập kích thành thị đâu. Ta sẽ báo cáo lên hội trưởng liên minh ở Nova. Sir Steven lúc này nghiêm túc tỏ thái độ. Ta đi liên hệ thị trưởng A Sập Tợ Thị A. Xem hắn nói thế nào. Xỉn Thị A bây giờ cũng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Trong ba vị thiên vương có một vị là thân nhân của nàng không giả, nhưng có đôi khi phải học cách thẩm thời độ thế, xem xét tình hình mà hành động, không thể cầm súng của người khác mà đánh theo ý mình. Hơn nữa ba vị thánh kiếm sĩ là bộ kẹ mần truyền thuyết, đoán chừng cũng sẽ không xảy ra trở mặt, gây khó dễ cho ba vị thiên vương kia. Cho nên bây giờ tạm thời sẽ không có việc gì. Sau khi thỏa thuận hành động tiếp theo, Xỉn Thị A và Sở Ti vẫn lập tức lợi dụng nguồn lực của mình để liên hệ người đứng sau. Cùng lúc đó, trong văn phòng liên minh Nova, hội trưởng nhận được một tin tức. Chính là tình huống mà Sở Ti Vân cùng đồng đội đã hiểu được. Chuyên mệnh lệnh của ta, hoàn toàn điều tra mọi ngóc ngách trong và ngoài phạm vi thành phố Asptia, nhất thiết phải tìm được bộ kẻ mẩn sơ sinh đồng thời trả lại. Thành phố Asptia. Thị trường nghe thấy chỉ lệnh bên kia điện thoại, cũng cấp tốc hành động. Không lâu sau, các nhà huấn luyện thiên vương đến tiếp viện đi tới phòng họp. Và bên kia máy chiếu, bốn vị Xỉn Thị A cũng tham gia hội nghị viễn trình. Đám người nhìn qua thị trường, chờ đợi lời nói tiếp theo của đối phương. Đầu tiên, cảm tạ các vị đã ủng hộ. Tình báo mới nhất tôi đã hiểu rõ. Kế tiếp tôi sẽ không dài dòng. Chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề. Tiếc nối là, qua sự điều tra tinh vi của Dùn Xạ tiểu thư, chúng ta tạm thời vẫn chưa phát hiện dấu vết của bộ kẻ mẩn sơ sinh hoang dại đại quy mô tại thành phố Asptia bất quá. Căn cứ vào tố cáo của dân chúng, chúng ta đã phát hiện dấu vết của phe thứ ba thế lực, trong đó có lẽ có liên quan đến bộ kệ mẩn sơ sinh. Nghe đến đây, lực chú ý của mọi người tại chỗ nhau nhau tập trung vào cái gọi là phe thứ ba thế lực kia. Trong hình chiếu, Cynthia trực tiếp hỏi, xin hỏi thị trường, thân phận của phe thứ ba thế lực này là? Thị trường thở dài một hơi, lập tức thay đổi hình ảnh trên màn hình. Chỉ thấy phía trên là một đoạn hình ảnh theo dõi. Chương 439, lại một lần nữa nói chuyện, đây không phải uy hiếp. Chương 439, lại một lần nữa nói chuyện, đây không phải uy hiếp. Hình ảnh theo dõi bên trong phòng họp. Một đám người mặc áo đen tay áo trắng lén lút tiến vào thành phố. Chiếc túi sau lưng bọn họ tựa như chứa vật thể không rõ nguồn gốc. Thấy vậy, đông đảo nhà huấn luyện tại chỗ đều nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư. Quả nhiên đúng như đại gia phỏng đoán, là Tim Tợ Lạt Mạ. Thị trưởng cũng ngay lúc này trầm trọng nói, đám người thực sự không nghĩ tới, Tim Tợ Lạt Mạ lại có thể âm thầm bụng trộm vào thành phố Astoria trong tình huống thần không biết quỷ không hay như vậy. Nhưng bây giờ sự thật đã rõ ràng, thứ trong túi này rất có thể là bộ kỳ bản chứa bộ kệ mẩn sơ sinh đã bị bắt. Chỉ cần tìm được những bộ kỳ bản này, ba vị thiên vương liền được cứu. Kế tiếp, tôi nhờ cậy các vị tìm kiếm tung tích Tim Tợ Lạt Mạ. Phía tôi cũng sẽ tổ chức nhân lực tuyên bố truy nã đối với chúng. Nói xong, thị trưởng túi đầu thật sâu đối mặt đám người. Thành phố Astoria đã mang ơn những nhà huấn luyện này rất nhiều. Tuy nói đây là mệnh lệnh từ cao tầng liên minh, nhưng quy tắc là chết, người là sống. Những nhà huấn luyện thiên vương này đang dùng an toàn tính mạng của mình để giúp đỡ thành phố Astoria. Thị trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm ra hung phạm, hoàn lại cho thành phố Astoria một thái bình. Đám người bị sự chân thành của thị trưởng đả động, nhao nhao đứng ra tỏ thái độ. Ở một bên khác, Cynthia cùng đồng đội kết thúc hội nghị sau, cũng bắt đầu suy tư. Bây giờ các nàng đang ở sâu trong rừng rậm và mục tiêu đã rất rõ ràng. Tìm được bộ kệ mẩn sơ sinh bị Tim Tợ Lạt Mạ bắt, đi cờ giết sơn mạch cùng thánh kiếm sĩ đổi về ba vị thiên vương Anova. Cứ như vậy, không chỉ có thể giải quyết nguy cơ triệu tổ kệ mẩn mà thành phố Astoria đang đối mặt, cũng có thể giải cứu ra ba vị thiên vương. Nhưng ý tưởng thì tốt đẹp, thực tế lại khó khăn. Vấn đề mới tới, Tim Tợ Lạt Mạ ở đâu? Đối mặt vấn đề này, Steven lập tức đứng ra phát biểu kiến giải của mình. Ta cảm thấy Tim Tợ Lạt Mạ xuất hiện tại thành phố, chưa chắc là hang ổ thật sự của bọn hắn. Nghe lời này, Cynthia cẩn thận nghĩ ngợi một lát, hỏi ngược lại, Steven, ý của ngươi là bọn hắn rất có thể đang ở ngay trong rừng rậm này? Người sau gật đầu, nhưng Đi ẩn thạ không hiểu nói, bắt được bộ kệ mẩn sơ sinh sau còn lưu lại trong rừng rậm, bọn hắn chẳng lẽ không sợ bị bộ kệ mẩn nhóm tức giận tìm được sao? Nghe được lời này, đám người lâm vào trầm mặc. Nhưng lúc này, vợ từ trạng thái căn mìn minh tưởng một bên tỉnh táo lại đồng thời nói, ta cũng cảm thấy Tim Tợ Lạt Mạ ngay tại trong rừng rậm. Bọn hắn tất nhiên dám bắt bộ kệ mẩn sơ sinh, vậy khẳng định là có thủ đoạn ẩn tàng. Có lẽ trụ sở bí mật của bọn hắn nằm ở dưới mặt đất hoặc một xó xỉnh nào đó trong cánh rừng này. Hồi tưởng đến kinh nghiệm ba đời Di Vãng, hắn rất hiểu những tổ chức hắc ám này. Trong đó, Tim Dọc Kẹt có thể xưng là điển hình trong tổ chức hắc ám, trực tiếp cắm rễ tại Cạn Tổ. Hàm kim lượng của việc dưới đĩa đèn thì tối, ai mà biết. Tim Tợ Lạt Mạ coi như không làm được trình độ này, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Huống chi, nơi này còn là thành phố biên giới Liên Minh Hạ Nổ Bạ, khu vực Liên Minh quản chế bạc được. Nếu như lập hang ổ ở đây, vừa có thể không bị cắt đứt liên hệ với ngoại giới, lại có thể kéo dài phát triển thế lực hướng ra ngoại. Muốn như vậy mà nói, vị trí ẩn nấp của đối phương rất có thể liền tại cánh rừng này. Ân, ta đồng ý cách nhìn mở hẹo. Dù sao chúng ta ngay tại trong rừng rậm, vừa vặn thuận tiện điều tra một chút, tình hình sẽ không tệ hơn đâu. Xỉn thì ạ nói như vậy. Nhưng những thánh kiếm sĩ cùng bộ kệ mẩn nhóm kia, có thể để cho chúng ta tiếp tục điều tra như thế sao? Đừng quên chúng ta bây giờ thế nhưng là ở địa bàn của người khác. Cá sở thi vần bày tỏ sự lo lắng của hắn. Nghe vậy, ba người còn lại cũng không nhịn được đau đầu. Bộ kệ mẩn nhóm, bao gồm cả thánh kiếm sĩ, hiện tại đều tưởng lầm là nhân loại thành phố Astoria lấy trộm bộ kệ mẩn sơ sinh của bọn hắn. Điều này lại dẫn đến hành động tiếp theo của bọn hắn khắp nơi bị hạn chế. Nhưng mà, ngay tại bốn người ảo não lúc, thanh âm bờ chậm rãi truyền đến. Cái này còn chẳng phải đơn giản. Trực tiếp đi tìm bọn chúng, nói rõ tình huống. Ta không tin bọn chúng sẽ không động lòng hợp tác. Thú hổ, chúng ta cũng không phải tới làm tặng. Vạn nhất cứ như vậy trì hoãn, bộ kệ mẩn sơ sinh xuất hiện vấn đề gì, bên cấp bách là bọn chúng. Coi như đến lúc đó không thể đồng ý, ta cũng sẽ ra tay. Nghe được lời này, bốn người suy tư một lát sau, đôi mắt nhao nhao sáng lên. Đúng a, bọn hắn vốn cũng không phải là tới làm chuyện trộm gà trộm chó kia. Hơn nữa từ một ý nghĩa nào đó tới nói, vẫn là đang trợ giúp bộ kệ mẩn nhóm tìm kiếm bộ kệ mẩn sơ sinh. Quang minh lỗi lạc một chút thì có sao? Nghĩ tới đây, mạch suy nghĩ của đám người liền trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Đi theo ta, chúng ta đi tìm bọn chúng. Vợ chậm rãi đứng lên, sau đó nhìn về phía cờ Jason mạch nói. Bốn người nghe vậy, nhao nhao quen đường đi tới bên cạnh bờ hẻo đứng vững, còn xạ xạ thì tiến lên kéo lại tay bờ hẻo. Tệ lệ hoạt viện chỉnh tiêu hao rất lớn, ta tới giúp ngươi chia sẻ áp lực. Bờ yên lặng gật đầu, ngay sau đó đôi mắt dần dần sáng lên siêu năng lực ba độ ô dạ lam tử sắc. Siêu. Cùng lúc đó, tại một vách núi bí mật nào đó trong cờ Jeep sơn mạch, vì gì gì ẩn quay đầu quan sát, hơi có chút bất đắc dĩ nói, cách tốt nhất để vượt qua sợ hãi chính là đối mặt sợ hãi. Tệ ổ. Tỉnh táo một chút, nhắm ngay đường phía trước rồi nhảy qua. Điều này rất đơn giản. Nghe vậy, Tệ ổ nghiêng đầu hơi nhìn sang thâm viên bạc trượng, lập tức đội vàng rụt đầu về. Tứ chi nó run run, nhìn về phía vị gì gì ẩn nói, sư phụ, ta làm không được ai nhưng mà, nghe thấy lời ấy, vị gì gì ẩn ngược lại lộ ra một nụ cười ôn nhu. Lập tức bên cạnh nó ngưng tụ lại mấy đạo mạt cản lịm, hướng về phía Tệ ổ nói khẽ, không, ngươi có thể làm được. Hưu hưu hưu. Nhìn xem mạt cản lịm nhanh chóng đánh tới, Tệ ổ kinh ngạc liếc nhìn vị gì gì ẩn, bộ dáng kia tựa như đang nói, ngươi đang đùa ta. lập tức liền bất chấp tất cả, đội vàng tiến vào trạng thái chiến đấu, tỉnh táo phán đoán địa hình, đồng thời nhảy vọt né tránh mặt cản lịp giữa vách núi. Vì gì gì ẩn thấy vậy, khoe miệng hơi dương lên, lập tức tốc độ mặt cản lịp lại tăng thêm 3 phần. Ta đã nói rồi, ngươi có thể. Mà nơi xa, có bạn Lý ổng cùng Tệ Dạ Kỳ Hòn nhìn bộ dáng Tệ Ổ huấn luyện, không khỏi âm thầm liễu lưới. Ta nói Tệ Ổ tiến bộ vì cái gì nhanh chóng như vậy? Tốt, thì ra là bị ép. Nghe lời nói Tệ Dạ Kỳ Hòn, khoe miệng của bạn Lý ổng hơi rút ra, thẳng hắn một cái sau, sắc mặt nghiêm trang nói, như vậy cũng tốt, càng có thể kích phát tiềm năng mới của nó. Dù sao muốn đạt đến tiêu chuẩn đỉnh phong của Tệ Ổ trước kia, còn cần không ít tôi luyện. A lời vừa nói ra, Tệ Dạ Kỳ Hòn hoàn toàn nhận đồng gật đầu. Xem như lãnh tụ thánh kiếm sĩ trước đó, thực lực chân chính Tệ Ổ không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Ít nhất dựa theo tiêu chuẩn khảo hạch để xem, Tệ Ổ khi đó đủ sức giao phong chính diện cùng bị kia, hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không bị thua. Lại nhìn thế hệ Tệ Ổ này, ai, ngay cả đạt đến tiêu chuẩn khảo hạch cũng khó khăn, con đường còn rất dài a. Cứ như vậy, ba vị thánh kiếm sĩ tiền bối thay phiên nhau ra trận, tự mình dạy bảo Tệ Ổ, và thực lực của người sau cũng cấp tốc trưởng thành trong khoảng thời gian này. Nhưng mà lúc này, tại một chỗ trong cờ rít sơn mạch, Bờ Eo mang theo 4 người Tệ Lệ mà đến. Chương 440, tin tưởng, kêu gọi. Chương 440, tin tưởng, kêu gọi. Siêu. Cùng lúc đó, Bờ Tệ Lệ vọt đến cờ rít sơn mạch. Ngay lập tức, vì gì gì ẩn và hai vị còn lại đang huấn luyện Tệ Ổ đều ngẩng đầu nhìn về phía xa. A, sao lại không đổi? Tệ Ổ đang luyện tập nhìn mặt cạn lịp tàn biến, thần sắc khó hiểu nói. Nhưng nếu cẩn thận cảm thụ, nó sẽ nhận ra mình đã có thể sừng sững trên thâm viên vạn trượng mà thờ ở đây chính là một loại trưởng thành trong lúc bất chi bất giác. Tệ Ổ, ngươi trước tiên ở đây tiếp tục rèn luyện. Thấy ngọn núi kia không? Đó là vị trí cao nhất của dãy núi này. Nhiệm vụ kế tiếp của ngươi chính là leo lên nó. Vì gì gì ẩn bố trí nhiệm vụ cho Tệ Ổ xong, lắc mình một cái đã tới bên cạnh của bạ Lì ổng. Lập tức, ba vị liền hướng về phương xa mà đi. Tệ Ổ nhúc nhích móng định đi theo, nhưng lại bị có bạ Lì ổng quay đầu cản lại bằng một ánh mắt. Huấn luyện thật tốt, trở về sẽ kiểm tra. Đây chính là ý tứ mà Tệ Ổ hiểu ra. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng lời nói lãnh tụ thánh kiếm sĩ hiện tại vẫn rất có phân lượng trong lòng nó. Cứ như vậy, ông tín niệm muốn hòa nhập vào đoàn thể ba vị thánh kiếm sĩ, Tệ Ổ ánh mắt nóng bỏng, nhìn về phía ngọn núi cao nhất kia, biểu hiện ra sự chuyên chú chưa từng có. Mặt đối mặt trên vách núi mà ở một bên khác, Bờ Eo nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm, hẳn là sắp đến rồi lúc hắn tới không hề ẩn giấu siêu năng lực ba độ ô giả của bản thân. Cho nên theo lý thuyết, đối phương hẳn là đủ cảm ứng được hắn đến. Bờ Eo, cứ thế này chờ thôi, bọn chúng sẽ xuất hiện sao? Xin thì ạ hơi nghi hoặc nói. Bờ Eo nhíu mày, chậm rãi nói, yên tâm đi. Nếu như bọn chúng còn quan tâm những bộ kệ mẩn kia mà nói, nên sẽ chạy tới, xác định mục đích chúng ta đến đây. Hơn nữa, bốn bánh vẫn rất nhanh. Nói không chừng bọn chúng đã đến rồi đâu. Bờ Eo nói ra lời nói mà đám người không rõ sao, liền đưa mắt nhìn về phía một chỗ trên vách núi. Sau đó không lâu, ba bóng người thoáng cái xuất hiện tại vách núi. Ánh mắt của bọn chúng đồng loạt khóa chặt Bờ Eo. Hai bên ánh mắt giao hội. Có bạn Lý ông nhìn sang trên trời sau, thở dài một hơi nói, chúng ta đi xuống đi, đối phương không có ác ý, hẳn là tìm chúng ta. Đi xem bọn họ muốn làm gì ngay vậy. Vì gì gì ẩn và Tệ Dạ Kỳ Hòn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền đi theo có bạn Lý ông nhảy xuống vách núi. Nhảy mấy cái đến trước mặt Bờ Eo, có bạn Lý ông dẫn đầu nói, ta không cảm nhận được khí tức sơ sinh. Nói đi, các ngươi tới làm gì? Bờ không nói nhảm, nói thẳng, tìm được đầu mối sơ sinh, ngay tại trong cánh rừng hoặc sơn mạch này. Sau đó, qua một phen giảng giải của Bờ Eo, ba vị có bạn Lý ông cũng đã nắm được hướng đi của sự việc. Dựa theo ý tứ ngươi, những sơ sinh này bị thế lực hắc ám gọi là tìm tợ lạt mạ bên nhân loại các ngươi trộm đi. Có bạn Lý ông ngữ khí lạnh lùng nói. Bờ Eo nhíu mày, không khách khí chút nào nói, nói chuyện đừng có gai. Luôn luôn nhân loại bên này nhân loại bên kia. Mấy chữ tim cỡ lạt mà này rất khó lý giải sao. Hắn mặc dù không phải bộ kẹ mần truyền thuyết cùng huyền ảo này, nhưng tự thân dù sao cũng là bộ kẹ mần am hiểu tệ lệ mặt thì tâm linh cảm ứng. Có bạ Lì ông lời nói gần xa đều tràn đầy thành kiến và địch ý đối với nhân loại. Hắn không phải mù, điếc, sao lại chịu cái thái độ này. Tất nhiên tìm được đầu mối, vậy ngươi tới đây làm gì? Có bạ Lì ông đè xuống Kẻ Dạ Kỳ Hòn đang muốn nổi giận, hỏi ngược lại. Không làm gì, chẳng qua là cảm thấy chuyện này chỉ chúng ta xuất lực không được, các ngươi cũng phải ủng hộ một chút mới phải. Nghe vậy, vì gì gì ẩn tỉnh táo suy xét sau, nói khẽ, ta sẽ lưu lại khí tức trên thân thể các ngươi, dùng cái này bộ kệ mẩn khác cũng sẽ không chủ động quấy nhiêu các ngươi tìm kiếm. Có bạ Lì ổng không nói gì. Đây cũng là ý tứ của nó. Sai lầm nhân loại tự nhiên phải do nhân loại giải quyết. Nó mặc kệ những người này là ai, ngược lại nó chỉ nhận sơ sinh, không nhận người. Suy nghĩ, có bạ Lì ổng chậm rãi quay đầu liền muốn rời đi. Xem như thế lực hắc ám, tim tợ lạt mạ bắt được sơ sinh sau, ta không dám hứa chắc bọn hắn sẽ làm cái gì đạp. Có bạ Lì ổng dừng bước, trong mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Mặc dù có thể biết ngươi không có nói sai, nhưng là bộ kệ mẩn nhân loại, ta vẫn không thể tin được lời nói một bên của ngươi. Nghe lời này, vợ sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí đạm mạc nói, đầu tiên, đây không phải uy hiếp. Thứ yếu, ngươi căn bản không được chọn. Chịu khổ thế nhưng là những bộ kệ mẩn sơ sinh này. Ai dám cam đoan một thế lực hắc ám sau khi bắt được bọn chúng, sẽ làm ra chuyện gì lần này, có bạn Lý ổng cũng nói. Hai vị đồng bạn bên cạnh nó cũng xa vào trầm mặc sâu sắc. Đây không phải một ván tiền đặt cược. Trước đây không có manh mối, cho nên chỉ có thể áp lực phe nhân loại. Nhưng bây giờ manh mối có, đặt hết hy vọng lên người nhân loại, chỉ có kẻ đần mới có thể làm. Chỉ mong ngươi không có gạt chúng ta, bằng không phẫn nộ bộ kệ mẩn cũng không phải dễ dàng có thể lắng xuống. xin theo chúng ta đến đây đi. Có bạ lì ổng ý chào một cái sau, chậm rãi hướng đi vách núi. Nghe lời này, bờ éo nít miệng lên, đối với bốn người xỉn thị ạ sau lưng nói, nói xong, đuổi kịp không thể không nói, có bạ lì ổng đầy đủ chứng trạng. Bằng không liền vừa mới kệ dạ kỳ hòn nếu là dám xông lên, hắn dám cam đoan, hai vị đại nhi của mình sẽ dạy nó làm bộ kẻ mẩn. Hai lv 90 đánh lv 81, coi như thêm có bạ lì ổng cùng vị gì gì ẩn cũng vô dụng, bởi vì đây là đả kích giảm chiều không gian đơn phương. Bộ kẻ mẩn, kệ dạ kỳ hòn thuộc tính, nhan thạch, giác đấu lẹ mẹo, lv 81 thiên phú, tím nhạt. Nham chi thánh kiếm sĩ, một đường xâm nhập cờ rít sơn mạch, dưới sự dẫn dắt có ý định của có ba lì ông, bốn người rất nhanh liền đã đến trên một ngọn núi cao vút trong mây. Sư phụ, ta làm được. Mà lúc này, từ một chỗ cao phong xa xa, đột nhiên truyền đến một thanh âm hưng phấn. Nghe thấy âm thanh này, trong mắt bờ hẻo lóe lên một tia hiểu rõ. Lập tức, hắn nhìn lại theo ánh mắt ba vị có ba lì ông. Là bộ kẽ mân thần bí kia. Giống như gọi tệ ổ, thánh kiếm sĩ một chồng. Ta đã nói rồi, thánh kiếm sĩ sao lại chỉ có ba vị đâu, nhưng tin tức bộ kẽ đẹp không phải cho thấy sao? Từ trận chiến tranh giữa nhân loại và bộ kẹ mẩn lần đó, tệ ổ từ đây liền im hơi lặng tiếng. Cứ việc bốn người xỉn thì ạ đã thảo luận rất nhỏ giọng, nhưng mánh khỏe nhỏ này há có thể giấu giếm được thai của ba vị thánh kiếm sĩ cùng với bờ hẻo. Chỉ thấy lúc này, trong mắt ba vị thánh kiếm sĩ lóe lên vẻ khác lạ, còn bờ hẻo nhìn qua bọn chúng, cũng xa vào trầm mặc và suy tư. Trong đó xem ra có vấn đề a. Trong lúc đám người suy tư, tệ ổ đã mấy cái nhảy vọt đi tới gần đó. Là ngươi, cái kia gã lạ, còn có những nhân loại kia. Ánh mắt lướt qua trên thân mọi người, tệ ổ lập tức liền khóa chặt bờ cùng với bốn người còn lại. Tệ ổ, đã lâu không gặp bốn người xỉn thi ạ lễ phép chào hỏi một tiếng. Nhưng người sau không có quá nhiều đáp lại, chỉ là yên lặng gật đầu một cái sau, liền đưa ánh mắt khóa chặt trên thân bờ hẻo. Lần này ta sẽ không thua, tới đánh đi. Nhìn tệ ổ ý chí chiến đấu sục sôi, bờ hẻo cười cười, sau đó chỉ có bạ lì ông nói, đại nhân làm việc, tiểu hài tử đừng làm loạn phốc thử. Lời vừa nói ra, bốn người xỉn thi ạ sau lưng nhịn không được, cơ thể bắt đầu run rẩy với mức độ khác nhau. Chương 441, khí tức truyền thuyết, bóng người quen thuộc. Chương 441, khí tức truyền thuyết, bóng người quen thuộc. Cờ Zip sơn mạch. Xin thị ạ cùng đoàn người đi theo có bạ lì ổng lên tới một đỉnh núi cao. Dựa theo lời đối phương, muốn tìm được dấu chân nhân loại trong hoàn cảnh giã ngoại to lớn này, không thể thiếu sự giúp đỡ của bộ kẻ mần nhóm. Và có bạ lì ổng có thể đoàn kết bộ kẻ mần đi tìm tim tợ lạm ạ. Hình ảnh chuyển tới một đỉnh núi cao. Có bạ lì ổng sừng sững nơi này, ánh mắt nhìn xuống rừng rậm phía dưới. Ngay sau đó, một tiếng hiệu minh du dương vang tận mây xanh. Tất cả bộ kẻ mần trong khắp rừng rậm đều ngẩng đầu. Chúng cảm nhận được triệu hoán đến từ thượng vị giả, là vị đại nhân kia. Ầm ầm. Chỉ chốc lát, trong biểu tình kinh ngạc của mọi người, từng trận rung chuyển đến từ phía dưới. Lập tức, khói vàng nổi lên bốn phía, đất đá bay mù trời. Bờ hẻo dùng siêu năng lực liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi cảm thán, lực hiệu triệu của bộ kẻ mẩn truyền thuyết quả nhiên không tệ. Bộ kẻ mẩn trong phạm vi trăm dặm khu vực này cơ hồ đều có mặt. Trong đó, số lượng tham gia triệu bộ kẻ mẩn chỉ chiếm một nửa mà thôi. Không khó tưởng tượng, nếu như bộ kẻ mẩn nhóm thật sự liều lĩnh trắng trận tập kích thành phố mà nói, thành phố Astoria không thể ngăn cản, thậm chí rất có thể trở thành phế tích ngay trong đợt tiến công đầu tiên. Vĩnh viễn không nên xem thường sức mạnh bộ kẻ mẩn. Có làm được hay không, hoàn toàn chỉ nằm ở một ý niệm của bọn chúng, hay cũng có lẽ là phần thuần chân trong lòng bộ kẻ mẩn khiến chúng không làm được chuyện phá hủy gia viên nhân loại. Trong lúc bờ hẻo suy tư, có bạ lì ổng chậm rãi tiến lên, nhìn qua chúng bộ kẻ mẩn đang ngước nhìn nó phía dưới, có thể rõ ràng phát giác được những bộ kẻ mẩn này vô cùng lo lắng và bất lực. Đặc biệt là những mẫu thân mất đi bộ kẻ mẩn sơ sinh càng là như vậy, tiêu tụy mắt trần có thể thấy, còn tính tình cũng trở nên dần dần nóng nảy. Có lẽ bây giờ chỉ có bộ kẻ mẩn truyền thuyết giống như nó mới có thể khiến bảy bộ kẻ mẩn này tụ tập lại. Nghĩ tới đây, có bạ lì ổng không chậm trễ thời gian, mở miệng trực tiếp, chư vị, con cái của các ngươi đã có đầu mối. Lời vừa nói ra, phía dưới đầu tiên là an tĩnh một giây, sau đó liền nhất loạt sao động, hiên nhiên một mảnh. Tin tức có bạ lì ổng mang lại giống như một ngọn đèn sáng, trao cho bộ kẻ mẩn nhóm đang mê mang bất lực một niềm hy vọng. Trong khoảng thời gian này, khổ cực mọi người. Xin các vị tạm thời không nên đi tập kích lãnh địa nhân loại, bởi vì hung thủ thật sự liền giấu ở trong khu vực sinh hoạt của chúng ta. Đi thôi, tìm được hết thảy manh mối, khóa chặt vị trí hung thủ. Theo chỉ lệnh có bạ lì ổng truyền khắp toàn bộ tộc bộ kẻ mẩn nhóm phía dưới đều không kịp chờ đợi hành động. Rất có một phong thái di chuyển của đại tộc. Bốn người xỉn thị ạ lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát hành động đại quy mô của bộ kẻ mẩn nhóm. Điều này không chỉ trao cho bọn hắn xung kích thị giác, hơn nữa còn để cho bọn hắn cảm nhận được sự vĩ đại của một người mẹ mất đi đứa con. Chỉ mong kẻ cầm đầu các ngươi nói tới tại giã ngoại, bằng không, ta cũng không thể cam đoan bảy bộ kẻ mẩn đang sao động bất an này có thể hay không làm ra chuyện gì gây tức hận. Có bạ lì ổng nhìn xem bộ kẻ mẩn giống như con kiến tản đi hướng bốn phía, lo lắng nói. Kỳ thực từ thần thái những bộ kẻ mẩn này liền có thể nhìn ra. Trong khoảng thời gian mất đi hài tử, bọn chúng bội thụ dày vò, lại một khắc cũng không muốn trì hoãn, chỉ cầu mong có thể tìm về con của mình. Phong tuyến nhân loại bây giờ sở dĩ không có bất cứ động tĩnh gì, vậy chẳng qua chỉ là bến cảng cuối cùng trước khi báo tố tới thôi. Ít nhất bởi không cho rằng, vẹn vẹn chỉ là điểm phòng ngự này mà nói, có thể ngăn cản sự điên cuồng chút xuống như thủy triều của bộ kẻ mẩn. Dưới tình huống thường ngày, cho dù thiên vương tới cũng là bất lực. Yên tâm đi, chúng ta biết được nặng nhẹ, cũng hy vọng bộ kẻ mẩn nhóm có thể tìm về con của mình. Xin thi ạ sắc mặt chân thành nói, nàng lãnh hội nỗi đau mất mẹ, cho nên cũng lo âu thay những bộ kẻ mẩn sơ sinh bị bắt đi kia. Nghe thấy lời ấy, có bạ lì ông nhìn thật sâu xỉn thị ạ cùng đoàn người, sau đó thở dài một hơi, chậm rãi vượt qua đám người, hướng về một phương hướng khác dưới núi mà đi. Đi theo ta, ba vị tiền bối của các ngươi ở chỗ này nghe vậy, Xỉn Thị ạ cùng đoàn người sửng sốt một chút, sau đó nhao nhao lộ ra nét mừng. Có ba ly ông đây là hành động của các ngươi giành được tín nhiệm của chúng ta. Vì những bộ kẻ mần này, ta nguyện ý tin tưởng các ngươi một lần. Có ba ly ông nhìn chằm chằm Bờ Eo một mắt sau, chậm rãi nói. Nghe vậy, Bờ Eo cười cười, không lên tiếng, chỉ là yên lặng hạ đạt chỉ lệnh trong lòng. Dù cả gì, mì đỏ gì, đi về trước đi, một lát sẽ gọi các ngươi trên trời. Hai cái Iosis vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Khi nhận được chỉ lệnh Bờ Eo, chúng nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ nghi hoặc. Lúc này, phụ thân gọi chúng đi, là cảm thấy không cần bọn họ sao? Hay là cảm thấy bọn chúng đánh không lại ba con dê ngốc phía dưới kia? Đừng suy nghĩ nhiều. Gọi các ngươi trở về là cảm thấy các ngươi làm như vậy nhìn hơi mệt một chút. Hơn nữa áp lực nên gây đã cho đến, đi về nghỉ trước một chút đi. Nghe thấy lời Bờ Eo, hai cái Iosis trong mắt lóe lên một tia thỏa mãn. Phụ thân đây là đang quan tâm bọn chúng sao? Thật vui vẻ, theo hai cái Iosis trở lại thế giới đảo ngược, bước chân của bà Ly ổng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sự biến hóa vi diệu này, chỉ có Bờ chú ý tới. Hắn âm thầm mỉm cười. Quả nhiên, bộ kẻ mần truyền thuyết nắm giữ trí khôn cao giống loại này chính là dễ nói chuyện a. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của có bà Ly ổng, mọi người đi tới một huyệt động trong vùng núi. Đây là nơi ở của bà Ly ổng, cũng là chỗ có tài nguyên khoáng chất phong phú nhất trong toàn bộ dãy núi Cờ Dít. Đuổi kịp. Không có ta dẫn đường mà nói, các ngươi sau khi đi vào rất có thể ra không được. Có bà Ly ổng chậm rãi nói. Lúc này, Lệ Ổ có tư lịch nhỏ nhất cũng cảm thán, nguyên lai đây chính là chỗ ở của bà Ly ổng sư phụ, thật yên tĩnh a. Kệ Dạ Kỳ Hòn đỉnh đỉnh tiểu gia hỏa, lập tức cười cởi mở nói, dạng nơi ở này về sau ngươi cũng sẽ có. Lần sau ta dẫn ngươi đi chỗ ta chơi. Trong tiếng nói cười, đám người tiến vào trong huyệt động. Sau một hồi, đám người cũng phát hiện, nội bộ huyệt động này giống như mê cung. Cứ việc một mực xâm nhập, nhưng bọn hắn bây giờ đã lạc mất cảm giác phương hướng. Chỉ trong lát, động tĩnh truyền đến từ phía trước, dường như có mấy đạo âm thanh nhân loại truyền ra. Ai? Cũng không biết tên giác đấu kia chạy đi sau, tình huống bên ngoài thế nào. Không nghĩ tới triều tổ kẹ mẩn lần này thế mà sâu như vậy là ta khinh thường. Không nghĩ tới ba con bộ kẹ mẩn truyền thuyết kia thế mà cường đại như thế vẫn là bất khí lực á. Chờ lần sau đối phương tới, xem có thể hay không cầu xin một chút dược thảo trị liệu một chút thương thế bộ kẹ mẩn đạm đạm. Lúc này, tiếng bước chân liên tiếp của Xỉn Thi ạ cùng đoàn người đưa tới sự chú ý của ba vị thiên vương. Chỉ thấy có ba ly ông dẫn đầu xuất hiện trước, sau đó yên lặng tránh ra thân vị. Bốn người Xỉn Thi ạ bị lộ ra dưới tầm mắt. Ba vị thiên vương tiền bối, các ngươi chịu khổ nghe được lời này. Gột thiên vương trong ba vị thiên vương là người, lập tức thăm dò hỏi, nạn ạ, là người sao? Nghe được lời này, Xỉn Thi ạ cười cười, lập tức nhìn về phía gột thiên vương nói, xốn tổ tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Chương 442, cuộc thi đấu ửng nắp. Chương 442, cuộc thi đấu ửng nắp. Sau khi nhìn thấy ba vị thiên vương, Xỉn Thi ạ cùng đoàn người giảng giải một chút chuyện xảy ra bên ngoài. Điều này cũng đã giải khai hiểu lầm giữa ba vị thánh kiếm sĩ và ba vị thiên vương. Xen vào sự lỗ mãng trong hành vi của chúng ta, ta biểu thị vô cùng xin lỗi. Ba vị thiên vương tiến lên bồi lễ nói, bọn hắn trước đây tưởng lầm là ba vị thánh kiếm sĩ chủ đạo tất cả, từ đó tìm cơ hội tập kích bọn chúng. Nhưng kết quả đã rất rõ ràng, thiên vương vẫn chưa đủ để tạo thành uy hiếp đối với bộ kẻ mẩn truyền thuyết đã tồn tại lâu đời. Cho dù quân bài trong tay bọn họ đã đạt đến cấp độ quán quân cũng vẫn như cũ không được. Xin các vị phóng thích bộ kẻ mẩn trong tay ra đi. Xem như nhận lỗi cho mấy ngày tạm giữ các vị, ta sẽ tự mình trị liệu cho chúng nó. Vì gì dị ẩn, một trong ba vị thánh kiếm sĩ, chủ động đứng ra nói. Ba vị thiên vương liếc mắt nhìn nhau sau, cùng nhau thả ra bộ kẻ mẩn của mình. Không ngoài dự đoán, chúng hoặc nhiều hoặc ít đều có vết chém trên thân, và tất cả đều ở trạng thái hôn mê. Chỉ thấy, vì gì dị ẩn chậm rãi tiến lên, toàn thân tản ra tia sáng lục sắc, một cỗ khí tức sinh mệnh đậm đà chậm rãi hiện lên. Vì gì dị ẩn đạp nhẹ mặt đất trước, sau đó vô số bãi cỏ trống rông xuất hiện. Ngay sau đó khí tức sinh mệnh trong bãi cỏ chậm rãi tràn vào thân thể bộ kẻ mẩn đang hôn mê. Chỉ chốc lát, bộ kẻ mẩn của thiên vương nhóm liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Cảm tạ ngươi trị liệu cáo tạ một phen, đám người hướng ra ngoài động mà đi. Trên đường, Soto, vợt thiên vương, cùng Xỉn Thi ạ trò chuyện một hồi, tựa như tỷ tỷ và muội muội ruột thịt vậy. Dựa theo lời Xỉn Thi ạ, Soto chính là biểu tỷ của nàng. Tuy nói lớn hơn nàng chừng 10 tuổi, nhưng đối phương vẫn như cũ trẻ tuổi, cho nên khi xưng hô kiên trì để nàng gọi tỷ tỷ. Nói như vậy, sự kiện lần này cũng là do tim vợ lạt mạ tạo thành. Soto sắc mặt khó coi nói. Xỉn Thi ạ gật đầu, manh mối hiện hữu đã toàn bộ chỉ hướng tim tợ lạt mạ, và những bộ kẹ mẩn sơ sinh bị trộm kia đoán chừng cũng đang ở trên tay đối phương. Nhưng những điều này cũng là suy đoán của các nàng. Nếu như không nhanh chóng trả lại sơ sinh mà nói, chiều bộ kẹ mẩn vẫn sẽ đúng hẹn mà tới, bình định thành phố Asper thì ạ. Vĩnh viễn không nên xem thường sự vội vàng của một người mẹ đối với việc tìm kiếm hai tử. Vì hai tử, bọn chúng cái gì cũng làm ra. Ta đã sai bộ kẹ mẩn nhóm đi tìm, tin tưởng dưới sự tìm kiếm dày đặc như thế, nhất định có thể tìm được. Có bà Lì ông chậm rãi nói. Nhưng mà cũng không lâu lắm, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Nghe được tiếng kêu to này, bộ kẹ mẩn tại chỗ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tìm được. Ở chỗ này rất lời, có bạ Ly ông lúc này dẫn đầu, nhất tuyệt cưới trần, đi theo sự chỉ dẫn của bộ kẹ mẩn trên trời, hướng về chỗ sâu Cờ Dít Sơn mạch mà đi. Thấy vậy, Xỉn Thị ạ cùng đoàn người nhao nhao gọi ra bộ kẹ mẩn cưới của mình, sau đó chạy tới. Cứ như vậy đi tới nửa giờ sau, đám người cuối cùng thấy được bộ kẹ mẩn trên không đang xoay quanh tại một nơi. Trông thấy vị trí chim chóc quanh quẩn, có bạ Ly ông chau mày, miệng càng là ảo não nói, đáng giận. Sớm nên nghĩ tới. có thể thoát khỏi ánh mắt của đông đảo tổ kẻ mẩn, an trí căn cứ tại giã ngoại, ngoại trừ nơi đây, nó không nghĩ ra còn có những địa phương nào. A, nơi này có chỗ nào khác biệt sao? Cynthia cùng đoàn người tiếp theo đi theo sững sờ, lập tức hỏi. Nhưng mà lúc này, bờ éo lại hiếm thấy mở miệng giải thích, khí tức truyền thuyết rất cường đại. Nơi đây đã từng hẳn là tồn tại một bộ kẻ mẩn truyền thuyết cường đại nào đó, hơn nữa sẽ không thấp hơn cấp bậc dịch của giả kia. Nghe thấy lời ấy, biểu lộ đám người không giống nhau. Khác biệt với sự nghi hoặc của bốn người Cynthia, ba vị thiên vương nhao nhao lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn xem như thiên vương bản khu vực, đương nhiên là biết một chút truyền thuyết thần bí của liên minh Eldova. Kết hợp với tin tức bờ éo nói tới, điều này không khỏi khiến bọn hắn nghĩ đến ba vị tồn tại kia. Cùng lúc đó, vợ sớm đã gọi hai vị đại nhi đến đây lập trận. Nếu quả thật sự như hắn tưởng tượng, độ khó của chuyến này thật sự không tầm thường. Cứ như vậy, trong ánh mắt u mê của Cynthia cùng đám người đã tới nơi đây. Đập vào mắt, một mảnh khí tức hoang vu lóe lên trong đầu. Đại địa tựa như rạn nứt, khắp nơi không có một mảng cỏ, không nhìn thấy một điểm lục sắc. Và bờ sau khi tiến hành một phen dò xét, cũng xác định phỏng đoán trong lòng. Hỏa diễm, lôi điện, là hai tên kia không sai. Khí tức truyền thuyết lưu lại vẫn tồn tại như cũ. Điều này sẽ khiến bộ kệ mẩn nhóm theo bản năng rời xa nơi đây. Và lúc này, cỏ bạ Ly ổng cũng chậm rãi giải thích. Đã như thế đã nói thông. Dưới sự tìm kiếm dày đặc của bộ kệ mẩn, cũng chỉ có khí tức mà những truyền thuyết kia lưu lại sẽ khiến chúng không dám tới gần. Và tim tợ lạt mạn nếu như an trí căn cứ ở đây mà nói, không thể nghi ngờ có thể tránh thoát đại bộ phận nguy hiểm. Đối với thế lực ngầm loại này của bọn hắn, có thể nói là bảo địa phong thủy tốt đa mà lúc này. Vợ éo nhìn qua phía dưới, trong mắt lộ ra tia sáng màu hồng, tựa như muốn nhìn tấu mặt đất vậy. Không tốt, nguy hiểm. Tiếng nói bờ éo vừa ra, có bạ Ly ổng cùng một đám bộ kệ mẩn tuần tự phản ứng lại. Ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Sắc mặt xỉn thị ạ hơi trì hoãn, nhìn xem bờ éo bên cạnh, trong lòng thở dài một hơi. Đưa ánh mắt về phía tại chỗ, chỉ thấy xuất hiện một cái hố to. Khói súng tràn ngập kích động hơi thở. Ngay sau đó, mặt đất tựa như nứt ra, từ giữa đó phân ra một khe hở, đồng thời hướng hai bên mở ra. Cảnh tượng hùng vĩ này khiến đám người không thể tin được, tim đỡ lạc mạ thế mà sáng tạo ra căn cứ kích thước như vậy. Lại nhìn xuống phía dưới, một chiếc phi thuyền cực lớn đập vào tầm mắt. Điều này khiến không khí căng thẳng vốn có trong nháy mắt kéo căng. Cảnh giới. Kèm theo một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, xung quanh không ngừng chuyển đến tiếng bước chân. Thành viên chiến đấu khác của tim đỡ lạc mạ giống như đi nẹt nhau nhau chui ra từ mặt đất, bao vây từ bốn phương tám hướng. Nhưng mà mục tiêu của bọn hắn không phải bờ cùng đoàn người, mà là chiếc phi thuyền ở giữa. Đông đảo thành viên bảo vệ phi thuyền sau lưng, sau đó chuẩn bị nên đón sự tập kích từ bên ngoài. Lại là các ngươi mấy cái tiểu quỷ trên phi thuyền, một cánh cửa buồn mở ra. Lệ Sĩ chậm rãi dâng lên, ánh mắt liếc nhìn từng người từ trên thân xỉn thi ạ cùng đoàn người. Chỉ có điều khi nhìn về phía bờ hẻo, cùng với ba vị thánh kiếm sĩ và Cleo, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng và tham lam. Bại hoại, đem bộ kẹ mẩn sơ sinh trả lại. Cleo trẻ tuổi nóng tính, sau khi cảm thụ ánh mắt tà ác của Lệ Sĩ, lập tức phát động công kích. Nhưng mà đối mặt thủy đạn đánh tới, Lệ Sĩ mặt không đổi sắc. Bộ kỳ bản bên hông tự động bắn ra, u ảnh màu tím lóe lên rồi biến mất. Và anh, thủy đạn trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa đồng thời nổ tung. Gió nhẹ thổi lất phất lọn tóc Lệ Sĩ, thêm vào tư thái hắn gặp nguy không loạn, nhìn còn giống như thật trở thành chuyện như thế. Thấy vậy, lông mày bờ eo nhíu lại, sắc mặt có chút khó coi. Tên giá hỏa này vừa mới là đang đánh chủ ý nó a. Một cái thai nhân loại, một cái chảo hồ ly, cũng coi như xứng đôi, không hổ là tổ hợp tàn phế. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Những thành viên tim tợ lạt mạ kia nhao nhao kinh hãi, lập tức yên lặng kéo ra một khoảng cách với thủ lĩnh, không dám tin nhìn qua bờ hẻo. Động tác khác thường nhất trí. Lông mày của bạ Ly ông nhăn lại, nhìn qua Gệ Xịt rồi lại nhìn bờ hẻo. Cô đoán khí này. Sắc mặt Gệ Xịt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tâm tính khó khăn lắm duy trì sụp đổ trong khoảnh khắc. Ánh mắt thật giống như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm, miệng phun ra cao âm chưa từng có. Ta muốn ngươi chết. Chương 443, vệ sáng màu đỏ kia. Chương 443, vệ sáng màu đỏ kia. Gệ Xịt gắt gao nhìn chằm chằm bờ hẻo, lòng hận không thôi, chỉ mong tự tay rút gân lột da hắn, sau đó cắt thành mảnh vụn. Từ lần bị phế trước, bình sinh hắn căm hận nhất kẻ nào đề cập đến lỗ thai của mình. Hắn nhớ rõ thành viên trước đó liếc nhìn thai hắn một cái, cổ mộ đã cao vài thước. Toàn bộ xuất chiến cho ta. Ra lệnh, tất cả thành viên tim tợ lạt mạ nhất loạt khẽ run rẩy, lập tức nhanh chóng ném ra bộ kỳ bản, đồng thời khởi xướng tiến công hướng về bờ hẻo bên này. Thử. Cho nhau mọn. Bờ hẻo đôi mắt xin đi chớp động, thân thể như bóng với hình, tệ lẹ vọt đến một bên. Và anh. Vụ nổ sinh ra tại chỗ tựa như kéo màn chiến đấu. Xin thị ạ cùng đoàn người, cùng với bốn vị truyền thuyết, nhao nhao động thủ phản kích. Gạ cồn. Mẹ tua ruột. Xa xa. Xin thị ạ và Sở Ti Vân đi đầu tiên phòng, trong mắt lập lệ chiến ý nóng dự. Khác với lúc trước, bọn hắn bây giờ đã trở nên cường đại, quân bài bổ kẹ mẩn trong tay riêng phần mình đều đã tiến hóa thành toàn bộ hình thái. Thực lực đã có biến hóa về chất. Và quả nhiên không sai. Bổ kẹ mẩn tim cỡ lạt mạ giống như gà đất chó sành, căn bản không đáng kể. Bên xin thị ạ không có kẻ yếu, trong tay ít nhất đều nắm giữ chiến lược thiên vương trở lên. Chớ đừng nhắc tới còn có tứ thiên vương ở nổ và cùng bốn vị bộ kẹ mần truyền thuyết, thực lực còn vượt trội hơn cấp độ thiên vương bình thường. Đối mặt đội hình như thế, tim tợ lạt mạ căn bản không ngăn cản nổi. Bộ kẹ mần trong tay như bẻ gãy nghiền nát, từng cái gục ngã. Gệ Xịt đứng trên phi thuyền, nhìn qua cảnh tượng này âm thầm nhíu mày, nhưng trong lòng vốn không hề hoảng sợ. Hắn đường đường là thủ lĩnh thế lực ngầm, nếu không có chắc chắn, sao có thể tự mình xuất hiện? Vừa vặn, bốn vị thánh kiếm sĩ trong truyền thuyết đều đã đúng chỗ. bắt các ngươi thử nghiệm thực lực của chúng nó. Dứt lời, trong mắt Gệ Xịt lóe lên một tia tinh quang, lập tức từ bên hông gỡ xuống 5 viên đùn trạ bản sen kẽ hắc hoàng. Xuất trận đi, đừng để ta thất vọng. Theo hồng quang lấp lóe, một cái màu đỏ, 4 cái màu tím, bộ kẹ mẩn hệ côn trùng hình dạng người máy đập vào mắt. Lập tức chúng bộ kẹ mẩn tại chỗ nhao nhao cảm nhận được cảm giác áp bách khí tức huyền ảo và mãng hoang viễn cổ truyền đến. 4 vị thánh kiếm sĩ khóa chặt ánh mắt vào 5 bộ kẹ mẩn này, thần sắc thoáng qua vẻ khó hiểu và ngưng trọng. Bộ kẹ mẩn, Genesis, Sini, thuộc tính, côn trùng, thép lẻ mèo, LV85, thực lực đang khôi phục, thiên phú, tím, viễn cổ hệ côn trùng bá chủ. Bộ kẹ mẩn, Genesis thuộc tính, côn trùng, thép lẻ mèo, LV81 thiên phú, tím nhạt, thượng vị chủ tộc. Bờ éo nhìn biểu hiện bề ngoài của đối phương, cho mày, âm thầm liễu lươi trong lòng. Mặc dù thời gian đản sinh của đối phương trước thời hạn rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận, vẫn thật lợi hại a. Cố khí tức này đã ngang bằng một số nhất cấp thần không có thần trước. Ngoại trừ thực lực kém một chút, nhưng khí thế không hề thua kém. Gesis nhìn xem chúng bộ kẹ mẩn tức khắc cảnh giác, tâm tình lập tức tốt lên. Vừa rồi chẳng phải vẫn rất kiêu căng sao? Hiện tại còn kiêu căng nổi nữa không? Tên tạp chủng, chẳng lẽ ta không trị nổi ngươi sao? Gesis nhắm thẳng vào bờ éo mà mắng trong tiếng lòng. Tệ lệ mặt thì có đôi khi chỉ có điểm tì vết này, lời mắng hắn đều có thể nghe thấy. Suy ngẫm, bờ éo ngước nhìn bầu trời, tư lự một lát, rồi truyền âm cho cọ bạ lì ông. Này, đối đầu kẻ toàn thân đỏ thấu kia, ngươi có thể làm được không? Hiện tại chưa phải là tình huống tồi tệ nhất. Bại lộ dù cả gì mì đỏ gì mà nói, Gesis chưa chắc sẽ có động thái gì. Do đó bất đắc dĩ lắm, hai cái ý ổ xịt giấu ở chỗ tối mới có thể đánh út tạo thành một kích chí mạng cho đối phương. Giai đoạn hiện tại, thực lực của hắn kém một bậc. Cho dù tiến hóa mẹ gà sau, đối đầu giờ nẹ xịt xịt nhị kia hắn cũng không dám chắc chắn. Trong chúng bộ kẹ mẩn tại chỗ, chỉ có cỏ ba lì ổng, vị lãnh tụ thánh kiếm sĩ này, ngạnh thực lực cao hơn chút. Mặc dù không rõ lý do, bộ kẹ mẩn huyền ảo lại đứng về phía nhân loại tà ác như thế, nhưng ta thể bằng danh nghĩa lãnh tụ thánh kiếm sĩ, tuyệt đối không thua. Nói rồi, cỏ ba lì ổng chủ động chậm rãi tiến lên, đứng ngước khí thế thủ lĩnh giờ nẹ xịt, cùng nhìn thẳng, trong mắt chiến ý như lửa. Sau lưng, vị dị dị ẩn, kẻ giả kỳ hòn, đệ ố ba vị bộ kẹ mẩn tự tìm giờ nẹ xịt phổ thông khác để đối phó. Bờ eo cũng chủ động tham chiến. Xin thị ạ, tiến hóa mệt ạ. Dùng tệ lệ mặt thì truyền tin sau. Cynthia bên kia chuẩn bị xong kỳ sơ tồn, chủ động kết nối bờ eo. Người sau trong một trận quan mang, tạm thời hiện ra tư thái lúc hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ có điều lần này, thực lực của hắn đã vượt qua cái ngưỡng cấp độ quán quân kia. Túc chủ, siêu cấp, mega, gala, tạm thời thức tỉnh, Cini, thuộc tính, siêu linh, giác đấu lẹ mẹo, LV75, LV81, thức tỉnh 65 tăng thêm, ability, sapiens, tệ lệ mặt thì cố hữu đao thuật, chiến nhận nguyện hoa chiến nhận vái ảnh tệ ổ, đơn độc ngươi không phải đối thủ của nó. Lát nữa nhớ kỹ phối hợp với ta một chút tiếng nói vừa dứt. Chiến đấu cao tầng thứ của song phương lập tức bùng nổ. Đối diện, thủ lĩnh giờ nẹ xịt dường như cũng nắm được ý tứ của bà lì ông. Sau khi ra lệnh cho thủ hạ, liền hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ chủ động vào tới. Và thánh kiếm sĩ khác không hề sợ hãi, thánh kiếm sáng lên, liền trực tiếp lên chiến. Hình ảnh chuyển đến bờ eo bên này, chỉ thấy một đạo laser thoáng cái đã đến. Thân hình bờ eo lóe lên biến mất tại chỗ, đồng thời xuất hiện phía sau giờ nẹ xịt. Chanh, đao mang mang theo khí diễm nóng bỏng vẽ ra diễm hỏa hoa mỹ trên không trung. Lưỡi đao khuỵu tay hung hăng chém vào thân thể máy móc của đối phương, để lại vết tích thật sâu. Ngay sau đó nó phát ra tiếng kêu thảm, nháy mắt bay ngược mà ra. Nhược điểm của chúng là hỏa. Đang khi truyền âm cho 4 vị còn lại, vợ trong nháy mắt đập mạnh, hóa thành cái bóng đuổi theo. Loại tồn tại đặc thù này, chỉ cần còn ý thức và thể lực, chúng có thể chiến đấu tiếp mãi. Một đao vừa rồi của bờ hẹo vẹn vẹn chỉ làm nó trọng thương, chưa đủ để đánh bại chúng. Chỉ chốc lát, khi bờ tiếp cận đối thủ, giờ nẹ xịt đã tỉnh táo lại, đồng thời lấy tốc độ không thua bờ hẹo bay đến bên cạnh, bắn ra laser chói mắt. Vâng. Bờ hẹo né tránh không kịp, đành phải song nhận đón đỡ, bị laser đẩy lùi xuống mặt đất. Trong vụ nổ miễn cưỡng ngăn lại một kích này, cảm thụ được cảm giác đau rất lâu chưa từng nếm trải, khóe miệng bờ eo khẽ dương lên. Đấu chí khí diễm bao quanh quần thân, ngạnh sinh sinh bắn ra từ trong sương khói, bắn thẳng vào giờ nẹ xịt trên bầu trời. Cùng lúc đó, giờ nẹ xịt chuyển đổi sang hình thái giống đĩa bay, phóng tới bờ eo với tốc độ cực nhanh. Phanh phanh phanh. Âm thanh giao kích của sắt thép không ngừng vang lên trong không khí. Hai đạo lưu quang trên không trung diễn ra một đợt tốc độ và cảm xúc mạnh mẽ, nhanh đến nỗi mắt thường không cách nào quan sát. Mà phía dưới, Gesis nhìn xem giờ nẹ xịt bị tạm thời ngăn lại, trong lòng âm thầm nhíu mày. Xin thị ạ cùng đoàn người, cùng với tứ thiên vương, trong khoảng thời gian này không hề nhàn rỗi. Họ không ngừng xông phá phòng ngự tim cỡ lạt mạ, tính toán bắt giữ Gesis. Nhưng mà, cho dù chiến lược của bọn hắn vượt trội, quét ngang bộ kẻ mẩn địch quân, nhưng những thành viên tim cỡ lạt mạ được huấn luyện nghiêm ngặt này vẫn gây ra trở ngại không nhỏ. Ít nhất trong thời gian ngắn là không thể đột phá. Nhưng mà đúng vào lúc này, Gesis chú ý tới chiến trường tệ ổ. Vâng. Trong vụ bạo tạc của laser ban phá, một bóng người màu xanh lam nhạt bay ngược mà ra, trọng trọng ngã xuống đất. Chương 444, trận chiến điên cuồng, tập kích bất ngờ. Chương 444, trận chiến điên cuồng, tập kích bất ngờ. Tệ ổ. Tại một bên khác, 3 vị thánh kiếm sĩ tiền bối cảm nhận được tệ ổ đang lâm vào thế yếu, liền nhao nhao lộ vẻ lo lắng. Trong chiến đấu cường độ cao như thế, phân tâm liền mang ý nghĩa sơ hở. Vâng. Hệ giả kỳ hòn không kịp quan sát, bị chùm laser của giờ nẹ xịt quét chúng. Thân thể lập tức cháy đen, không tự chủ được bay ngược mà ra. Sư phụ. Con người tệ ổ đột nhiên co lại. Nó nhìn thấy các sư phụ vì lo lắng cho mình mà phân tâm, dẫn đến bị laser trúng kích. nỗi tự trách nồng đậm sông lên đầu, lập tức cố gắng đứng dậy, lớn tiếng hô to: "Không cần lo lắng, ta gắng gượng nổi." Dứt lời, Tệ Ổ phóng mình lên cao, chật vật né tránh chùm laser lần nữa bắn phá. Rất rõ ràng, quả nhiên như Bờ Hẹo lo lắng, hiện tại nó vẫn chưa phải là đối thủ của giờ nệ xít. Song, chỉ là kiềm chế mà nói, miễn cưỡng vẫn có thể làm được. Dù sao nó chính là bộ kệ mẩn mong muốn trở thành thánh kiếm sĩ, sao có thể ngã xuống tại nơi này? Vâng. Chúng laser tràn ngập khí tức hủy diệt đuổi sát phía sau. Tệ Ổ tận dụng ưu thế trong rừng rậm, không ngừng nhảy vọt tránh né, thỉnh thoảng hướng sau lưng phun thủy đạn quấy nhiều đối phương. Hãy đuổi theo ta. Giờ nệ xịt đi qua những nơi nào, cây cối tất cả đều nghiêng đổ, chiến hỏa kéo dài không dứt. Cũng may nơi này bộ kệ mẩn thưa thớt, sự hủy hoại chỉ dừng lại ở cảnh vật xung quanh. Thấy vậy một màn, lệ xịt trên phi thuyền ở xa xa lộ ra nụ cười tà dị. Lập tức, một quả bộ kệ bản bụng trộm trượt xuống từ ống tay áo hắn. Đi, trước giải quyết Tệ Ổ, đem nó mang về cho ta. Dứt lời, lệ xịt chuyển động ánh mắt, đảo qua cọ bạ lì ổng, vị dị dị ẩn, kẻ giả kỳ họ. Trong lòng hắn đột nhiên dấy lên một cỗ tham lam. Ngay sau đó, hắn tựa như nhớ ra điều gì đó, đưa tay chống đỡ bên hai, thấp giọng nói, vận chuyển năng lượng tháp đổi tuyến vị tùy lì ảm, tùy thời chuẩn bị khống chế thanh kiếm sĩ. Sau khi hoàn tất mọi phân phó, Gesis nét miệng cười, rất có phong thái gặp nguy không loạn. Chỉ cần bắt được mấy bộ kẹ mần truyền thuyết này, lực lượng trong tay ta đủ để lật đổ liên minh, đồng thời thiết lập vương quốc duy nhất thuộc về ta. Kiệt kiệt kiệt. Tại một bên khác, cuộc đối chiến đã tiến hành đến gay cấn. Bờ Éo lợi dụng ưu thế khắc chế hệ lửa, lại một lần nữa bước lui giờ nệ xin. Hắn nắm chặt thời gian rảnh rỗi, dùng ý niệm nhìn chung toàn cục. Xách. Quả nhiên nó chưa trưởng thành nên không phải là đối thủ của giờ nệ xịt sao? Nói xong, Bờ Éo quay người, trở tay tung ra một đòn hỏa nhận, cắt chùm laser đánh tới thành hai nửa. Lập tức, kiếm ảnh quanh thân hắn chớp mắt không có vào thể nội đối phương. Ngay sau đó, hắn đã vọt đến sau lưng nó tại một điểm tiếp theo, chém xuống một đao. Két. Phanh. Sau một tiếng hét thảm, giờ nệ xịt trọng trọng ngã xuống đất, dãy rủa muốn bỏ lên từ trong hố lớn. Nhưng mà, sau một khắc, sầm. Một cảm giác nóng rực đột nhiên bộc phát ra từ thể nội nó, tựa như lợi kiếm xuyên tim. Cảm giác đau đớn mãnh liệt trong nháy mắt che mất ý thức. Kèm theo thể lực còn thừa không có mấy, nó hoàn toàn gục ngã. Bờ trên không trung khẽ thở dốc, chậm rãi thu hồi tâm niệm. Đánh bại giờ nệ xịt này quả thực không hề đơn giản. Bản thân hắn cũng nhận lấy không nhỏ thương thế. Đây xem như là lần bị thương nghiêm trọng nhất của hắn trong khoảng thời gian này. Quan sát kỹ càng sẽ phát hiện, nửa người hắn hiện ra màu cháy đen. Đây chính là tổn thương sau khi bị laser bắn phá. Hơn nữa, kỹ năng trị liệu còn bị không thể nào có tác dụng, hiệu quả đại đại bị cắt giảm. Mà hiện tại, không có thời gian cho hắn nghỉ ngơi, bởi vì tình huống bên Tệ Ổ đang không ổn. Vâng. Một cỗ siêu năng lực ba động chống rông xuất hiện, phát sinh nổ tung ngay bên cạnh Tệ Ổ. Cái sau sơ ý một chút, liền bị ba động quấy nhiễu. Bóng người màu xanh lam nhạt lần nữa bị dư ba nổ tung hất văng ra ngoài. Xong, lần này giỡn nhẹ xịt đã hấp thu giáo huấn lần trước, hoàn toàn không cho cơ hội. Nó thừa dịp mục tiêu bị quấy nhiễu, trong nháy mắt khóa chặt, sau đó cấp tốc ngưng kết năng lượng, bắn ra laser. Một kích này, căn bản không thể tránh khỏi. Nguy rồi. Vợ trên đường đội vàng chạy tới, nhưng khoảng cách giữa hai người quá đôi xa xôi. Cho dù hắn sử dụng tệ lệ hoặc cũng cần ít nhất 1-2 giây thời gian. Thế nhưng trong chiến đấu, một giây cũng là mấu chốt. Với khoảng thời gian này, Tệ Ổ sớm đã bị laser trúng đích. Dù cả gì mỉ đỏ gì, cứu lời còn chưa dứt, sắc mặt Bờ Hẹo kinh ngạc. Hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh màu xanh ngăn tại trước mặt Tệ Ổ. Vâng, nổ tung trong nháy mắt bao phủ cả hai. Nhưng đúng lúc này, một đạo quang ảnh màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất, đi tới bên cạnh giờ nẹ xịt thủ lĩnh. Không nói hai lời, nó trực tiếp tung ra sát thương. Một phát kẹt nổ bờ lật kinh khủng hơn bắn thẳng đến. Két. Sắc mặt của ba ly ông nghiêm nghị. Nó nhìn xem lá chắn bảo vệ trước mắt xuất hiện vết dạng, lòng liền sinh ra cảm giác bất ổn. Mà phía trên, giờ nệ xịt thủ lĩnh xuyên thấu qua hai đạo laser nhìn về phía của bạ lì ổng đang đau khổ chống đỡ. Đôi mắt nó lấp lóe, lập tức gia tăng thu phát như muốn đem đối phương hoàn toàn xóa đi. Ken két. Lá chắn cỡ rõ kẹt trước người của bạ lì ổng không ngừng truyền đến âm thanh không chịu nổi gánh nặng. Có thể chống đỡ hai đạo laser đồng thời kiên trì đến tận bây giờ, đã là kết quả dốc sức của cỡ rõ kẹt. Nhưng hiện tại, dưới toàn lực của đối phương, cho dù là cỡ rõ kẹt cũng ẩn ẩn có chút không thể chống đỡ nổi. Ý niệm trong lòng bất quá chỉ lóe lên một cái chớp mắt, chỉ thấy có bạ lì ổng dùng móng sau đá văng Tệ Ổ miễn cưỡng đứng lên ra ngoài. Lập tức, nó nghiêm mặt, nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái thực thể kiếm ánh sáng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu. Cũng liền ngay thời điểm này, lá chắn cỡ rõ kẹt tầm vang vỡ vụn. Có bạ lì ổng bung lên chán. Thanh kiếm phảng phất cảm nhận được ý chí của chủ nhân, lập loè tia sáng lóa mắt và sắc bén. Chanh. Chúng laser bắn thẳng tới lại trực tiếp bị chém đứt, biến thành hai nửa lướt qua bên cạnh. Ầm ầm. Không nhìn dư âm nổ tung phía sau lưng, có bạ lì ổng hiện tại rất có phong phạm lãnh tụ, dũng mãnh dị thường. Nhưng mà, từ tứ chi hơi run rẩy rất nhỏ có thể thấy, nó ngăn cản cũng không hề dễ dàng. Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên không hổ là lãnh tụ thành kiếm sĩ. Động thủ. Siêu. Chỉ thấy, một đạo chùm sáng màu đỏ đột nhiên bắn ra từ năng lượng tháp ngay phía trên phi thuyền. Có bạ lì ổng trong lòng có dự cảm, nhưng cũng đã không còn chút sức lực nào, căn bản không kịp trốn tránh. Nó bị chùm sáng kia bắn trúng. Phanh. Bờ Hẹo lưng thức tới chậm. Hắn trơ mắt nhìn thấy có bạ lì ổng bị chính mình đá bay ra ngoài. Sau đó, không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng rời xa phạm vi bắn phá của chùm sáng màu đỏ. Cái trốn tránh này vừa vặn tránh đi góc độ bắn phá của chùm sáng màu đỏ. Thấy vậy một màn, lệ xịt trên phi thuyền ở xa thầm liễu lưới. Lông mày hắn hơi nhăn lại, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Hắn kỳ thực càng muốn khống chế gã là đáng ghét kia, không chỉ vì ân oán cá nhân, mà lực lượng thần bí sinh ra trên người đối phương cũng là sức mạnh hắn khao khát nghiên cứu. Hắn nhưng là chưa quên, sớm tại bên băng nguyên, trên người đối phương đã xuất hiện năng lượng hạch tâm của thiên thạch. Nếu có thể rút ra thêm một hai, như vậy chính là một đại lợi khí. Phải biết, chùm sáng khống chế hắn đang sử dụng hiện nay chính là tiêu hao năng lượng thiên thạch. Bất quá, lần này khởi dụng chùm sáng khống chế cũng không xem là không có thu hoạch, nhìn về phía có bạ lì ổng đang dãy rủa đứng dậy, mặt lộ vẻ thống khổ, khóe miệng gệ xì nở nụ cười. Ghi chép số liệu lần này. Một bên khác, Tê Ố lảo đảo chạy đến bên cạnh có bạ lì ổng, thần sắc khẩn trương lo lắng nhìn qua đối phương. Sư phụ, ngươi thế nào? Cái sau không đáp lời. Hồng quang trong mắt sáng tối chập chờn, thần sắc dữ tợn đau đớn. Nó chật vật phun ra mấy chữ từ trong miệng. Đi, đi mau. Phong. Tê Ố bị năng lượng sóng đánh bay ra ngoài, trong mắt lập loè vẻ không dám tin. Khí tức trên thân sư phụ đã thay đổi. Chương 445, thức tỉnh 80, tự chủ siêu tiến hóa. Chương 445, thức tỉnh 80, tự chủ siêu tiến hóa. Trên chiến trường, toàn bộ tổ kẹ mẩn đồng loạt dừng lại động tác. Vệ sĩ thu hồi 5 con giờ nệ xịt, ánh mắt hắn quét qua khu rừng rậm. Thủ lĩnh, mục tiêu đã khóa chặt. Hết thể bình thường, chúng sáng khống chế đã ổn định phát huy tác dụng. Xác nhận âm thanh truyền đến từ thai nghe, khóe miệng vệ sĩ không nhịn được dương lên. Mà tại một bên khác, sau khi tệ ô bị đánh bay, vợ tiến đến gần hơn. Hắn chau mày, nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ rực của có bạ Ly ổng mà lòng giấy lên dự cảm bất tường. Sư phụ, ngài rốt cuộc bị sao vậy? Gặp tệ ổ vẫn muốn rửa vào gần, bờ kéo lập tức đưa tay ngăn lại, nó đã bị khống chế rồi, đừng đi qua nộp mạng vô ích. Lời còn chưa dứt, tệ ổ đã vòng qua bờ kéo, đi thẳng tới bên cạnh của bạ Lì ông. Thần sắc nó đầy khó hiểu, sư phụ, ta là tệ ổ. Ngài chẳng lẽ không nhớ ta sao? Thấy cảnh này, bờ kéo thở dài. Hắn không ngăn cản tệ ổ nữa, chỉ yên lặng chờ đợi hành động của bạ Lì ông. Quả nhiên không ngoài sở liệu, của bạ Lì ông hoàn toàn phớt lờ tệ ổ. Nó yên lặng cúi thấp đầu về phía phi thuyền, lấy đó trung thành. Ha ha ha, thành công. Quả nhiên không làm ta thất vọng. Cọ bã lì ổng, hãy đến bên ta đi. Lexis vừa dứt lời trên phi thuyền, cọ bã lì ổng liền chậm rãi hướng đi phi thuyền. Đúng lúc này, Tê Ô chặn đứng trước người nó. Đối diện sư phụ thời xưa, nó dễ dỗi lên tiếng, ngươi là ai? Mau trả lại cọ bã lì ổng sư phụ của ta. Sống quanh năm trong rừng rậm, Tê Ô chưa từng thấy qua công nghệ cao lợi hại đến nhường nào. Lúc này nó chỉ cảm thấy khí tức trên thân cọ bã lì ổng thật xa lạ, thêm hành vi dị thường này, nên nó tưởng lầm đây là bộ kệ mẫn khác biến hóa thành sư phụ mình. Có thể, sự ngây thơ và ngu xuẩn lúc nào cũng phải trả giá đắt. Thử. Châu Châu đá xe. Với bạn, có ba lì ổng và ta sẽ bắt tệ ổ về luôn. Vệ sĩ sớm lánh nhìn về phía tệ ổ, lập tức hạ lệnh. Khi nhận được mệnh lệnh, có ba lì ổng không nói hai lời, vọt thẳng hướng tệ ổ, chuẩn bị đánh ngã hắn. Sát mặt tệ ổ cả kinh, đội vàng tránh né. Nhưng nó không phải đối thủ của lãnh tụ thánh kiếm sĩ, chỉ bất quá sau 2-3 lần liền bị phóng nằm sấp. Ách trong miệng phát ra tiếng rên, tệ ổ sắc mặt trắng bệch nhìn xem có ba lì ổng. Một mặt là sự chấn kinh trước thực lực lãnh tụ, mặt khác là thống khổ khi có ba lì ổng không còn nhận ra nó. Tệ ổ bây giờ giống như thiếu niên mới bước vào thời kỳ trưởng thành, còn chưa chạm đến xã hội, nên chưa hiểu rõ hiểm ác nơi lời. Đã sớm bảo ngươi đừng đi, lại khăng khăng không nghe lời ngay tại lúc có bạ lì ổng hạ thủ, một thân ảnh tuấn thiểm mà qua, cứu lấy tệ ổ. Xem chừng tiểu tử này ném tệ ổ về phía Vizion cùng kẻ giả kỳ hòn, vừa hẹo đội vàng nhảy khỏi chỗ. Một đạo chùm sáng màu bạc vừa vặn lướt qua, để lại hố to trên mặt đất, dư âm nổ tung lan rộng toàn trường. Lexis thấy vậy, sắc mặt hắn khó coi, ánh mắt thoáng qua một tia âm u lạnh lẽo. Bắt lấy hắn, chết hay sống không cần lo. Tiếng nói vừa ra, có bạ lì ổng gầm lên giận dữ, cơ thể nó như bóng với hình, chớp mắt đã theo kịp tốc độ của bờ hẹo, lập tức một cước dâm ra. Phanh! Con ngươi bờ cò rụt lại, hai tay đón đỡ, ngay sau đó một cỗ cự lực truyền đến, cơ thể hắn không cầm được bay ngược mà ra, đập ầm ầm xuống mặt đất. Vừa chạm đất, bờ cổ họng ngọt ngọt, hắn cưỡng ép áp chế thương thế trong cơ thể, không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng tuấn tiệm đi. Khi ở bìm theo sát mà tới, ầm ầm, mặt đất lưu lại một cái hố to, hương vị khói súng càng thêm gây mũi. Trong mắt bờ hẹo lóe lên vẻ thận trọng, lập tức tâm niệm khẽ động. Các người đi phá hủy phi thuyền của lao đầu kia. Ta không tin cái chùm sáng màu đỏ này có thể tự dưng khống chế bộ kệ mẩn thông chi cho các bộ kệ mẩn khác. Sự suy xét của bờ hẹo bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Hắn âm thầm ngước nhìn bầu trời. Dù cả gì mì đỏ gì lập tức cho đáp lại. Tìm cơ hội xử lý lao đầu kia trên phi thuyền. Nói xong, bờ tâm vô bằng bụ, chủ động nên tiếp có ba lì ổng. Cùng đối phương chiến đấu, đây chưa hẳn không phải một cơ hội. Một cơ hội có thể để thăng trình độ thức tỉnh của hắn. Nghĩ xong, đấu pháp của bờ trở nên cấp tiến hơn nhiều. Thực lực của hắn lúc này đã không kém có ba lì ổng bao nhiêu. Bởi vì ngay tại vừa rồi, khi hắn đánh bại giờ nẹ xịt thì đã thăng liền 2 cấp. Hiện tại lệ vật của hắn đi thẳng tới 77 cấp. Cộng thêm tạm thời hoàn toàn thức tỉnh, tiến hóa mega, lệ vật trực tiếp đạt đến 83 cấp, chỉ kém có bạ lì ổng 2 cấp. Tuy nói ngạnh thực lực vẫn ý như cũ không bằng có bạ lì ổng, nhưng tổn thương bờ hẻo gây ra đối phương cũng không dám kinh thường. Cứ như vậy trong mấy giây ngắn ngủi, song phương đã chiến đấu hơn 100 hiệp. Kỹ năng của song phương lẫn nhau báo tố, đủ loại chiêu thức nối tiếp hoa mắt. Tổng thể mà nói, kỹ xảo chiến đấu của bờ hẻo vẫn phong phú hơn có bạ lì ổng một chút. Tam thế kinh nghiệm, trên phương diện chiến đấu hắn rất có quyền lên tiếng. Ngay tại một đoạn thời khắc, bờ hẻo bán ra một sơ hở. Cọ bạ lì ổng tiến tới gần. Sau khi hắn ngạnh sinh sinh bắt một chút công kích của đối phương, bờ hẻo đột nhiên phun ra một đoàn máu tươi dán lên mặt cọ bạ lì ổng, che khuất tầm mắt nó. Lập tức, hắn cố nén thương thế, xoay người cưỡi trên lưng ngựa, kiếm ảnh trống rông xuất hiện đồng thời không có vào trong cơ thể của bạ lì ổng.
Hừ, để ngươi đánh lâu như vậy, thật sảng khoái quá rồi.
Nói xong, lưới đao khuỵu tay quấn quanh giác đấu khí diễm thẳng vào chỗ cổ đối phương, vạch ra vết tích thật sâu. Máu me đầm địa trên lưới đao, tràn đầy sát ý của bạ lì ổng lập tức cảm thấy nguy cơ sinh mệnh. Cơ thể nó bắt đầu không ngừng dãy rủa, đủ loại mạnh mẽ đâm tới, lấy thương đổi thương, hoàn toàn không biết đau đớn. Song phương hoàn toàn đã đánh đỏ mắt, mất đi năng lực chiến đấu đã không còn là mục tiêu cuối cùng. Nhưng đáng tiếc, hai chân mở kẹp chặt thân thể của bạ lì ổng, cố định thân hình, đồng thời hắn kéo dài phát lực siết chặt, khiến cái sau thở không ra hơi. Lại thêm lưới đao khuỵu tay vẫn chém vào trên cổ, mất lượng lớn máu cùng với hô hấp chật vật khiến trạng thái nó kéo dài hạ xuống. Không bao lâu, dưới một đao cuối cùng hung ác nhất kích của bờ hẹo, gần như xâm nhập nửa thước huyết đủ. Ông, cỏ bạ lì ổng phát ra tiếng kêu lớn thế thảm, ý thức bị đau ý nuốt hết, cơ thể nó mềm nhũn, chọc chọc ngã xuống đất. Hô 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 cũng dẫn đến bờ hẹo ngã xuống đất, toàn thân bất lực. Trong vũng máu đã không phân rõ là huyết của ai, nhưng bờ hẹo biết, hắn đã thắng đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẹ mẹo là LV78 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẹ mẹo là LV79 cảm thụ được ôn hòa ấm áp chảy trong thể nội, cùng với huyết dịch sôi trào, bờ hẹo niết miệng lên. Khí tức của hắn chậm rãi tăng trưởng, cũng dẫn đến toàn thân giữ tận thương thế cùng với xương chật khớp, phát ra tiếng ken két không chịu nổi gánh nặng, dần dần khép lại. Một bên khác, lệ sĩ tại xỉn thị ạ cùng bộ kẹ mẩn tiến công phía dưới, hắn nhìn chung toàn cục, tùy thời ứng đối tình trạng đột phát. Nhưng lúc này, hai nghe đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Thủ lĩnh, có mãnh liệt từ trường quấy nhiễu phi thuyền vận hành, là Eosis. Tiếng nói vừa ra, còi báo động của gệ sĩ đột nhiên đại tác. Giờ nẹ sĩ thủ lĩnh bốn thủ hộ ở bên người hắn càng là trực tiếp nhắm chuẩn bầu trời, bắn ra một đạo kẹt nổ bạo lật. Vâng, siêu năng lực ba động cường đại đến làm cho người hít thở không thông trong nháy mắt phá hủy quang tháo. Nhưng mà lúc này, sắc mặt gệ sĩ trắng bệnh, cơ thể hắn tựa như nặng ngàn cân, huyết nhục cùng xương cốt phát ra tiếng ken két không chịu nổi gánh nặng. Nơi xa, một cái khác Eosis mi đỏ gì, trong mắt lập lòe phấn mang. Nó giơ ra một bàn tay, hư không nắm chặt. Chương 446, bổ tu, vợ hẻo đấu với đại dạ kỳ ông. Chương 446, bổ tu, vợ hẻo đấu với đại dạ kỳ ông. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sắc mặt gệ sĩ trắng bệnh, con người hắn nhìn thẳng phía trước, hóa thành một màu trắng. Giữa mãnh liệt dục vọng cầu sinh, trong lòng hắn bỗng linh cơ động một cái, thiết bị kết nối đại não bị phát động, lập tức siêu năng lực áp xúc toàn thân được chuyển rời đơn độc đến một cánh tay. Ngay khoảnh khắc sau, phanh, máu thịt bé bét, đầm địa máu tươi, gệ sĩ tự mình bóp nát một cánh tay của hắn. Thế nhưng đây chỉ là tạm thời giúp hắn giảm bớt áp lực chia sẻ toàn thân. Gệ sĩ lấy lại tỉnh táo, bất chấp tất cả, lần nữa kích hoạt đại não. Lần này là một chân. Phanh. Đánh đổi bằng một tay và một chân, gệ sĩ tranh thủ được nửa giây quý giá. Giờ nẹ sĩ bên cạnh cũng kịp thời phản ứng, bước lui Eosis mì đỏ gì còn lại. Đi. Dưới thân, thang máy khởi động. Gệ sĩ trên mặt không còn chút huyết sắc nào, mang theo nỗi sợ hãi sâu đậm của kẻ sống sót sau tai nạn, vội vàng quay trở lại bên trong phi thuyền. Tin rằng sau lần này, hắn sẽ không bao giờ tự mình bước ra khỏi khoang thuyền nữa. Hai con Eosis thấy tình hình, sau khi đánh bật giờ nẹ xịt ngăn cản, ánh mắt chĩa thẳng vào phi thuyền, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận, chúng vận dụng toàn bộ lực lượng, tung ra một đòn toàn lực, tinh thần một tiến, hai khối thải sắc năng lượng sóng chậm rãi hòa làm một, mang theo ý chí hủy diệt cực mạnh, lao thẳng tới phi thuyền. Bên trong phi thuyền, gệ sĩ nhìn ánh hồng quang liên tiếp lấp lóe, báo hiệu cảnh cáo đỏ rực. Hắn dồn hết sức lực, ngửa đầu gào lớn, năng lượng tháp, thu phát toàn bộ công suất, tất cả hệ thống phòng ngự khởi động, ném một phần ấu thể ra ngoài ngay. Vừa dứt lời, gệ sĩ bị mất máu quá nhiều mà gục xuống, ý thức hắn chìm vào một vùng tăm tối. Hắn đã cố hết sức, phần còn lại đành phó mặc số phận. Tích, tích. Cảnh cáo, tấn công năng lượng bị liệt, đã mở phòng ngự toàn phần, năng lượng tổn thất giảm mạnh. Ngoại giới, thải sắc ghế nở ghi bạn dần dần tới gần. Đúng khoảnh khắc đó, một lá chắn năng lượng hoàn toàn bao bọc phi thuyền. Bèn, dư chấn năng lượng yên lặng buộc những kẻ đang chiến đấu phải dừng lại. Họ nhìn thấy lá chắn vừa dựng lên đã vỡ vụn chưa đầy một giây, trong lòng càng thêm vui mừng. Nhưng ngay lúc này, vài bộ kệ mẩn chú ý tới khu vực cửa khoang bên dưới. Mấy con bộ kệ mẩn non nớt đã bị ném ra. Lập tức, tất cả mọi người và bộ kệ mẩn đồng loạt kinh ngạc. Cứu viện! Vừa hẻo ra lệnh. Dù cả gì mì đỏ gì không kịp nghĩ nhiều, chỉ đành cưỡng ép khống chế năng lượng phân giải, ngăn chặn đòn công kích. Đánh đổi bằng sự hỗn loạn năng lượng, hắn miễn cưỡng triệt tiêu được tinh thần một tiếng. Không lâu sau, nhóm ấu thể liền được các thánh kiếm sĩ cùng bộ kệ mẩn của tứ thiên vương lần lượt thu hồi. Thả chúng ta rời đi. Nếu không, mấy con ấu thể này vẫn cứ sẽ chết. Phi thuyền phát ra hình chiếu. Vài ấu thể ngủ say và yếu ớt đang run rẩy. Bên cạnh là mấy bộ kệ mẩn hung hăng, chảy nước dãi mà nhìn chằm chằm. Hành động này lập tức làm mọi người bàng hoàng, không ai dám có thêm chút động thái nào. Lợi dụng cơ hội này, team Đỡ Lạt Mạ đã tổ chức xong thành viên, đồng thời quay trở lại trong phi thuyền. Ngay cả có bạ lì ông đang ngã trong vũng máu cũng bị một vài bộ kệ mẩn dọn về bên trong phi thuyền. Năm con giờ nẹ xịt bay lượn quanh phi thuyền, hộ tống nó cất cánh rời đi. Vợ trơ mắt nhìn đối phương đi xa, trên mặt hắn không lộ ra bất kỳ sự vui mừng nào. Đáng chết, để bọn chúng trốn thoát rồi. Đừng lo, ta đã lén để lại thiết bị truy tìm Sôn Tổ An ủi hắn, rồi lấy ra một cái màn hình điện tử từ trong túi. Nhưng tiếc thay, màn hình vừa nhấp nháy không lâu, liền đã mất tín hiệu. Rõ ràng là cứ điểm di động của team Đỡ Lạt Mạ, đối phương há lại không có phương pháp phản chế định vị. Không khí nhất thời trở nên tĩnh lặng. Bất quá đúng lúc này, vợ éo lại đứng ra nói, ta có cách truy tìm. Quay lại hình ảnh vừa rồi. Khi hắn đánh bại giờ nẹ xịt và có ba ly ông, hắn đã kịp đưa kiếm ảnh hòa vào trong cơ thể đối phương. Bởi vậy lúc này, hắn có thể dựa vào kiếm ảnh để cảm ứng ra vị trí cụ thể của chúng. Sau khi nghe giải thích, Tệ Ổ là kẻ đầu tiên đứng ra tha thiết nói, nếu như phải đi, xin hãy mang theo ta. Qua nét mặt nó, vợ eo nhận ra sự không cam lòng và cảm giác tự trách, hẳn là vì tình trạng của có ba ly ông. Đến lúc đó tính. Bây giờ trước hết tu chỉnh một chút đi. Xin thì ạ cho ta bổ kẹp tợ lọc để hồi phục dù hệ thống đã chữa lành thương thế trên người hắn, nhưng thể lực vẫn tiêu hao rất lớn. Lúc này, sau khi giải trừ tiến hóa mẹ gã lại càng suy yếu và bất lực toàn thân. Bất quá lần này, thu hoạch của hắn cũng rất đáng kể. Không chỉ lẹ mẹo tăng gọn, mà trình độ thức tỉnh cũng gia tăng đáng kể. Túc chủ, gã lạ, thức tỉnh 80, xin y, thua tính, siêu linh, giác đấu lẹ mẹo, LV79 ability, sapiens, tệ lẹ mẹo, linh hồn ability, thiên phú, xanh đậm, đang thuế biến, cố hữu đao thuật, chiến nhận nguyện hoa chiến nhận vái ảnh quả thực. Có ba ly ổng xứng danh lãnh tụ thánh kiếm sĩ. Trình độ thức tỉnh nó mang lại đúng như hắn dự đoán, nhiều hơn 5 so với thánh kiếm sĩ khác, đạt đến 15 độ thức tỉnh. Bây giờ trình độ thức tỉnh đã chạm mốc 80. Cụ thể hơn, cơ thể bờ eo đã gần như đạt tới trạng thái khi tiến hóa mẹ gạ. Mặc dù chưa hoàn toàn, nhưng hắn có linh cảm, chỉ cần hắn muốn, hắn liền có thể tiêu hao thể lực bản thân để thực hiện tự chủ tiến hóa mẹ gạ. Sự đề thăng do chuyển giao sinh mệnh mang lại gần như là điều không thể chối từ với mọi bộ kẻ mẩn. Bờ eo cũng không ngoại lệ. Giờ chỉ còn 20 trình độ thức tỉnh nữa là có thể đạt tới hoàn toàn thức tỉnh. Quan trọng hơn, hệ giả kỳ hòn vẫn đang ở đây. Nghĩ vậy, bờ eo đưa ánh mắt về phía thân hình màu nâu giống bò tóc kia. Ân, xin hỏi có chuyện gì sao? Hệ giả kỳ hòn đang hồi phục trạng thái mở mắt ra, nhìn bờ eo đang nhìn thẳng vào nó. Nhớ lại dáng vẻ chiến đấu của bờ eo, nó cảm thấy nhìn đối phương lúc này vẫn rất thuận mắt. Bờ eo đã thẳng thắn đánh bại có ba ly ông. Dù là đại ca hắn bị đánh bại trong tình trạng mất trí, nhưng điều đó đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của bờ eo. Ân, lát nữa có thể cần ngươi giúp một chút, bờ không nói rõ, bởi vì giải thích quá rắc rối. Hắn không thể nói thẳng, ta đánh bại ngươi sẽ mạnh hơn, rồi đi cứu sư phụ của ngươi loại lời này. Trước tiên cứ nhắc nhở đối phương một câu. Đến lúc đó, hắn sẽ tìm một lý do khác để cùng đối phương so tài một trận. Cứ thế, vợ tại cắn mỉn đang khôi phục. Thời gian chậm chậm trôi qua, mà hắn chủ yếu khôi phục thể lực và đủ loại tiêu hao. Cho nên, khi mọi người còn chưa hoàn toàn hồi phục, hắn đã tỉnh lại. Dù cả gì, bị đọ gì, các ngươi thế nào rồi? Trong đầu, vợ hẻo gọi hai quan điểm. Mơ vờ vờ của trận chiến này, hai đại nhi nằm trong đó. Đòn cuối cùng kia gần như đã định đoạt chiến thắng này. Nhưng đồng thời, vợ hẻo không quên. Việc cưỡng ép chúng dừng đòn toàn lực của bản thân không hề dễ dàng như hắn tưởng. Năng lượng hỗn loạn chính là vấn đề cốt lõi nhất trong đó. Phụ thân, chúng ta bây giờ đã về tới thế giới đảo ngược, đang hấp thu những viên kẹo đường này để khôi phục tổn thương. Nghe vậy, bờ eo gật đầu, an ủi nói, lần này các ngươi vất vả rồi. Nghe lời bờ eo, hai con Eosis tuy không nói gì, nhưng bờ eo lại rõ ràng cảm nhận được nội tâm chúng đang hoạt động mạnh. Rút khỏi tâm thần sau, bờ từ từ mở mắt. Đứng dậy, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Chương 447, giác ngộ kẻ dạ kỳ hòn. Chương 447, giác ngộ kẻ dạ kỳ hòn. Sau khi bờ khôi phục hoàn toàn trạng thái, ba vị thánh kiếm sĩ truyền thuyết cũng đã gần như hồi phục. Thấy vậy, bờ quả quyết tiến tới trước mặt kẻ dạ kỳ hòn, chậm rãi cất lời, có chuyện cần ngươi tương trợ. Cái sau gật đầu, đắc, có thể. Lần này ngươi giúp chúng ta rất nhiều, đây chỉ là chút tâm ý mọn, không đáng kể. Bờ tuy không giải bày chi tiết, song việc đó kỳ thực cũng chẳng quan trọng, chỉ cần không trái với ý nguyện của nó là được. Bờ không hề khách khí, trực tiếp phát ra lời mời đối chiến. Nghe lời này, kẻ dạ kỳ hòn rõ ràng sững sờ, lông mày khẽ nhíu, nói, nhưng bây giờ có bạ ly ổng đã bị bắt đi. Một bộ phận bộ kẻ mẩn sơ sinh cũng tương tự như vậy, hiện tại luật bản, e rằng có chút xong, bờ eo lại lắc đầu, nói, tim tợ lạc mạ không thể thoát được, hơn nữa chúng ta bên này cũng đang liên hệ trợ giúp. Tin rằng lần này tuyệt đối có thể một mẹ hốt gọn đối phương. Do đó, trước tiên, ta cần đề thăng thực lực của bản thân. Chiến thắng vừa rồi, bờ eo nhờ một phần rất lớn vào sức mạnh mà tiến hóa mẹ ga mang lại. Lại nói, nếu lệ vật tự thân không đạt tới cấp 80 trở lên, hắn sẽ cảm thấy vô cùng bất an trong lòng. Dù sao, Thương Hải Long Vương với tài khoản thần cấp hiện tại chưa thể dùng, mà hai con Eosis lần này cũng đã lộ diện. Nếu không có thêm chút lực lượng mới, Lexis chưa chắc đã không làm ra thêm manh mối gì khác. Hệ giả kỳ hòn suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý lời mời luận bàn của bờ eo. Kỳ thực, nó cũng muốn mở mang kiến thức, xem kẻ có thể đánh bại có bạ lì ổng như bờ eo rốt cuộc nắm giữ loại lực lượng nào. Trường diện được kéo ra. Vợ cùng hệ giả kỳ hòn đi tới một nơi tịch tĩnh, không bị quấy rầy. Đây là sư phụ hệ giả kỳ hòn muốn đối chiến cùng gã lạ kia sao? Tệ ổ sắc mặt nghi hoặc, hỏi. Bây giờ, vì gì ẩn bước tới, đồng thời dặn dò, hãy quan sát thật kỹ trận chiến này, nó sẽ có trợ giúp cho ngươi. Vì gì ẩn vô cùng rõ ràng, nếu bờ eo giành chiến thắng ván này, y gần như đã chọn lựa một lượt toàn bộ thanh kiếm sĩ. Nghĩ đoạn, vì gì ẩn nhìn về phía tê ổ bên cạnh. Nếu đối phương có thể trưởng thành, có lẽ mới có thể cùng bờ eo này một trận chiến, cũng không chừng. Hình ảnh chuyển tới chiến trường. Vợ cùng kẻ dạ kỳ hòn cách nhìn nhau từ xa. Song phương không hề thăm dò, vừa lên đã hoàn toàn phóng thích khí thế của tự thân. Vợ càng thêm trực tiếp, đã dùng tới lực lượng mới. Ánh sáng tiến hóa mẹ gạ nơi này diễn ra. Thể lực cấp tốc tiêu hao, đổi lại là thực lực tăng lên trên diện rộng. Hiện tại, nhờ sự tăng phúc của cỗ sức mạnh thức tỉnh này, thực lực của bờ eo đã đạt tới cấp 83, không chút khác biệt so với trước kia. Thấy cảnh này, hệ dạ kỳ hòn khẽ như mày, trong lòng yên lặng lên tinh thần. Tuy không phải lần đầu gặp, song cố lực lượng trên người bờ thật sự quá đỗi cường hãn. Siêu. Sau khi tiến hóa mega, bờ cấp tốc gần sát. Khuỷu tay lưới đao trong tay y vạch ra từng trận âm thanh trong không khí, tựa như đang xé rách hư không. Hệ giả kỳ hòn hai chân đập mạnh, mấy đạo lưỡi dao nham thạch từ mặt đất chắp lên, đánh út về phía bờ eo. Sát mặt người sau không thay đổi, nhảy vút thật cao. Khuỷu tay lưới đao trong tay y tựa như trăng huyết, lóng lánh ngân sắc sắc bén chi khí. Chiến nhận nguyện hoa. Bờ eo cũng không nói thêm lời nào, vừa lên đã sử dụng đại chiêu của chính mình, mang theo thiên quân chi thế, hung hăng bổ xuống. Ngay lúc này, hệ giả kỳ hòn cũng ngưng tụ ra thanh kiếm nham thạch của chính mình, quay đầu cùng đối diện. Chanh. Hai đạo công kích đồng thời mệnh trung đối phương. Bả vai kệ giả kỳ hòn trầm xuống, mặt đất dưới tứ chi nó vỡ nát thành hình dáng lưới văn. Bờ eo cũng chẳng khá hơn, ngực tự thân bị mở ra một vết thương, ngay sau đó bay ngược mà ra. Chỉ là sau một cú lộn ngược ra sau để tiết lực, bờ eo đã khống chế lại thân hình, lần nữa bắn ra, tiếp cận tới. Chiến ý trong mắt kệ giả kỳ hòn bộc phát, nó không hề sợ hãi, vọt thẳng đụng tới. Hai đạo ánh mắt giao hội, sinh ra kịch liệt hỏa hoa. Song phương không ai nhường ai, cứ thế ngạnh sinh sinh chiến lại với nhau. Khuỷu tay lưới đao không ngừng lưu lại vết tích trên da kệ giả kỳ hòn cứng rắn, mà thánh kiếm nham thạch cũng tương tự như vậy. Bình. Khi cả hai đồng thời phát lực, khuỷu tay lưới đao cùng thanh kiếm nham thạch chạm vào nhau cũng phát sinh ma sát, lập tức hỏa tinh văng khắp nơi. Gân xanh trên đỉnh đầu kẻ dạ kỳ hòn nổi lên, có thể tưởng tượng được, lúc này nó rốt cuộc đã phát huy ra cự lực cỡ nào. Bờ eo cũng không kém bao nhiêu, song nhận giao thoa, đột nhiên ép xuống, tựa như người đấu bỏ tuất mà không hề sợ hãi, sắc mặt càng lúc càng đỏ bừng. Lúc giằng co, năng lượng trên người bọn họ liên tiếp dẫn động dị tượng xung quanh. Áo choàng sau lưng bờ eo vang xào xạc, từng đạo khí tức sắc bén phá hủy hết thảy xung quanh. Mà đá vụn trên mặt đất cũng tựa như nhận lấy sự triệu hoán của lực lượng thần bí, nhao nhao vô căn cứ bay lên. Đây là một hồi đọ sức đánh cược toàn bộ tự thân, kẻ nào lùi lại một bước, kẻ đó sẽ bại. Một bên, Tê Hồ trực tiếp thấy choáng váng, trong miệng càng lẩm bẩm thật là lợi hại và những lời tương tự. Không ngờ rằng, đối thủ nó mưu toan khiêu chiến, lại có thể đối bính cùng sư phụ nhà mình mà không hề rơi vào thế hạ phong. Trước kia, sư phụ của bạ Lý ông bị đánh bại, nó còn chưa để ý, cứ tưởng rằng sư phụ đã mất trí, cho nên mới bị may mắn thắng qua. Nhưng hiện tại xem ra, điều này tuyệt nhiên không phải may mắn. Trở lại trên chiến trường, lúc này bờ eo dần dần ép xuống. Kẻ giả kỳ hòn cuối cùng vẫn là một cây chẳng chống bước nhà, ẩn ẩn có chút chống đỡ không nổi dáng vẻ. Cuối cùng, đôi mắt bờ eo sáng lên. Y liền lợi dụng kỹ xảo của tự thân, song nhận trước tiên co rụt lại, sau đó cơ thể thuận thế ngựa ra sau, cơ bắp chân phát lực, một cỗ cương phong mạnh mẽ trong không khí phát ra tiếng kéo kẹt. Bá. Phanh. Bờ eo lần này lộn ngược ra sau, lợi dụng sức mạnh cơ bắp chân, một chiêu hịt dùm kịch đã lộ ra bằng một phương thức khác trước mắt. Kẻ giả kỳ hòn cơ hồ là trong nháy mắt một bước, chỉ cảm thấy trên đầu chợt nhẹ, sau đó cơ thể nghiêng về phía trước, nơi cảm truyền đến âm thanh sương vỡ, ngay sau đó toàn bộ đầu góc choáng váng, cảm giác cả người lâng lâng, thân thể liền bị đá bay lên không. Xong, lên tới không trung, nó cũng đã mất đi ưu thế, một thân thực lực không phát huy ra được đến 1/3. Bờ eo cũng đã nắm bắt cơ hội này. Sau khi ổn định thân thể, y tung người nhảy lên, đi tới phía trên kẻ giả kỳ hòn. Ngay sau đó, bờ eo lần nữa sử dụng chiến nhận nguyện hoa hung hăng một bổ xuống, mang theo thân thể kẻ giả kỳ hòn rơi xuống phía dưới. Ầm ầm. Theo mặt đất phá thành mảnh nhỏ, một cái hố to đập vào tầm mắt. Tệ ổ không kịp chờ đợi muốn nhìn kết quả. Theo sương mù tản ra, bờ eo liền đứng tại trước mặt kẻ dạ kỳ hòn. Cái sau dùng ánh mắt còn lại nhìn qua bờ eo, muốn dây rùa đứng dậy, nhưng cơ thể bất lực, đầu não ngất đi. Nó lắc lư trên bên muốn đổ xuống, một cánh tay đã ổn định lấy nó. Thấy vậy, kẻ dạ kỳ hòn thở dài một hơi, cam tâm tình nguyện nói, ta bạn nghe vậy, khỏe miệng bờ hơi hơi dương lên. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV80 đinh. Trình độ thức tỉnh tăng thêm 10 hiện tại đã đạt 90 đinh. Tiến hóa mẹ gà sẽ hóa thành hình thái thường trú, nhưng còn cần bổ tu để đạt tới sự thuế biến cuối cùng. Theo từng đạo âm thanh vang lên trong đầu, trên thân bờ eo lấp lóe một trận quang mang, mà thức tỉnh thạch trong cơ thể cũng đã xảy ra biến hóa to lớn. Tệ ổ sau khi nhìn thấy một màn này, đôi mắt trở nên hoảng hốt, tựa như từ đạo tia sáng này trông thấy một tư thái khác của chính mình. Mà kẻ giả kỳ hòn khi nhìn thấy cảnh này, thần sắc biến đổi lớn, đặc biệt là lúc cảm thụ khí tức trên thân bờ eo, trong lòng càng kinh thán không thôi. Bởi vì cấp độ xuống này, đã không còn kém bọn nó bao nhiêu nữa. Chương 448, sau cấp 80, con đường truyền kỳ. Chương 448, sau cấp 80, con đường truyền kỳ. Khi quang hoa chậm rãi tàn đi, hình thái của bờ eo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Điều rõ ràng nhất chính là áo choàng sau lưng hắn đã trở thành hình thái thường trú, như thể đã từng tiến hóa mega. Dưới loại hình thái này, thực lực của bờ eo đương nhiên đã có sự biến chuyển to lớn. Túc chủ, gã lạ, thức tỉnh 90, Sini, thuộc tính, siêu linh, giác đấu lẹ mèo, LV80 ability, sapiens, tệ lệ mati, linh hồn ability, thiên phú, tím nhạt. Cố hữu đao thuật, chiến nhận nguyện hoa chiến nhận thoái ảnh thiên phú đạt tới tím nhạt, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã vượt qua giới hạn của bộ kệ mần đồng dạng, thậm chí đại bộ phận á thần, đủ để sánh vai với các truyền thuyết như thánh kiếm sĩ cùng tam thần thú. Đây là sự thuế biến sinh ra từ việc thực lực đạt tới đỉnh cao, từ lượng đến chất. Thiên phú màu tím nhạt mang tới sự đề thăng thực lực hoàn toàn rút ngắn khoảng cách giữa bờ hẻo và các truyền thuyết bộ kệ mần. Đối với kết quả này, bờ hẻo vô cùng hài lòng. Bất quá, từ vẻ ngoài có thể thấy được, sau khi thiên phú đạt tới tím nhạt, nó vẫn chưa diễn sinh ra năng lực thiên phú duy nhất thuộc về mình, có lẽ điều này có liên quan đến việc thức tỉnh còn chưa đạt đấy. Điều này khiến bờ có chút khó xử. Những truyền thuyết tự thân mang theo một tia kiếm ý như thánh kiếm sĩ thật sự rất ít. Hắn biết, ngoại trừ giáo nẹ sở thật thì quả thật không còn. Chẳng lẽ, thật phải chờ tệ ổ trưởng thành sau đó lại tiến hành một lần luân chiến ư? Lúc mở hẻo suy tư, một bóng người màu xanh lam nhạt ngơ ngẩn nhìn qua hắn, tựa như đang thực hiện đấu tranh tâm lý nào đó, sắc mặt không ngừng biến hóa. Song cuối cùng, khát vọng đối với thực lực đã khiến nó bước chân ra, chậm rãi đi tới trước mặt mở hẻo. Mở hẻo lấy lại tinh thần, nhìn qua tệ ổ, thần sắc biến đổi. Hắn có thể cảm ứng được sở cầu trong lòng tệ ổ. Mở hẻo, xin chỉ giáo ta phương pháp để trở nên cường đại. Kính nhờ. Ánh mắt tệ ổ kiên định, trong lòng có khát vọng mãnh liệt đối với thực lực, đôi mắt lấp lánh nhìn qua mở hẻo, tựa như đã thấy được con đường tắt để chính mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Không tệ. Nó đã cảm nhận được đồ vật đặc biệt từ trên thân bờ hẻo. Lại thêm việc bờ hẻo đã đánh bại ba vị sư phụ của nó, do đó nó suy nghĩ có thể học được phương pháp nhanh chóng trở nên mạnh mẽ từ đây. Tuy có chút chỉ vì cái trước mắt, song tình huống trước mắt không cho phép nó suy xét quá nhiều. Có bạ lì ống bị bắt bởi vì nó, điều này chung quy là một cái nút trong lòng nó. Muốn giải cứu đối phương, điều đó cần phải có thực lực đủ cường đại. Đối với điều này, bờ không lập tức cự tuyệt. Bởi vì hắn có thể ẩn ẩn phát hiện, tệ ổ cùng với ba vị thánh kiếm sĩ khác có chỗ khác biệt, tiềm năng trên người nó vẫn chưa được khai phá hoàn toàn. Ngay khi bờ hẻo đang suy tư, Kẻ Dạ Kỳ Hòn cùng vị Di Di ẩn đã thảo luận một phen. Sau đó, bọn nó mang theo vẻ mặt nghiêm túc đi tới trước mặt bờ hẻo, thực tình thay tệ ổ thỉnh cầu, công pháp chúng ta có thể giáo dục, tệ ổ đã học được gần như toàn bộ. Cho nên, xin ngươi có thể giáo dục nó. Về sau, thánh kiếm sĩ chúng ta sẽ trở thành hậu thuẫn bền chắc cho ngươi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bờ hẻo, hai vị thánh kiếm sĩ tiền bối vì hậu bối cầu tình, đã cúi xuống cái đầu cao quý của bọn chúng. Giờ khắc này, khóe mắt tệ ổ đã chảy xuống một giọt nước mắt. Các loại dạy bảo của các sư phụ ngày xưa lóe lên trong đầu nó. Những cảm xúc khác biệt như trầm ổn, tỉnh táo, dũng cảm, quả quyết đều lần lượt hiện lên trên người nó. Vợ phát giác được tình huống này, chậm rãi nói, kỳ thực không có cái gì gọi là phương pháp nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Chỉ có việc không ngừng chiến đấu, bất luận bộ kệ mần nào cũng đều có thể đứng tại điểm cao. Dứt lời, vợ chậm rãi kéo ra khoảng cách cùng tệ ổ, vừa nói, thứ ngươi còn khiếm quyết, bất quá là một tia sức liệu, một tia chiến ý toàn lực ứng phó bất chấp hậu quả thôi. Tiến lên, ta liền đứng ở nơi này, đánh bại ta. Khí tức sau lần thức tỉnh thứ nhất hoàn toàn phóng thích. Kiếm thế kinh khủng trên thân bờ trực áp tới, ép tệ ổ thở không nổi, thân thể càng lúc càng run rẩy. Xong, rất nhanh, tệ ổ nhớ tới dáng vẻ bất ức của chính mình, nhớ tới sự thật sư phụ có bạ lì ổng bởi vì nó mà bị bắt. Cô ý chí không chịu thua trong lòng nó lập tức bộc phát. Khi lần nữa mở mắt, ánh mắt của nó đã xảy ra một tia biến hóa. Khí chất tự thân cũng tựa như đã thay đổi thành một bộ kẻ mần khác. Nó nhìn về phía bờ hẻo, trong ánh mắt chỉ còn lại chiến ý thẳng tiến không lùi. Đừng để ta thất vọng, dứt lời, áp lực trên thân tệ ổ đột nhiên tăng lớn. Một đạo tàn ảnh cuốn lấy kiếm thế ngập trời đánh út về phía nó. Cố lực lượng này không phải bộ kệ mẩn bình thường có thể chống đỡ, ít nhất tệ ổ đã nhận định như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác nó chính là muốn thử xem. Lưỡi đao khiến ba vị sư phụ của chính mình đều ngã xuống, rốt cuộc có năng lực gì? Sầm. Lần này, thanh kiếm trên đỉnh đầu màu lam nhạt đã hoàn toàn chuyển biến thành màu vàng kim. Tựa như chịu sự lây nhiễm của ý chí tự thân, nó đông nhiên nên đón bờ hẻo. Vinh. Vừa tiếp xúc, sắc bén chi khí đột ngột đánh tới liền để lại mấy đạo vết cắt trên người nó. Ngay sau đó, cơ thể nó không ngừng lùi lại, lưu lại vết tích thật sâu trên mặt đất. Thanh kiếm va chạm cùng bờ càng run run rẩy rẩy. Bờ không hề nương tay, trực tiếp toàn lực đánh ra. Hắn muốn xem, dưới sự chèn ép của chính mình, tệ ô rốt cuộc có thể hay không kích phát cỗ sức mạnh hoàn toàn mới mẻ đang tiềm ẩn trong thân thể nó. Ngươi chính là phản hồi sư phụ ngươi như thế sao? Đây chính là giác ngộ của ngươi ư? Nói cho ta biết. Chanh. Song nhận trực tiếp phát lực. Cái sừng trên đỉnh đầu tệ ô đã trực tiếp bị lưỡi đao chặt đứt. Bờ càng thêm không chút lưu tình bổ thêm một cước. Cái sau trong một hồi tiếng kêu thảm, trọng trọng đập gãy mấy gốc cây, ngã trên mặt đất đau khổ kêu rên. Là một thánh kiếm sĩ. Kiếm trên đỉnh đầu bọn nó chính là lưỡi đao cứng rắn nhất, cũng là bộ phận mẫn cảm nhất để bọn nó truyền đạt tin tức. Hiện tại mất đi sừng đầu, cũng giống như đã bị cắt đứt tay chân. Cảm giác đau đớn mãnh liệt là điều nó chưa từng lĩnh hội, mà loại đau đớn sâu tận xương tủy này không phải bộ kệ mẩn bình thường có thể tiếp nhận. Một bên, Kẻ Dạ Kỳ Hòn cùng vị Di Di ẩn thấy thảm trạng này, nhao nhao không nhịn được muốn tiến lên nên cứu. Nhưng lúc này, một đạo khí nhận chém xuống dưới chân bọn chúng, khiến bọn nó ngừng bước chân. Nghĩ kỹ, bước qua vết chém này sẽ bị coi là tuyên chiến với ta. Đến lúc đó ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Sống hay chết, chúng ta đánh rồi mới biết. Ngữ khí bờ eo bình tĩnh không lay động, nhưng chỉ có bộ kệ mẩn hiểu chuyện mới biết được hàm kim lượng trong câu nói này của hắn. Giờ khắc này, Kẻ Dạ Kỳ Hòn cùng vị Di Di ẩn do dự. Bọn chúng nhìn tệ ổ đang run rẩy nằm trên mặt đất, trên mặt dây rủa một hồi. Xong, lúc này, giọng nói the thế lại châm chọc của bờ eo truyền đến, đây chính là thái độ của ngươi ư? Nằm trên mặt đất ngân ngân sủa loạn. Nước mắt kia của ngươi là cái gì? Biểu tình kia của ngươi đây tính toán là cái gì? Chẳng lẽ thánh kiếm sĩ cũng giống như ngươi, không đánh lại địch nhân liền trốn ở trên mặt đất đau khổ kêu rên? Theo bờ từng bước một tiếp cận, âm thanh the thế lại châm chọc kia không ngừng truyền vào trong đầu tệ ổ. Vẻ mặt nó dần dần giữ tợn kinh khủng, ánh mắt kiên định phảng phất sắp thiêu đốt. Nhớ lại thời gian chung sống cùng các sư phụ ngày xưa, cô cảm tình này cũng đã dẫn đến chiến ý đột nhiên bộc phát. Câm miệng. Cái sừng gãy trên đỉnh đầu nó lần nữa ngưng tụ ra một cái thanh kiếm không nhọn. Nhãn thần tệ ổ đỏ bừng, ra sức chém một cái. Keng. Bờ kéo giơ lên một cánh tay ngẩng đầu chi thế, dùng khuỷu tay lưới đao vững vàng ngăn lại. Lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện lại trực tiếp đánh lui thân thể hắn mấy mét, cày ra hai đường đòn khiêng trên mặt đất. Lúc này, nhìn tệ ổ, nó đã tài hoa xuất chúng, sắc mặt kiên nghị, trên thân lấp loé khí diễm màu vàng kim nhàn nhạt. Hệ Dạ Kỳ Hòn cùng vị dị dị ẩn kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Bọn hắn tựa như đã thấy được thân ảnh lãnh tụ trước kia. Đây là Giác Ngộ. Chương 449, cùng liên minh bạch mặt. Chương 449, cùng liên minh bạch mặt. Vợ éo nhìn xem trước mặt phát ra khí chàng cường đại tệ ổ, khóe miệng trong lúc lơ đãng hơi hơi dương lên. Cố khí tức khiến chính hắn cũng cảm thấy một tia áp lực tiềm ẩn trong thể nội đối phương đã bạo phát rồi. Ngươi nói ta có thể, nhưng không được vũ nhục thành kiếm sĩ. Các sư phụ chính là thần tượng, là anh hùng trong lòng ta, bất luận kẻ nào đều không được chửi đối. Ngươi muốn chiến, vậy ta liền cùng ngươi nhất quyết một phen, dù chết không hối hận. Tranh. Kiếm minh trầm lặng vang tận mây xanh. Hình thái tệ ổ lúc này đã xảy ra chuyển biến. Trong ánh sáng màu vàng nóng chiếu rọi, nội tâm kiên định của nó được đáp lại. Sừng nhọn trên đỉnh đầu một lần nữa mọc ra và phát sinh thay đổi. Lông bẩm trên đầu trở nên càng thêm tuấn dật. Ba cây lông vũ đại biểu cho màu sắc của các vị sư phụ đặc biệt tiên diễm. Khi kim quang thu liễm sau, tệ ổ đã phát sinh chuyển biến hình thái giống như tiến hóa. Vô kẹt mẩn, tệ ổ, giác ngộ hình thái, thuộc tính, nước, giác đấu lẹ mẹo, LV75, LV80, thiên phú, tím nhạt, tím, giác ngộ chi kiếm, một bên. Vì gì gì ẩn cùng tệ dạ kỳ hòn sau khi nhìn thấy hình thái này của tệ ổ, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Tiểu tử khá lắm, cuối cùng đã giác ngộ. Hình thái này chính là hình thái tiến giai duy nhất thuộc về tệ ổ. Thực lực sẽ có một phen sự thuế biến, mà xem như kẻ tự mình trải nghiệm, bơ eo đối với điều này có quyền lên tiếng nhất. Quả nhiên, tiềm năng bất luận thứ gì cũng là bị bức ép đi ra ngoài, có vài phần phong thái của ta năm đó. Tới chiến. Dứt lời, bơ trong nháy mắt đi tới gần đối phương. Khuỷu tay lưới đao trong tay hắn càng trực tiếp bị vung ra tàn ảnh. Lần này tệ ổ không giống như xưa. Trong đôi mắt lập loè sự tỉnh táo cùng chuyên chú chưa từng có. Động tác của bờ phảng phất như bị phóng chậm, hoàn toàn lấy một góc độ khác từ trên xuống dưới mà sớm biểu thị. Trong đầu nó càng hiện ra nhiều loại kỹ xảo nên đón. Cuối cùng, nó lấy tốc độ kém chỉ tính bằng mí lý dây, xảo diệu đẩy ra khuỷu tay lưới đao đang chém vào, ngay sau đó cơ thể bỗng nhiên hướng về phía trước va chạm. Phanh! Cơ thể bờ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, nhưng tệ ổ cũng không khá hơn chút nào, bị một cú đá lén đánh bay. Rất nhanh sau khi thoát ly khỏi thân cây, bờ éo nhìn về phía tệ ổ, trong ánh mắt cuối cùng lóe lên một tia hứng thú. Đây là lần đầu tiên công kích hữu hiệu của đối phương chạm tới hắn, hơn nữa còn rất sảng khoái. Ngừng. Ngay khi cả hai còn muốn tiếp tục tiến hành, Cynthia từ một bên thoát ra đã kêu ngừng trận tranh tài. Bờ eo vội vàng ngừng thế xung, chậm rãi thu hồi sắc bén chi khí của chính mình. Sao ngươi lại tới đây? Có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không? Nhìn xem tiểu nha đầu, bờ eo thuyết giáo. Cynthia tự tin nở nụ cười, đối với bờ không hề che giấu sự tín nhiệm, nói, ta biết ngươi có thể bảo hộ ta thấy vậy, bờ eo bất đắc dĩ tiết lực. Trận đấu này là không thể tiến hành tiếp được, nhưng cũng may những thứ nên thu hoạch vẫn được hắn lấy được. Như hắn đã dự liệu, sau khi tệ ổ chuyển biến hình thái, hắn lần nữa thu hoạch thêm 5 trình độ thức tỉnh. Theo lý mà nói, chỉ kém 5 cuối cùng, hắn có thể đạt tới 100 thức tỉnh. Đến lúc đó, có lẽ năng lực thiên phú tím nhạt của hắn sẽ hiện ra mà thôi. Bờ eo, lần này tệ ổ có thể giác ngộ thành công, đa tạ ngươi tệ dạ kỳ hòn cùng vị dị dị ẩn tiến đến gần sau, nhao nhao nói lời cảm tạ. Mặc dù phương pháp có chút cực đoan, nhưng có tác dụng thì sao không dùng. Thú hồ bờ eo cũng không tạo thành tổn thương mang tính thực chất gì cho tệ ổ. Cái độc giác kia không tính, bởi vì nó sẽ tự mình mọc ra. Hơn nữa, lần này có thể thức tỉnh, cũng may nhờ cái sừng gãy cuối cùng. Có thể nói là không phá thì không xây được. Vậy mà mặc dù như thế, tệ ổ sau khi tiến đến gần, vẫn không để ý tới bờ eo. Xem như người bị hại, nó cần một chút thời gian để tiếp nhận sự việc. Các ngươi đang làm gì vậy? Vì sao bộ dáng bờ eo ngươi thay đổi, hơn nữa bây giờ ta cũng không có tiến hóa mệt ạ. Xin thì ạ lúc này mới kinh ngạc phát hiện, hình thái của bờ cùng tệ ổ đều đã phát sinh biến hóa. Chúng ta tới đây, là vì để thăng thực lực bản thân. Bộ dáng bây giờ cũng đúng như ngươi thấy, đây là sức mạnh hoàn toàn mới. Sau một hồi giải thích cặn kẽ, Cynthia cũng chậm rãi hiểu rõ ra. Nhưng theo sát phía sau chính là vô tận phỏng đoán cùng rung động. Vợ eo nếu có thể bảo trì loại bộ dáng này, vậy sau này có phải liền trực tiếp vô địch không? Không trách nàng nghĩ như vậy. Bởi vì trước đó, tỷ tỷ Xuân Tô đã nói với nàng, nếu nàng chỉ bằng vào bờ eo, cơ hội có thể treo lên đánh huấn luyện viên Thiên Vương phổ thông. Nếu trở về lắng động thêm chút nữa, nói không chừng liền có thể trực tiếp đi khiêu chiến tứ Thiên Vương. Lúc đó nghe nói như thế, nàng còn không tin, nhưng bây giờ, còn giống như thực sự là như vậy. A, đúng, Cynthia. Gọi cậu tự đi ra, tiện thể đem cái sừng nhỏ thần bí kia vật quy nguyên chủ. Lúc này, bờ eo đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói với Cynthia. Cái sau đầu tiên là sức sở, sau đó nhìn về phía sừng đầu của tệ ổ, như có chút quen thuộc, ngay sau đó trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Ra đi, Luca Dì ổ. Theo Luca Dì ổ xuất hiện, ba vị thánh kiếm sĩ tại chỗ nhao nhao quay đầu nhìn về phía nó, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đây là khí tức của nó. Kẻ dạ kỳ hòn cùng vị Dì Dì ân đồng thời nói. Tệ ổ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, chỉ cảm thấy trên người Luca Dì ổ có sức mạnh cực kỳ thân thiết, tựa như đồng nguyên vậy. Ai ngờ, khi tệ ổ vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, cái sừng nhỏ thần bí trên người Luca Dì ổ liền chủ động bay ra, chậm rãi đi tới trước mặt tệ ổ, sau đó chủ động không có vào trong cái sừng đang cùng của nó. Siêu. Khoảnh khắc sừng nhỏ tiến vào đỉnh đầu, ánh mắt tệ ổ liền phát sinh biến hóa. Hết thể trung quanh đều giống như bị kéo rôi rồi tiêu thất. Nó đi tới trong một trường cảnh khác, mà trước mặt, một thân ảnh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đập vào tầm mắt. Đây là ta. Ngoại giới, vợ cùng các bộ kệ mẩn khác nhìn xem tệ ổ đang đờ đẫn, trong lòng có phỏng đoán. đây là cơ duyên chuyên trúc của nó. Xem ra sau lần này thực lực của nó lại sẽ cường đại hơn. Vợ chậm rãi nói, kinh nghiệm tương tự hắn cũng đã từng có qua, hơn nữa còn không thiếu. Huống chi, sau khi liên tục chiến đấu lần này, hắn cảm giác chính mình lại sắp đột phá. Chi bằng minh tưởng một hồi trong khoảng thời gian này. Suy nghĩ, vợ eo bắt đầu ngồi xếp bằng tại chỗ. Cơ thể hắn không gió mà bay, nhẹ nhàng rời khỏi chỗ cũ. Thấy vậy một màn, kẻ giả kỳ hòn cùng vị dị dị ẩn cũng không hề quấy rầy, mà xỉn thị ạ cũng yên lặng lui khỏi nơi đây. Cũng không lâu sau, trên thân bờ eo đột nhiên hiện ra siêu năng lực ba động mãnh liệt. Ngay sau đó, giác đấu khí diễm tựa như hỏa diễm đã quấn quanh toàn thân hắn. Chờ hết thể dị tượng đều rút về tại trong thân thể, khí thế trên người hắn đã phát sinh biến hóa. Quán quân lương. Không. Viễn siêu cảnh giới này. Cấp độ sau 80 sẽ tiến vào một cái thiên địa mới. Kỹ năng tự thân nắm giữ cũng sẽ không còn là kỹ năng bình thường. Hết thể đều sẽ tiến vào cấp độ sâu hơn. Điều này đến từ sự cảm nộ của tự thân đối với thuộc tính, cùng với một chút khả năng điều khiển tự nhiên. Những công kích này cũng chính là bản chất kỹ năng, năng lượng thuộc tính. Thuộc tính bắt nguồn từ thế giới, bắt nguồn từ tự nhiên. Thực lực tăng lên chính là sự lĩnh ngộ đối với tự nhiên cùng thế giới. Dựa theo kinh nghiệm của thánh kiếm sĩ cùng kiếp trước của bờ eo mà xem, cấp độ này được vinh dự là lệ gần. Là một loại khen xưng duy nhất thuộc về mỗi một bộ kệ mẩn bước qua ngưỡng cửa này. Mà số đông bộ kệ mẩn có thể vượt qua ngưỡng cửa này cũng là những truyền thuyết cùng huyền ảo kia. Đây chính là sủng nhi của thiên địa. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu sự tồn tại của những bộ kệ mẩn phổ thông như bờ eo, thông qua đủ loại cơ duyên, một đường hát vang. Chương 450, ba con rồng, các phương tập kết. Chương 450, ba con rồng, các phương tập kết. Ngày hôm sau, đã qua nửa ngày kể từ khi tìm tợ lạt mạ thoát đi. Trong khoảng thời gian này, xin thị ạ cùng đoàn người không chỉ báo lên các loại tội ác của tìm tợ lạt mạ, hơn nữa còn hoàn toàn giải quyết vấn đề bộ kệ mẩn triều, cứu được tòa thành thị biên giới này. Dựa theo lời của các thánh kiếm sĩ, họ đã tìm được kẻ cầm đầu gây ra hết thảy chuyện này. Việc đó khiến bọn họ biểu thị sự xin lỗi sâu sắc. Đồng thời, họ biểu thị rằng việc trùng tu về sau sẽ để các bộ kệ mẩn tham dự, dùng điều này để đền bù sai lầm. Cùng lúc đó, một số vật phẩm trong rừng rậm cũng được chia sẻ ra ngoài, làm vật bồi thường. Thái độ thành khẩn này đã nhận được sự tha thứ từ liên minh. Đồng thời, liên minh cũng biểu thị ý muốn kết xuống quan hệ hữu hảo với các thánh kiếm sĩ. Đối với điều này, bờ âm thầm liễu lưới, yên lặng đứng tại một bên mà không nói lời nào. Quả nhiên là tổ chức quan phương, rất có phong thái quan phương. Việc có kết thành hữu nghị hay không bờ hẹo không biết, nhưng luận về lợi ích tối đại hóa, coi như là đã khiến liên minh hiểu rõ rồi. Nghĩ kỹ một chút, nổ vạ liên minh bây giờ đang hướng ra phía ngoài phát triển. Điều thiếu nhất chẳng phải là sự ủng hộ của các truyền thuyết tồn tại, đứng về phía bộ kẻ mẩn như thế này sao? Đương nhiên, bờ eo cũng không có ý định can dự. Mà các thánh kiếm sĩ rõ ràng cũng đã biết lợi và hại trong đó, cho nên đã không đồng ý, cũng không phủ nhận, ở vào trạng thái không nóng không lạnh, ngươi đừng tới chọc ta, ta liền không đi chọc giận ngươi. Ngay lúc này, với tư cách là người dẫn đầu của song phương, nhân loại và bộ kẻ mẩn, liên minh cùng các thánh kiếm sĩ cũng đã nhất trí nhắm mũi nhọn vào tìm tợ lạc mạ, kẻ cầm đầu chuyến này. Nguyên nhân thành thị bị phá hủy quy kết lại vẫn là do bọn chúng đổ tội hãm hại. Một bộ phận bộ kệ mẩn sơ sinh vẫn đang nằm trong tay những thế lực hắc ám này. Mục tiêu kế tiếp vô cùng rõ ràng, đó chính là tìm phiền phức cho tìm tợ lạt mạ. Nếu bây giờ đi dạo qua các thành thị hoặc phố lớn ngõ nhỏ, sẽ phát hiện tìm tợ lạt mạ bây giờ cơ hồ đã bị liên minh truy đuổi hoàn toàn. Lệnh truy nã có thể nói là bay đầy trời. Trở lại bên này, lúc này trải qua cả đêm điều chỉnh, bốn người xỉn thị ạ, bốn vị thiên vương, cùng với các thánh kiếm sĩ đều đã hoàn toàn khôi phục tốt trạng thái. Mạc Tệ Ổ sau khi hấp thu sừng nhỏ thần bí, cũng đã thủy đáo cư thành, nước đến thành mương, chuyển thành công một cách tự nhiên. Mà học được chiêu thức chuyên trúc của nó, sĩ cờ dị sơ lớn. Không chỉ có thế, kinh nghiệm chiến đấu tự thân của nó cũng đã được hoàn thiện, càng có thể phát huy ra thực lực của giác ngộ hình thái, đạt tới trưởng khống 100%. Căn cứ vào tin tức do liên minh cung cấp, chúng ta đã phát hiện dấu vết của tìm tợ lạt mạ tại góc đông bắc. Bọn hắn đi nơi đó làm gì? Vị trí đó tiếp cận nhất nơi nào? Gần nhất ở vệ lũ xỉn city, hơn nữa quán chủ sở gì đã quán, dẫn đèn tiên sinh, gần đây đã mất tích theo từng đạo manh mối hiện lên, lông mày đám người nhao nhíu chặt lại, phảng phất đỉnh đầu có một tầng lưới lớn đang bao quanh bọn hắn. Bèo. Kế tiếp liền dựa vào ngươi. Xỉn thị ạ đứng ra nói. Mấy đạo ánh mắt còn lại cũng nhìn sang. Trước đó hắn đã thông báo, mình có thể dựa vào cảm ứng kiếm ảnh để tìm được tung tích đối phương. Lúc này, cũng đã đến lúc hắn phát lực. Giao cho ta. Cùng lúc đó, bên tợ lạc mạ. Lệ xịt nhìn xem tư liệu về một bộ kẹ mẩn thần bí trên màn hình lớn, trong mắt lập loại sự tham lam nóng rực. Cự nhân động quật. Chỉ cần tìm được nó, ta sẽ có được sức mạnh vô thượng. Đến lúc đó, chỉ là ở nổ bạ liên minh, ta căn bản không cần để vào mắt. Không. Có lẽ toàn bộ thế giới đều sẽ làm việc theo ý chí của ta. Một bên, trợ thủ nhìn thủ lĩnh mình đang ở đó phán đoán, cũng không biết nên cảm thán hay ủng hộ. Không thể không nói, vị thủ lĩnh này ngoại trừ có chút trung nhị, những khả năng khác vẫn phải có. Việc đối phương có thể nắm chắc bắt giữ các tồn tại trong truyền thuyết dựa vào chính là sự chỉ huy và mưu kế của hắn. Nói không cần nhiều, chỉ riêng một phát chùm sáng khống chế thôi, đã dẫn đầu thời đại này một khoảng lớn. Cuối cùng có thể thành công hay không hắn không biết, nhưng hắn biết, chỉ bằng sức mạnh mà tìm tợ lạt mạ hiện tại nắm giữ, đã không phải ở nổ vạ liên minh có khả năng coi nhẹ. Gesis, thu tay lại đi, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Nghe vậy, Lệ Sĩ mặt người, lập tức quay người nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Biểu tình hài hước cơ hồ đã viết lên mặt hắn. Đỏ rồng, ta nhìn ngươi là già nên hồ đồ rồi. Mặc kệ sắc mặt cái sau tức giận đỏ bừng, ánh mắt Lệ Sĩ lạnh lẽo. Ở nổ và nhiều năm như vậy, ta đã hao phí nhiều tâm huyết như thế, chẳng phải là vì hôm nay mà chuẩn bị sao? Bây giờ dừng tay ư? Cực kỳ buồn cười. Ta cảnh cáo ngươi không được đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư, bằng không thì ta không ngại nhường ngươi tiếp đổi với những phế vật kia. Câu nói này của Gesis, người nghe lưu ý các thành viên còn lại nhao nhao đánh phát lệnh. Điều này kỳ thực cũng đang cảnh cáo bọn hắn, tại giờ phút quan trọng này, ai dám qua loa, hắn Gesis nhận thế không nhận người. Mà một số cán bộ tim tợ lạt mạ tương tự thân tín càng biết, từ sau lần trước bị phế một tay một chân, thủ lĩnh của bọn hắn so với trước kia càng thêm táo bạo. Nhưng cùng lúc cũng càng quả quyết rất nhiều. Cũng tỉ như vị quán chủ trước đây. Trên tay đối phương nắm giữ tin tức và vật phẩm liên quan tới tồn tại truyền thuyết kia. Kết quả, thủ lĩnh trực tiếp dẫn người tới lục soát toàn bộ đạo quán, cũng dẫn đến giờ đèn bản thân cũng cùng một chỗ mang theo trở về. Đem người dẫn tới theo thủ lĩnh lên tiếng, tiểu binh khác nhanh chóng áp tải giờ đèn bản thân đi lên. Lệ Sĩ quay người, trên mặt lại lần nữa mang tới vẻ tươi cười. Hắn nhìn lên nam nhân trước mắt càng già càng dẻo dai, chậm rãi nói: "Giờ đèn quan chủ, tin rằng ngươi cũng là người thông minh, nói đi, vị trí cụ thể của cự nhân động quật ở đâu nghe vậy?" Trên mặt rõ ràng tiểu tụy hơn nhiều của giờ đèn, khóe miệng trong lúc lơ đãng giơ lên một cái đường cong, lập tức châm chọc nói: "Cái cánh tay cùng chân bằng sắt này của ngươi, thật đẹp mắt giận." Sắc mặt Lệ Sĩ trong nháy mắt âm trầm xuống. Các thành viên quanh mình nhao nhao giun lên. Phi thuyền lớn như vậy phảng phất đều đang đặt trong băng thiên tuyết địa. Ha ha ha. Kiệt kiệt kiệt, hảo, rất tốt, ta liền thích loại xương cứng như ngươi. Dứt lời, nụ cười trên mặt Lệ Sĩ lần nữa khôi phục. Từ trong miệng hắn chậm rãi nói, khởi dụng năng lượng tháp, công suất nhỏ nhất nghe thấy lời ấy, mọi người tại đây nhao nhao cả kinh. Đỏ rồng càng là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hoảng sợ, nhìn xem Lệ Sĩ cấp bách vội vàng quyên đủ, không thể. Năng lượng tháp là đặc biệt thiết kế nhằm vào bộ Pokémon, dùng trên thân người rất có thể. Lời Đỏ rồng còn chưa dứt, một đạo ánh mắt âm lãnh nhìn về phía hắn. Cái trước trong nháy mắt tiến lặng. Nếu như ngươi cũng muốn thử một chút, ta không ngại bắt ngươi làm thí nghiệm Lệ Sĩ tinh tưởng kết quả việc làm như thế. Dẫn đèn xem như quán chủ đạo quán quan phương được liên minh nhận chứng, một khi tử vong, vậy giữa tim tợ lạt mạ cùng liên minh sẽ không còn chỗ giảng hòa. Nhưng điều này lại thì như thế nào, ngược lại cũng đã bệ mặt, cũng không kém lần này. Cuối cùng vẫn phải dựa vào nắm đấm nói chuyện, mà hiện tại, tay hắn đang cầm sức mạnh đủ để lật đổ thống trị của liên minh. Bây giờ cũng bất quá là đang hướng về phương hướng ổn thỏa hơn mà phát triển thôi. Hơn nữa, trong tay hắn còn có một chiến lược cao cấp khác. Bây giờ cũng là thời điểm trong miệng tự lẩm bẩm, trong mắt Gệ Xịt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn hồi tưởng lại thân ảnh hai con Eosis phía trước, sau đó sắc mặt bình tĩnh nói, "Đi, gọi N trở về chương 451, cự nhân động vật." Chương 451, cự nhân động vật. N chính là cô nhi do Gệ Xịt thu lưu trước đó, thân mang kinh nhân lực tương tác, thuộc về một loại đặc thù năng lực. Kể từ sau khi phát hiện tiềm lực trên người đối phương, hắn liền luôn luôn đầu tư vào sự trưởng thành của người này. Đồng thời, dưới tình huống thay đổi một cách vô tri vô giác, Gệ Xịt dẫn dụ tư tưởng N, lấy việc giải cứu bộ kệ mần làm mục tiêu, khiến hắn trở thành một tấm vương bài dưới trướng. Và giờ khắc này, sự đầu tư của hắn đã nhận được hồi báo kinh người. Dễ cho dồn, đây chính là hy vọng mà ta hằng cầu, thiết lập một thế giới chung sống hòa bình, nơi bộ kệ mận không còn bị nhân loại hạn chế. Trong một không gian mờ tối, N sừng sững giữa lôi vân kinh khủng, gắt gao nhìn xem hư ảnh màu đen phía trên. Ở nổ và khu vực, truyền thuyết về hy vọng chi long, dễ cho dồn. Bây giờ, hắn đang tiếp thụ thí luyện. Lý niệm của ngươi, mới chính là hy vọng, ta công nhận theo không gian vỡ vụn, ý thức N quay về thực tế. Bây giờ, đặc sở tổn lơ lửng trước người hắn cũng một lần nữa thể hiện ra bộ dáng nguyên bản. Chỉ thấy bầu trời bỗng chốc lờ mờ, mây đen ngập đầu, điện xà nhảy múa, tựa như đang nên tiếp sự thức tỉnh của một vị tồn tại vĩ đại. Giống theo một đạo lôi trụ đánh xuống, thân thể màu đen chậm rãi bay ra từ trong lôi đỉnh kim sắc, đồng thời đi tới trước người N. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn, dễ chờ dồn. N đưa cánh tay ra, vuốt ve long lân màu đen lạnh như băng của đối phương. Dễ chờ dồn gật đầu một cái, lập tức nhẹ nhàng cúi người xuống, ra hiệu N đi lên. Mà N cũng không có khách khí, một cái xoay người liền cưỡi lên. Trong một hồi màn điện quang hỏa thạch, thoáng qua đã bay lên cao đến vạn mét không trung. Bất quá lúc này, máy truyền tin trong túi đột nhiên vang lên. N mở ra xem, liền chỉ huy Dẹ Chờ Dồn dưới thân hướng về bên Gệ Xịt chạy tới. Một bên khác, Gệ Xịt nhìn xem giờ đèn bị khống chế chùm sáng thử thách, trong nháy mắt cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều. "Chủ nhân, xin hỏi có gì phân phó?" Ánh mắt giờ đèn hiện lên tơ máu, lỗ tai và mũi còn lưu lại vết máu chảy qua. Đối chiếu tiêu chuẩn có 3 ly ổng, ngay cả nó cũng không gánh nổi khống chế chùm sáng. Dùng trên thân xác phàm của nhân loại, hiệu quả có thể thấy rõ ràng. "Thủ lĩnh, sinh mệnh thể trinh của giờ đèn đang dần dần hạ xuống, sóng điện não vực đang mất đi dao động. Đây chính là đại giới. Rõ ràng, khống chế chùm sáng chế tạo nhắm vào tổ kẻ mẩn không thích hợp với nhân loại. Một khi sử dụng, an toàn tính mạng bị uy hiếp nghiêm trọng. Mà Gệ Xịt cũng biết điểm này, cho nên trực tiếp liền dành thời gian hỏi, đem vị trí cụ thể của cự nhân động vật chỉ ra, còn có phương pháp sử dụng DNA Spectre. Ánh mắt giờ đèn dần dần điên cuồng, khóe miệng càng tràn ra máu tươi. Nhưng thân thể hắn vẫn bị khống chế, run rẩy đi tới trước màn ảnh lớn, đồng thời dùng tay dính chút huyết, ký hiệu ở một chỗ vị trí. Ngay sau đó, ngôn ngữ mơ hồ nói, DNA Spectre. Lỗ khảm. QM. Trả lại phúc thử. Lời còn chưa dứt, dẫn đèn liền đống nhiên phun ra một đại đoàn máu tươi, ngay sau đó cơ thể co quắp một trận, ầm ầm ngã xuống đất. Vài hơi sau liền không còn sinh mệnh thể trình. Đám người trơ mắt nhìn qua hình ảnh tàn khốc này, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cũng không phải bị hù dọa, chỉ là có chút chán ghét thôi. Tin tưởng mọi người đều thấy được, ta hy vọng sau này khống chế chùm sáng sẽ không còn nhắm ngay người sử dụng. Cho nên, tất cả mọi người đã rõ ràng chưa? Rõ ràng. đám người cùng kêu lên hô lớn, để bày tỏ sự trung thành của mình. Tốt, xuất phát, mục tiêu cự nhân độc vật. Gresis một tay nắm vật phẩm màu xám tựa như ba cạnh truy, một tay ước lượng lấy viên cầu màu trắng. Trong mắt hắn sáng tối chập chờn, dường như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Đây là thứ hắn moi ra từ chỗ giao chiến với bờ hẻo và đồng đội phía trước. Theo lý thuyết, bên N không có vấn đề, anh Hùng Chi hy vọng đã có. Vậy anh Hùng Chi chân thực cũng cần phải nhanh xuất hiện a. Nhưng đến bây giờ, Lý Tật Sở Tồn đại biểu chân thực Chi Long, Zet Hy Dẹm vẫn không có mảy may động tĩnh. Điều này không khỏi khiến hắn hoài nghi, có phải là một bước nào đó đã sai lầm. Nếu như thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể đem ngươi dung hợp, dùng cái này tăng cường sức mạnh kỳ của em. Giai đoạn hiện tại, Gresis không có nhiều thời gian để hao tổn ở trên đây. Bởi vì thời điểm giật đèn mất đi sinh mệnh thể trình, liên minh bên kia đoán chừng đã thu được tin tức đồng bộ. Cho nên, hắn phải bước nhanh hơn. Lần này chuẩn bị nhiều như vậy, hắn chưa từng đánh một trận chiến không có nắm chắc. Cùng lúc đó, bên bờ hẻo cũng theo sát bước chân tìm tợ lạt mạ. Cũng không biết là nguyên nhân gì, địa phương tìm tợ lạt mạ muốn đi lại vừa vặn ngay tại cách cờ dít sơn mạch không xa. Bây giờ, bọn hắn đang vượt qua tòa dạng núi này, hướng về phương hướng đông bắc tiến lên. Chờ đã. Cái phương hướng này làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Hệ dạ kỳ hòn, ngươi phát hiện không? Trong quá trình gấp rút lên đường, vì gì gì ẩn lông mày khẽ nhíu, lập tức truyền âm nói. Ừm, hẳn không sai, đời ta cũng sẽ không quên con đường này thông hướng chỗ nào. Cự nhân động quật. Cái này cùng thánh kiếm sĩ bọn chúng rất có ngọn nguồn. Trong đó tại ngủ say một đầu băng xương cự long, chính là một trong những truyền thuyết của ẩn nổ bạ, kỳ hù em. Mỗi khi có thánh kiếm sĩ mới sinh ra, những thành viên dự bị này đều sẽ đi tới chỗ kỳ hù em tiến hành khảo hạch. Mà cái này cũng là truyền thống từ xưa đến nay của thánh kiếm sĩ. Thế ồ. Người hai vị thánh kiếm sĩ tiền bối liên tục quay đầu nhìn về phía bóng người màu xanh lam nhạt kia, lập tức lo lắng nói: "Yên tâm đi, ta có thể." Đệ Ổ đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Dù sao, đây chính là chuyện nó nằm mộng cũng muốn hoàn thành mà. Phía trước đội ngũ, Bờ Eo mơ hồ nghe được bọn chúng nói chuyện, lông mày lại là hơi nhíu lên. Giờ phút quan trọng này, tim tợ lạt mạ hướng cái phương hướng này đi làm gì? Chẳng lẽ là trùng hợp? Không, đủ loại dấu hiệu đều đang ăn tỏ, lão gia hỏa Gresis kia hẳn là đối với tên trong động quật có ý tưởng. Cẩn thận hồi tưởng một chút chiến lược trong tay đối phương, thật đúng là đừng nói, người ta là có chút đồ vật trong tay. Cho dù không luận chiến lược, chỉ luận khoa học kỹ thuật, cái chùm sáng màu đỏ kia cũng đủ cho tên trong hang động uống một bầu. Nhưng lại tại lúc Bờ Hẻo suy tư, Tứ Thiên Vương đang bay trên trời liền thu được chỉ lệnh khẩn cấp từ cao tầng liên minh. Cái gì? Tim tợ lạt mạ làm sao dám? Đây là muốn tuyên chiến sao? Tứ Thiên Vương giận dữ nói. Sắc mặt Xỉn Thi A nặng nề, cũng dẫn đến Sở Ti Vân và đồng đội cũng giống như thế. Nhưng mà, ở hiểu được nguyên do sự tình sau, bốn người trên mặt càng thêm nghiêm túc không thôi. Dẫn liền chết. Cái này có lẽ không có gì, nhưng hàm nghĩa đại biểu trong đó lại có chỗ khác biệt. Hoặc đổi một loại thuyết pháp chính là, quan chủ đạo quán quan phương được liên minh khâm định bị thế lực hắc ám sát hại. Không ai là đồ đần, đều biết hàm nghĩa đại biểu trong đó. Quan chủ đạo quán là một trong những chiến lược mạnh nhất trên mặt nổi của thành thị, trong nội bộ liên minh cũng coi như là một cái cương vị trọng yếu. Nhưng hôm nay có thế lực không nể mặt mũi, công nhiên khiêu khích, đồng thời sát hại. Đây không nghi ngờ gì là uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn thành thị, thậm chí đối với sự thống trị của liên minh đều có ảnh hưởng cực lớn. Nguyên nhân chính là như thế, hội trưởng Ấn Độ bạn tự mình hạ lệnh đối với tim tợ lạt mạ tiến hành đả kích bằng diện, lấy việc quét sạch hoàn toàn thế lực này làm mục tiêu. Khi cần thiết, có thể không lưu người sống. Đồng thời, các phương nhà huấn luyện liên minh tập kết, do quán quân ẩn nổ và tự thân xuất mã, chấm dứt hậu hoạn. Từng đạo mệnh lệnh hạ đạt đủ để thấy được, cao tầng liên minh lần này thật sự đã nổi giận. Tim tợ lạt mạ đã chạm đến ranh giới cuối cùng của bọn hắn. Chương 452, chút xuống tất cả, khống chế kỳ hữu em. Chương 452, chút xuống tất cả, khống chế kỳ hữu em tại đại sảnh hội nghị. Với tư cách hội trưởng liên minh ẩn nổ bạ, ngài ấy bây giờ đang triệu tập tất cả cao tầng họp. Và tiêu đề cũng đã rõ ràng, chính là lấy việc hoàn toàn diệt trừ tim tợ lạt mạ làm mục tiêu. Hội trưởng, theo ta xem, chúng ta đã xuất động tất cả sức mạnh có thể xuất động. Tim tợ lạt mạ chỉ là không đáng nhắc tới, hơn nữa bây giờ đoán chừng án đỡ đã dẫn dắt nhóm nhà huấn luyện tìm được hang ổ của tim tợ lạt mạ. Thực lực của người này, ngài rõ ràng nhất phía dưới, các loại quan lớn liên tục nói ra cái nhìn của mình, đối với thế lực hắc ám như tim tợ lạt mạ biểu hiện vô cùng kinh thường. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, hội trưởng ẩn nổ và mới chậm chạp không dám buông lỏng. Không có cách nào, sự dị thường bất thình lình của tim tợ lạt mạ đã đánh hắn một cái trở tay không kịp. Lấy ánh mắt lâu dài của hắn mà nhìn, nếu không có chuẩn bị, tim tợ lạt mạ lại dựa vào cái gì cùng bọn hắn khai chiến a? Chuyện này ta đã báo cáo tổng bộ liên minh, chỉ còn xem bên bọn hắn nói thế nào. Hội trưởng ẩn nổ và cuối cùng vẫn là không dám kinh thường. Liên minh khó khăn lắm mới đạt được căn cơ vững chắc tại ẩn nổ và khu vực, mà hắn cũng không dễ dàng mới ngồi lên vị trí này, nhất thiết phải thận trọng ứng phó. Mà đám người phía dưới thấy hội trưởng đã quyết định chủ ý, cũng sẽ không nói thêm. Mặc dù cảm thấy hội trưởng có chút lớn kinh tiểu quái, nhưng loại ý nghĩ này bọn hắn cũng chỉ dám nói thầm trong lòng. Đúng, tùy thời chú ý tình huống bên Tứ Thiên Vương cùng với Xỉn Thi Ạ và đồng đội. Lần chiến đấu này đã dính đến phạm vi chiến dịch cỡ lớn khu vực. Nếu như tất yếu, nhất thiết phải bảo đảm an toàn của các nàng. Lời nói của hội trưởng ý vị sâu xa, thần sắc nghiêm túc dặn dò. Kỳ thực hắn có đôi lời còn chưa nói, ý tứ phía trên kỳ thực là, coi như Tứ Thiên Vương ngoại ý muốn nổi lên, Xỉn Thi Ạ và mấy người kia đều không thể xảy ra chuyện. Đây là từ mệnh lệnh. Nếu không phải thời gian cùng với tình huống không thích hợp, liên minh đều muốn trực tiếp phái người đem Xỉn Thi Ạ và đồng đội trả về. Bởi vì mấy người kia sau lưng cũng đứng lấy quái vật khổng lồ, không thể lập vào, cũng không tổn thương được. Coi như xảy ra chuyện cũng không thể ở trên địa bàn của hắn. Bằng không, ngay cả vị trí hội trưởng khu vực này của hắn đều sợ là sẽ bị dao động. Yên tâm đi hội trưởng, chúng ta biết nặng nhẹ. Đã vụng trộm hạ chỉ lệnh hộ thủ cho Tứ Thiên Vương. Cynthia và mấy người kia sẽ không xuất hiện bất ngờ. Quan lớn phía dưới hiển nhiên là biết cấp bậc giữ bí mật của Cynthia trong nội bộ liên minh. Đó là xem như quán quân tương lai để bồi dưỡng, cho nên tự nhiên không thể sai sót. Chỉ mong, lần này chỉ là ta đang nghĩ a. Cự nhân sơn mạch, băng sơn phong nắp, vạn dặm trắng như tuyết. Một chiếc phi thuyền ẩn hình chậm rãi lái tới. Thủ lĩnh đã đạt đến phụ cận cự nhân độ quật, thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo nghe được thuộc hạ hồi báo. Lệ Sĩ Xuyên lặng mở ra màn hình lớn, nhìn về phía hình ảnh bên trên màn hình. Giống một cái thiên hố được đập ra từ một hố động mở tệ ô ấy, tựa như thâm nguyên, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được khí tức lạnh như băng. Giống như là sau một khắc sẽ có đồ vật gì từ bên trong lao ra, khiến cho người ta hoặc bộ kệ mẩn theo bản năng rời xa nơi đây. Phi thuyền tại chỗ chờ lệnh, những người khác đeo trang bị đầy đủ, do bảy xạ dẫn dắt, xuống dò xét tình huống. Lệ Sĩ tưởng tượng sau một lúc, cuối cùng vẫn là không dám tự thân xuất mã. Bóng tối lần trước lưu lại trong lòng, chỉ có chờ trong phi thuyền mới có thể cảm thấy an tâm. Phụ thân, để ta cũng cùng đi a. Lúc này, một đầu tóc lục, sắc mặt kiên nghị thanh niên đi tới. Không, ngươi liền tại đây thật tốt đợi. Khi cần ngươi, tự nhiên sẽ nhường ngươi xuất mã. Gệ Xịt trong lúc lơ đãng liếc nhìn viên cầu màu đen trên dây chuyển cổ của N, sau đó nhẹ giọng cự tuyệt nói. Nghe được lời này, N trong lòng ấm áp, bởi vì hắn thấy phụ thân đại nhân đây là đang lo lắng an nguy của hắn a. Thật tình cũng biết, Gệ Xịt đây là lo lắng hắn mang theo rẻ chờ dồn xuống sẽ dẫn tới kỳ hữu em chú ý, lo sự tình vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hơn nữa bây giờ còn không xác định tình huống phía dưới, kỳ hữu em đến tuột cùng là tỉnh hay vẫn là ngủ say, bọn hắn cũng không biết. Không đến bạn bất đắc dĩ, hắn vẫn là muốn dùng phương pháp đơn giản nhất, nhanh nhẹn nhất để khống chế con băng xương cự long này. Rất nhanh, bảy xạ chờ đợi xuất phát, mang theo một đám tiểu đội bay ra từ phía dưới phi thuyền. Phong phong, gió rét lạnh gào thét lên. Chỉ có chân chính cảm thụ qua mới biết được, đứng ở cái vị trí này rốt cuộc có bao nhiêu lạnh. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là mặc đồ chống rét đặc chế. Nhưng kể cả như vậy, cũng vẫn như cũng không chịu nổi khí hậu nhiệt độ thấp nơi đây. Cái này đã không đơn thuần là hiện tượng tự nhiên có khả năng giải thích thông. Nghĩ tới đây, bảy xạ truyền về tin tức tốt thứ nhất. Thủ lĩnh, nhiệt độ bên ngoài tiếp cận điểm đóng băng. Sơ bộ phán đoán, không phải tự nhiên tạo thành. Phía dưới rất có thể tồn tại bộ kệ mẩn mục tiêu. Nghe được lời này, Gệ Sĩ Smith miệng lên, bình tĩnh nói, tiếp tục thâm nhập sâu, mở ra camera viễn chỉnh, tùy thời tiến hành liên hệ. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, tim gợn lạc mạ cũng nghiêm túc, khống chế phi hành khí đáp xuống đất tuyết bên vách núi duyên. Sau đó chuẩn bị dùng công cụ chuyên nghiệp tiến hành xâm nhập. Bởi vì không biết nhiệt độ cụ thể phía dưới rốt cuộc có bao nhiêu rét lạnh, cho nên không biết phi hành khí hạ xuống trên đường có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn. Mà liền tại lúc tim gợn lạc mạ dùng dây thừng xâm nhập thiên hố. Một bên khác, Bờ Eo mang theo đám người đuổi theo phụ cận cự nhân sơn mạch. Có thể xác định sao? Lúc này, Bờ Eo đi qua trao đổi thông tin với Tệ Ổp và mấy vị thánh kiếm sĩ, đã sơ bộ đoán được mục đích của chuyến này của tim Tợ Lạc Mạ. Chính là chỗ này, chưa làm gì sai. Loại giá rét này rất không tầm thường. Ngươi hẳn là cũng có thể cảm nhận được năng lượng hệ băng ẩn AA trong đó. Vì gì gì ẩn cao mày nói, kỳ thực loại hoàn cảnh này đối với nó rất không hữu hảo, mà sức mạnh ẩn AA trong đó lại khiến nó nhớ lại ký ức thông qua khảo hạch thăng cấp thánh kiếm sĩ trước đó. QM nhìn xem Tệ Ổp và đồng đội vẻ ngưng trọng trên mặt, vợ tâm niệm trầm xuống, kêu gọi trong đầu hai đạo quan điểm. Dù cả gì, mì đỏ gì hai cái Eosis, cũng không biết có đỡ nổi hay không. Cùng lúc đó, Cynthia và đồng đội đã thay xong trang phục phòng hộ. Nhiệt độ nơi đây không phải người bình thường có thể tiếp nhận, cho nên phương sách cần thiết vẫn là phải có. Tích. Lúc này, máy truyền tin trong tay Sôn Tổ vang lên. Sôn Tổ, ta là Ander, các ngươi hiện tại ở đâu? Đập vào tầm mắt, một vị đại thúc hăng hái sắc mặt bình tĩnh nói. Vị trí của chúng ta hiện tại đã chia sẻ, ngay tại cự nhân sơn mạch. Nghe vậy, Ander gật đầu một cái. Ta lập tức cùng các ngươi tụ họp. Theo màn hình điện tử đóng lại, Sôn Tổ thở sâu thở ra một hơi, lòng tin tăng nhiều. Tại loại tình huống trước mắt này, không có cái gì là so với quán quân đích thân tới càng khiến người ta phân chấn lòng người hơn. Với tư cách quán quân liên minh ở Nova, án đỡ chính là sức chiến đấu cao nhất ở Nova khu vực. Thực lực cụ thể chỉ có những người đã chân chính đối mặt qua mới biết, đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước tiên tìm được vị trí của tim tợ lạt mã a. Nghe vậy, Bờ Eo gật đầu một cái, lập tức hướng về chỗ sâu nhất cự nhân sơn mạch mà đi. Tệ Ổ và mấy vị truyền thuyết cũng đi tới phía trước dẫn đường. Đối với địa điểm của kỳ hữu em, bọn chúng hiểu rõ nhất. Mà lúc này đây, đối phương hẳn là còn ở ngủ say a. Chương 453, Dương cung bạc kiếm. Chương 453, Dương cung bạc kiếm. Màn thiên thạch hạ xuống, tạo thành một hố trời sâu thẳm. Bảy hiên giả cùng đám thành viên theo dây thừng chậm rãi hạ xuống. Xung quanh tĩnh mịch, phía dưới tựa như thâm nguyên. Trong hoàn cảnh này, tâm mỗi người đều thắt lại, không ai dám đảm bảo sinh mạng mình có thể giữ được dù chỉ một giây sau. Cùng lúc đó, trên phi thuyền, Lexis vừa nhấp cà phê nóng, vừa thông qua thị kính quan sát tình hình bên trong cự nhân động vật. Cấu tạo nơi đây vô cùng đặc biệt. Những tinh thể nhìn như nham thạch tầm thường kia, thực chất là do khí lạnh cực độ tạo thành. Kỳ cảnh tự nhiên như thế, gần như đã biểu thị sự tồn tại của một sinh vật thần bí nào đó bên dưới. Ngừng. Bây giờ, Lệ Sĩ thông qua thị kính quan sát xung quanh, đột ngột ra lệnh dừng. Bảy hiên giả không đáp lời, chỉ lặng lẽ dừng lại. Dọc theo bức tường băng đối diện, phóng đại gấp 10 lần. Theo lệnh ban ra, hình ảnh trên màn hình dần kéo dài, rất nhanh, một vật thể tựa như hoa tuyết đã lọt vào tầm mắt mọi người. Đây là một chuyên gia nâng gọng kính, nét mặt trầm tư nói, đã nhận dạng. là một bộ kệ mẩn hệ băng tên là Cờ Di Họ Cổ Nổ. Sau khi máy móc tiến hành quét hình, rất nhanh đã cho thấy thông tin về bộ kệ mẩn này. Bộ kệ mẩn, Cờ Di Họ Cổ Nổ giới thiệu, ưa thích thời tiết cực đoan rét lạnh, thường xuất hiện ở những nơi có độ cao so với mặt biển tương đối cao hoặc lạnh lẽo. Nghe thông báo, Lexis cau mày sâu hơn, thu nhỏ gấp 5 lần, quét hình tất cả Cờ Di Họ Cổ Nổ trong hình ảnh, thống kê số lượng khi màn hình chuyển động, từng hình dáng màu đỏ được đánh dấu. Mọi người nhìn thấy những điểm đỏ dày đặc, dầm dịt này, da đầu nhất thời tê dại. Thành viên tợ lạc mạ tại hiện trường thì không khỏi nuốt khan. Số lượng không dưới 100 con. Hơn nữa, xét từ khí tức chúng tỏa ra, con nào con nấy đều vô cùng mạnh mẽ. Tiếp tục lặn xuống, động tác nhẹ nhàng thôi, đừng đả thảo kinh xà. Nhận thấy Cờ Di Họ Cổ Nổ nhóm đang trong lúc ngủ say, Lexis tiếp tục phân phó. Chuyến đi này đã thu thập được nhiều tin tức ngoài ý liệu, nhưng vẫn chưa thấy kỳ hữu em, bởi vậy hắn chắc chắn đối phương đang ở tầng sâu hơn bên dưới. Bảy hiền giả tiếp tục lặn sâu, nhiệt độ cũng càng lúc càng hạ thấp, tầm nhìn xung quanh gần như bị sương trắng bao phủ, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bất quá, có thể khẳng định là bọn họ đang càng lúc càng gần kỳ hữu em. Ngay lúc này, một âm thanh tựa như tiếng ngáy ẩn ẩn truyền ra. Thanh âm này là gì? Kỳ thực trong lòng mọi người đều có đáp án, chỉ là không muốn tin tưởng. Bởi vì âm thanh này thực sự vang vọng chói tai, mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được nguồn âm vô cùng khổng lồ. Sự nghiền ép đến từ sinh vật thượng đẳng khiến cơ thể bảy hiền giả run rẩy. Ở ngay phía dưới, mau đi. Lexis kích động, trong miệng phát ra giọng nói không cho phép nghi ngờ. Thế nhưng, giọng nói yếu ớt của bảy hiền giả lại truyền đến. Thủ lĩnh, bộ đồ chống rét đặc chế đã không chịu nổi nhiệt độ này nữa. Nếu tiếp tục lặn xuống, chúng ta e rằng sẽ bị đông cứng chết. Ai mà ngờ được, sau khi nghe lời đó, Lexis chẳng những không thông cảm, ngược lại còn lạnh lùng nói. Nếu không xuống, hiện tại các ngươi liền sẽ chết. Bộ đồ chống rét đặc chế đã có hệ thống cảm biến thân nhiệt, có thể duy trì thân nhiệt an toàn cho cơ thể, cho nên còn cần ta giảng giải cho các ngươi nữa sao? Cốc thủy tinh trong tay đột nhiên vỡ vụn, cà phê nóng bỏng vương vãi trên tay hắn, nhưng Lexis đối với điều này không hề động dung chút nào. Giống như cặp tay chân giả của mình, lúc này trong lòng hắn không còn một tia cảm tình. Nếu không phải mục đích còn chưa đạt tới, ngay lúc bảy hiền giả dám phát ra chất vấn, e rằng đối phương đã phải chết. Qua hai nghe cảm nhận được sát ý của thủ lĩnh, bảy hiền giả toàn thân run rẩy, trong lòng chìm xuống đáy cốc, lập tức khởi hành, không dám nói thêm lời nào. Không biết qua bao lâu, bảy hiền giả cùng các thành viên với thân thể run rẩy đã đặt chân xuống mặt đất rắn chắc. Ở nơi đây, vì nhiệt độ cực kỳ lạnh lẽo, xương trắng đã tiêu tan, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái hang động mở tối. Từng đợt tiếng lẩm bẩm đang từ trong đó truyền ra. Bảy hiền giả và những người khác nín thở, thậm chí cơ thể tựa như bị định thân. Một chữ nguy to lớn theo tần suất tiếng lẩm bẩm lập loè trên đầu họ. Nội tâm không ngừng truyền ra một chỉ lệnh, ra hiệu bọn họ mau chóng chạy trốn, đây không phải nơi họ nên đến. Uy áp mắt trần có thể thấy, đây chính là khí tức thuộc về truyền thuyết tồn tại, phàm nhân không thể tới gần. Ha ha ha. Rốt cuộc tìm được rồi. Lexis xuyên qua màn hình, tựa như thân lâm kỳ cảnh. Từ tiếng khò khè vang vọng chói tai kia, cơ hồ có thể đoán trước được đại gia hỏa bên trong rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Năng lượng tháp chuẩn bị xong chưa? Báo cáo, tùy thời có thể tiến hành vận hành. Chuyển phi thuyền sang chế độ ẩn tàng, chuẩn bị hạ xuống, chúng ta trực tiếp tiến vào. Thế nhưng, khi nghe lời ấy, trên mặt mọi người thoáng qua vẻ do dự và sợ hãi. Nhưng, điều này làm sao khó được Lexis? Hừ, lời ta nói không còn hiệu lực sao? Nghe ra lanh ý trong giọng nói của thủ lĩnh, đám người không còn dám do dự dù chỉ nửa giây. Bọn họ từng được chứng kiến thủ đoạn của người này, không ai dám mạo hiểm. Chẳng bao lâu sau, dưới sự thao tác của mọi người, phi thuyền đã bình yên vô sự đáp xuống bên trong cự nhân động vật. Lần này, Lexis mặc bộ đồ chống rét cực đoan, chậm rãi bước ra khoang thuyền. Vì giờ khắc này, hắn đã bỏ ra quá nhiều, cho nên nhất định phải tự mình chứng kiến. Bất quá, đúng như lời hắn từng nói, không đánh trận nào mà không chuẩn bị. Cứ việc lần này hắn đã cược tất cả, sẵn sàng tiêu hao toàn bộ nguồn năng lượng của năng lượng tháp, nhưng để đề phòng vạn nhất, hắn vẫn chuẩn bị 5 giờ nẹ xịt cùng có bạ lì ống. Thủ lĩnh đã xác nhận, bên trong hang động chính là kỳ hữu em. Nghe được thuộc hạ hồi báo, Lexis khẽ nhếch miệng. Nhưng ngay lúc sắp tiến hành hành động bắt giữ, một vị tiến sĩ đã lên tiếng lo lắng. Thủ lĩnh, khi năng lượng tháp vận hành, rất có thể sẽ đánh thức nó. Chúng ta cần phải phòng bị. Lexis nghiêm túc cân nhắc, trong mắt lóe lên tia quả quyết, sau đó nói, không sao, ta sẽ ra tay. 5 giờ nẹ xịt không hề kém thánh kiếm sĩ, thêm vào một có bạ lì ổng, cùng sức mạnh của các thành viên khác, hắn không tin lại không thể chế phục được kỳ hữu em. Cùng là một trong những tồn tại truyền thuyết hệ rồng, cho dù không đánh lại, nhưng dây dưa một lát để tranh thủ thời gian cho năng lượng tháp phóng thích thì vẫn không thành vấn đề. Cùng lúc đó, ở một bên khác, vợ éo nhường lại vị trí dẫn đường cho vị dị dị ẩn và các bộ kẻ mật khác. Theo lời đối phương, nếu muốn đi đến bên trong cự nhân động vật, ngoại trừ lối vào hố trời, bọn chúng còn biết một đường hầm có thể đi thẳng vào bên trong. Mà khi đám người tiến vào đường hầm, giống một tiếng long ngâm vang vọng triệt tiêu vân chuyển đến. Ngay sau đó, đất rung núi chuyển, tiếng nổ liên tiếp vang vọng. Chết tiệt, kỳ u em đã thức tỉnh, bọn hắn muốn làm gì? Vì gì gì ẩn cùng kẻ dạ kỳ hòn đồng thời hoảng sợ nói. Âm thanh này bọn chúng quá đối quen thuộc, chính là tiếng của kỳ u em. Ở một bên, sau khi nghe thấy động tĩnh này, vợ eo cũng đội vàng câu thông tâm thần, để dù cả gì và mì đỏ gì kiểm tra tình huống. Chúng nó đã sớm đến bãi đất này trước cả vợ eo. Dù cả gì, ngươi tiếp tục mai phục chờ đợi thời cơ. Nhiệm vụ của mì đỏ gì vẫn như lần trước, hãy khiến gậy xịt phải chết. Trong đầu, hai đạo quang điểm khẽ lóe lên, xem như đáp lại. Chương 454, kỳ hữu em đấu với Eosis, cơ đoạn. Chương 454, kỳ hữu em đấu với Eosis, cơ đoạn. Chỉ là sâu kiến. Sao dám? giống. Bên trong huyệt động, QM bị chùm sáng đỏ rực do năng lượng tháp bắn ra bao phủ. Thế nhưng, nhờ tự thân cường đại, nó hoàn toàn không bị khống chế trực tiếp ngay lập tức. Sắc mặt Lệ Sĩ nặng nề. Quả nhiên không ngoài sở liệu, dù đã mở năng lượng tháp đến công suất lớn nhất, nhưng vẫn không thể khống chế đối phương ngay từ đầu. Song, may mắn là hắn đã sớm có sự chuẩn bị cho tình huống này. Tiến lên, ngăn nó lại, đừng để nó tới gần. Bây giờ, sau khi phát hiện đầu nguồn của chùm sáng đỏ, QM liền cưỡng ép dựa vào ý chí lực mạnh mẽ của mình, cứng rắn chống đỡ chùm sáng mà lao đến, như muốn xé nát năng lượng tháp. Bị luồng sáng đỏ bao phủ này ảnh hưởng, ý niệm trong đầu nó đang bị chùm sáng quấy nhiễu. Cố lực lượng kia đang xâm chiếm ý chí của nó. Nếu bị xâm chiếm hoàn toàn, nó sẽ không còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Giống. Nghĩ đến đây, QM liều mạng xông về phía năng lượng tháp. Đồng thời, băng hàn sức mạnh cực hạn hội tụ ngay trong miệng nó. Thế nhưng, Lệ Sĩ tháo 5 viên đủ trạ bản bên hồng, đồng thời phóng thích. 5 giờ nệ xịt cùng với có 3 ly ổng đang bị khống chế tức khắc đứng ra. Chùm sáng màu xanh đậm cùng công kích của 6 bộ kẹ mẩn truyền thuyết phát sinh va chạm, nhất thời lại giằng co. QM thấy vậy, lòng giận tím mặt. Loại bộ kẹ mẩn rác rưởi nào lại dám đối kháng cùng nó? Trong một niệm khẽ động, băng hàn sức mạnh trong cơ thể QM đột nhiên tăng vọt. Khoe miệng nó tràn ra khí vụ màu lam có tính chất vật lý. Nhất thời, nhiệt độ trong toàn bộ không gian lại giảm thêm 3 phần. Absolute zero. Vâng. Chùm sáng màu xanh lam bị một luồng cực hạn rét lạnh thay thế. Chứng kiến cảnh này, Lệ Sĩ kinh hãi. Đòn giọt kẹt. 6 con truyền thuyết đồng thời triển khai lá chắn màu lục, ngăn cản cực hạn rét lạnh bên ngoài. Nhưng theo từng tiếng kéo kẹt không chịu nổi truyền đến, tâm Lệ Sĩ dần chìm xuống đáy cốc. Chuyện gì xảy ra? Vẫn chưa xong sao? Nghe thấy giọng nói giận dữ của thủ lĩnh trong hai nghe, nhân viên thao túng trên phi thuyền run rẩy, lập tức rung giọng nói, đã chiếm 70 nhưng đối phương chậm chạp vẫn có một đạo ý niệm dãy rủa, tiến độ khống chế bị trở ngại. Vừa dứt lời, công kích từ phía kỳ hữu em dần dần suy yếu, tựa như nó đang phân tâm ngăn cản sức mạnh của chùm sáng khống chế, khiến lực công kích bị trở đi. Thấy cảnh này, Lệ Sĩ không cần nói thêm lời nào, ngữ khí lạnh lùng nói, "N, đạo thủ." Lời vừa ra, trên không lôi đỉnh đại tác, lôi đỉnh màu vàng ương ủ lâu tức khắc cầm vàng rơi xuống. Giống. Bị lôi đỉnh màu vàng đánh trúng, kỳ hữu em thần sắc đau đớn. Cố sức mạnh cùng nguồn gốc nhưng không hề kém cạnh kia khiến nó chịu tổn thương thực chất. Thế nhưng, những vết thương này cũng chẳng đáng kể gì. Vấn đề chân chính là đạo chùm sáng đỏ chết tiệt kia. Thủ lĩnh, chùm sáng khống chế đang nhanh chóng chiếm linh ý thức kỳ hữu em, 80, 90, 100 khống chế thành công. Nghe được lời này, khoe miệng Lệ Sĩ nhếch lên một đường cong. Chỉ thấy, hắn lướt qua bên cạnh đám truyền thuyết, chậm rãi đi đến trước mặt kỳ hữu em đang nhắm nghiền đôi mắt. Hãy nên đón chủ nhân của ngươi đi, kỳ hữu em. Tiếng nói vừa dứt, kỳ hữu em bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Lệ Sĩ với ánh mắt không hề có mảy may tình cảm. Cố áp lực kia dù không cố ý nhắm vào, nhưng cũng không phải một phàm nhân có thể chịu được. Thế nhưng, đối diện với biểu tình tự tin của Lệ Sĩ, kỳ hữu em lại chậm rãi cúi thấp đầu. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ đều chấn động. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Không ngờ, thủ lĩnh của bọn họ thế mà đã thành công. Ha 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 ha. Rất nhanh, thế giới sẽ phải run rẩy dưới sự thống trị của ta, liên minh chỉ là dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, Lệ Sĩ lớn tiếng tuyên thệ bá nghiệp của mình, hoàn toàn không xem liên minh ra gì. Nhưng mà lúc này, một đạo siêu năng lực ba động lặng yên mà đến. Khí. Cảm giác gáp bách quen thuộc cập tới, con người Lệ Sĩ bỗng nhiên có rút. Tên khốn kiếp này, lại tới. Xương cốt toàn thân hắn vang lên ken két. Mọi thứ phát sinh trong điện quang hỏa thạch, thế nhưng ngay lúc này, kỳ hữu em bên cạnh cảm nhận được nguy hiểm của chủ nhân. Nó quay đầu hướng một nơi trên bầu trời, một đạo sờ bỉm bắn thẳng đến. Đối mặt với công kích này, mị đỏ gì không dám kinh thường, đành phải bất đắc dĩ bước ra tránh đi tập kích. Phía dưới, Lệ Sĩ vừa thoát khỏi sự khống chế của siêu năng lực, liền tê liệt ngã xuống mặt đất. Toàn thân không có một khối xương cốt nào còn nguyên vẹn, nhất thời không thể đứng dậy nổi. Eosis đang chết. Kỳ hữu em, đánh cho ta thật mạnh. Đây đã là lần thứ 2 Eosis tập kích hắn. Lần trước hắn đã phải trả giá bằng một tay một chân mới miễn cưỡng nhặt về được cái mạng. Lần này, hắn tự nhiên đã kịp chuẩn bị, nhưng không ngờ thật sự phải dùng đến. Từ trong túi lấy ra một ống thuốc thử tiêm vào cơ thể, thần sắc Lệ Sĩ mới hơi hòa hoãn, khuôn mặt lại lần nữa khôi phục huyết sắc. Trị liệu bỏ tỷ hòn. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, loại vật phẩm bảo toàn tính mạng vào thời khắc mấu chốt này tự nhiên phải mang theo bên người. Giờ Lệ Sĩ, có bạn Lý ổng, đề phòng bốn phía cho ta. Eosis đã xuất hiện, như vậy đám người kia đoán chừng cũng đang ở phụ cận. Cùng lúc đó, tin tức từ phía tim tợ lạt mạ đột nhiên truyền đến. Thủ lĩnh, phụ cận cự nhân động quật xuất hiện số lượng lớn dấu vết nhân loại, nghi là thành viên liên minh. Nghe được lời này, trên mặt Lệ Sĩ thoáng qua một tia âm tàn. Đã tìm tới tận nơi, vậy thì phân thắng bại ở đây đi. Vung ấn nổ vạ rốt cuộc nắm trong tay ai, người nắm đấm lớn nhất mới có quyền lên tiếng. Bây giờ, hắn tự nhận nắm đấm của mình đã đủ lớn. Quan quân đại nhân, người của chúng ta đã bao vây cự nhân động quật, xin ngài tiến hành chỉ thị tiếp theo. Một bên, một vị nhà huấn luyện cấp thiên vương đi tới bên cạnh Ander, hồi báo tin tức. Nghe được lời này, Ander nhìn về phía Xỉn Thị ạ cùng những người bên cạnh, hỏi, có thể xác định bọn hắn đã khống chế kỳ hữu em chưa? Đám người cau mày, thần sắc vô cùng khó coi. Bởi vì cho dù là quán quân lộ diện, cũng không dám cam đoan mình có thể chống cự được mấy hiệp trên tay kỳ hữu em. Không sai, không cần nghĩ đến việc đánh bại đối phương, bởi vì điều đó căn bản là không thể. Thân thể phàm nhân có thể chống cự sự tồn tại bực này đã là cực hạn. Nghe vậy, Xỉn Thị ạ nhìn về phía bờ eo, người sau ngưng trọng gật đầu. Không phát hiện ra sao? Tiếng giống của kỳ hữu em đã dừng lại. Trừ phi tim cỡ lạt mạ đã khống chế được nó, ta nghĩ không ra bọn hắn còn có cách nào khác để xoa dịu sự phẫn nộ của một tồn tại bực này. Suy nghĩ kỹ một chút, mọi người chỉ là không muốn tin tưởng loại sự thật này mà thôi.
Giống.
Trong lúc suy tư, một thân ảnh đột nhiên bay ra khỏi hồ trời. Kỳ U em mang theo gệ xịt đi tới giữa không trung. Phi thuyền theo sát phía sau, đông đảo thành viên tim tợ lạt mạ nhau nhau xuất hiện. Thấy vậy, Ander, với tư cách là nhân vật đại diện của liên minh, không cam lòng yếu thế đứng dậy. Gệ xịt, ngươi đã xúc phạm ranh giới cuối cùng của liên minh, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, tiếp nhận sự thẩm phán. Nói xong, Ander vung dây xích bộ kỳ bản trên cổ, trực tiếp gọi ra toàn bộ tổ kẹ mẩn của mình. Theo ánh hồng quang lóe lên, từng con bộ kẹ mẩn nối tiếp nhau xuất hiện. Hiện trường thuốc nổ căng thẳng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Bất quá, đáng nhắc tới chính là một bộ kẹ mẩn tựa như thái dương tỏa ra khí thế không thua gì thành kiếm sĩ. Vợ trông thấy bộ kẹ mẩn này, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đây là cấp bậc truyền kỳ. Chương 455, bạo tẩu, kỳ UM H8. Chương 455, bạo tẩu, kỳ UM H8. Vợ tập trung nhìn vào, thông tin trên bề mặt tức khắc hiện lên. Bộ kẹ mẩn, buồn cả dô nạ thuộc tính, hỏa lệ mèo, LV81, tiềm lực đã hết, thiên phú, xanh đậm. Nhìn xem buồn cả dô nạ bên cạnh Ander, vợ không khỏi có chút bội phục đối phương. Có thể bồi dưỡng buồn cả dô nạ đến trình độ này, quả nhiên không hổ danh quán quân vùng Anova. Minh chứng sống này cũng biểu lộ, tiềm lực của thiên phú xanh đậm phần cuối cũng chỉ đạt đến cấp 81, miễn cưỡng đạt tới cảnh giới lệ gần. Hơn nữa, đây là trường hợp nghìn vạn kẻ khó gặp. Trong đó giác hộ, có lẽ chỉ có một mình Ander biết. Thử, chỉ là liên minh, có thể làm có được gì ta? Lệ xịt miết miệng, trong mắt lóe lên tia khinh thường. Còn cần liên minh tới hù dọa hắn ư? Chẳng nhìn xem sinh vật đang đứng dưới trướng hắn đây là ai? Truyền thuyết tam long của ẩn nổ bạ đều đã nằm trong tay mình, liên minh lấy gì cùng hắn giao chiến? Toàn thể tim tợ lạt mà nghe lệnh, bắt giữ cho ta tứ thiên vương cùng quán quân đối diện, sống hay chết không cần lo. Lời vừa nói ra, đông đảo thành viên tim tợ lạt mà nhao nhao ném ra bộ kỳ bản, tiên phong hướng về liên minh phát động tiến công. Mà án nở cũng không chậm trễ, phất tay. Thành viên liên minh phía sau lập tức cùng tim tợ lạt mà đối diện tàn sát lẫn nhau. Bất quá, hiện giờ trong lòng hắn cũng vô cùng bất an, đành phải lén lút truyền lại tình huống nơi đây cho cao tầng liên minh. Sau đó, bèn nên chiến về Sis, Qm, Isobim, buồn cả Zona, phi giờ bờ lạc. Song phương đồng thời phát động công kích. Buồn cả Zona gánh chịu áp lực to lớn để sử dụng kỹ năng, nhưng không chút huyền niệm, trong khoảnh khắc bạo viêm cùng sơ bìm va chạm, bạo viêm liền bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp bị nhân chìm, thẳng hướng buồn cả Zona đánh tới. Mau tránh ra! Ản đờ không ngờ chênh lệch lại khổng lồ đến mức ấy, thậm chí chẳng có tư cách đối kháng. Nhưng ngay lúc này, tâm niệm bờ phía dưới khẽ động. Mị đỏ gì, ra tay. Khí. Đại sơ bị bốn đang bắn thẳng tới lại bị cưỡng ép bẻ ngoặt, vọt thẳng lên bầu trời. Buồn cả Zona nguy hiểm né tránh được một kích này. Hừ, lại là gia hỏa này. Qm, đánh cho ta thật mạnh, đánh cho đến chết. Mặc dù xét về mặt khí thế, Qm xác thực muốn mạnh hơn một chút, nhưng mị đỏ gì đã hấp thu xương độc từ thế giới đảo ngược, thực lực bản thân đã vượt qua cấp 90, đạt tới cấp độ 91. Vô kém mẩn, Qm thuộc tính, vang, long lẹ mèo, LV95 thiên phú, tím đậm, thân sắc long không. Giống. Khi nhận được mệnh lệnh, Qm ngưng kết xạ tuyến lạnh như băng, tiếp tục vọt về phía Eosis. Mà kẻ sau cũng không sợ hãi, lợi dụng siêu năng lực cường hãn của mình tiến hành phản kích. Song phương không ai phục ai, về khí thế đại thể không chênh lệch bao nhiêu. Hai đạo công kích đụng vào nhau sinh ra năng lượng dao động kịch liệt. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc, dị tượng liên tiếp phát sinh. Phía dưới, tim cỡ lạc mạ cùng liên minh nhau nhau tạm ngừng một chớp mắt, chỉ vì bọn hắn phát hiện, trận chiến đấu này tựa hồ không phải bọn hắn có thể chi phối. Chỉ riêng năng lượng dư âm nổ tung này, nếu đặt trên người bọn họ, e rằng chết 100 lần cũng đủ. Cùng lúc đó, trong chiến trường phía dưới, Lệ Sĩ chỉ huy 6 bộ kệ mẩn truyền thuyết trong tay, cùng tứ thiên vương và ba vị thánh kiếm sĩ khác tàn sát lẫn nhau. Chợt nhìn, chiến lược song phương cũng không giống như cân xứng. Tứ thiên vương có thể tạm thời ngang hàng với những giờ nệ xịt thông thường, còn kệ dạ kỳ hòn cùng vị dị ẩn bèn chủ động đối mặt với giờ nệ xịt thủ lĩnh của đối phương. Tệ ồ thì chủ động khiêu chiến của ba ly ổng. Đã như thế, vợ cùng án đờ bèn ra tay. Chiến lược cấp bậc truyền kỳ của hai người ở một mức độ nào đó có thể chi phối thắng bại của trận chiến. Thậm chí ngay cả Lệ Sĩ cũng không dám khinh thường sức mạnh của quán quân án đờ cùng bờ eo. Nhìn lên bầu trời, Eosis tạm thời kiềm chế kỳ hữu em, cho nên nhất thời còn chưa phân ra thắng bại. Bất quá, Lệ Sĩ trên tay còn có một lá bài tẩy. N. Động thủ. Giải cứu các bộ kẹ mẩn trong tay thành viên liên minh đi. Tiếng nói vừa ra, con ngươi mở hẻo đông nhiên có rút. Trên bầu trời tức khắc sấm sét vang rội, ầm vang rền vang. Một đạo lôi đình bắt nguồn từ trong mây đen đột ngột chút xuống. Chỉ một thoáng, đông đảo bộ kẹ mẩn, bất kể thiên vương hay quán quân, nhao nhao mất đi năng lực chiến đấu. Vẫn còn một tồn tại truyền thuyết khác. Mở hẻo vạn vạn không ngờ, trong tay Lệ Sĩ lại còn nắm giữ một trong tam long là rẻ trở rộn. Hắn sẽ không ngay cả Dẹt Hy Dẹm cũng có đấy chứ, nghĩ như vậy, vợ thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Đây tuyệt đối không phải tin tức tốt. Dẹt Trở Rộn mang tới đã làm tăng xu thế thắng lợi về phía team Tợ Lạt Mạ. Nếu lại thêm một Dẹt Hy Dẹm nữa, kẻ tập hợp đủ tam long là gệ xịt căn bản sẽ không thua tại Ornova. Cán cân thắng lợi sẽ trong khoảnh khắc đảo hướng đối phương. Một khi đến lúc này, vợ kéo liền sẽ cân nhắc, để dù cả gì trên trời liên lạc với lão bằng hữu của hắn, hoặc là kéo kẻ nọ từ thế giới đảo ngược qua. Bởi vì không như vậy, căn bản không đánh được. Thế nhưng, ngay lúc Bờ Hẹo nhìn chằm chằm Lệ Sĩ, chuẩn bị để dù cả gì ẩn nấp xuất động. Lệ Sĩ bên kia lại để N mang theo Dẹt Trở Rộn đi thay thế Kỳ Hữu Em, đổi Dẹt Trở Rộn đi đối kháng Mị Đỏ Gì. Mà sau khi kỳ hữu em được thay thế tới, Lệ Sĩ sửa mắt, trong lòng suy tư một lát sau, bèn đưa ra quyết định. Hắn tức khắc từ trong túi bên người móc ra một quả cầu màu trắng, cùng với một khối vật thể tựa như truy ba cạnh. Thấy cảnh này, Bờ Hẻo đôi mắt sáng lên, trong lòng hô lớn, dù cả gì? Đoạt lấy. Khí. Dù cả gì, Iosis khác đang tiềm ẩn tại một nơi bí mật, đột nhiên bộc phát siêu năng lực cường đại, tuôn hướng Lệ Sĩ. Thế nhưng, Lệ Sĩ từng bị đánh bật ra khỏi bóng tối, há lại sẽ không để phòng chiêu này. Kỳ hữu em bên cạnh cũng chẳng phải vật bài trí, tức khắc cản lại siêu năng lực của Iosis. Hừ hừ. Cùng một nhu kế, đối với ta chẳng có tác dụng siêu. Lời còn chưa dứt, sau lưng bỗng truyền đến một đạo siêu năng lực ba động, ngay sau đó bàn tay đang nắm lì tật sở tổn của Gệ Sĩ liền mất đi trí giác. Máu tươi trong giây lát vẩy lên mặt, kéo Gệ Sĩ trở lại thực tế. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lúc này liền thu lại khối truy ba cạnh trong tay chân giả, đồng thời cơ thể đảo hướng về phía kỳ hữu em. Đợt thao tác này vừa vẹn ngăn trở hành động tiếp theo của Bờ Hẻo. Hơn nữa, tiếng rít bên cạnh cũng chẳng phải do hắn có thể tham lam được thêm nữa. Giống. Sau một khắc, kỳ hữu em vung ra xạ đảo cờ, một chiêu đánh bay Bờ Hẻo ra ngoài. Khoảnh khắc móng đuốt đập vào người Bờ Hẻo, hắn gần như bất tỉnh. Nhưng cuồng phong bên thai cùng đau đớn như thể cơ thể sắp tan ra thành từng mảnh vẫn kéo hắn tỉnh lại. Bằng vào ý chí lực cường đại, Bờ khống chế thân hình, lợi dụng siêu năng lực không ngừng mở lực. Cuối cùng, sau khi đụng nát một tảng đá lớn, hắn miễn cưỡng ngừng lại. Phụt. Sau khi dừng lại, Bờ Hẻo đống nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Cơ thể hắn nhiều chỗ gãy xương chưa nói, việc hắn có thể đứng dậy được nữa hay không cũng là một vấn đề. Nhưng nhìn xem lì tật sợ tổn trong tay, Bờ cảm thấy mọi chuyện này vẫn là đáng giá. Vật phẩm, lì tật sợ tổn, chờ tỉnh lại, ghi chú. Vật phẩm diễn hóa sau khi nhục thể của Zeth Hy Dèm bị hủy diệt. Trong đó gánh chịu ý chí cùng linh hồn của đối phương, đang chờ đợi một vị anh hùng lòng mang chân thực đến. Nhìn xem tin tức hiển thị trên bề mặt, khóe miệng Bờ Hẻo khẽ nhếch lên. Hắn đột nhiên có một ý tưởng vô cùng táo bạo. Chương 456, Hắc Diện Long và Tác Chiến Tứ Phương. Chương 456, Hắc Diện Long và Tác Chiến Tứ Phương. Theo lẽ thường, mặc dù cấp độ có sự chênh lệch lớn, nhưng đã cùng là bộ kẹm mẩn, một anh hùng chân thực vì sao không thể là hắn? Bờ Hẻo nhìn viên lì tật sợ tổn trong tay, trong lòng nảy sinh ý niệm này. Thế nhưng, ý thức của Zeth Hy Dèm ẩn chứa bên trong lì tật sợ tổn dường như cảm nhận được ý nghĩ của hắn, đông ẩn ẩn có xu thế muốn thoát ly khỏi tay hắn. Chứng kiến cảnh này, Bờ há có thể để con vịt khó khăn lắm mới tới tay lại bay đi. Lập tức hắn nắm chặt lại, không cho phép nó rời khỏi. Rốt cuộc, vì không có nhục thân làm chỗ dựa, đối mặt với thực lực chuyển kỳ cấp của Bờ Hẻo, lì tật sợ tổn dù có nghịch thiên cũng không cách nào thoát khỏi sự gò bó của hắn. Đúng lúc này, sau khi đánh lui được kẻ địch bên cạnh, Cynthia mang theo dược phẩm đi tới bên cạnh Bờ Hẻo. Nhìn những vết thương trên người hắn, lòng nàng mang vẻ lo lắng nồng đậm. Bờ Hẻo, mau để ta xem một chút, ngươi bị thương ở đâu rồi? Cùng lúc đó, Xạ Xạ cũng dùng thuật tệ lẹ vọt đưa đi ẩn thạ đến cạnh Bờ Hẻo. Nàng tiến lên thi triển kỹ năng trị liệu cho hắn, trong mắt cũng tràn ngập vẻ lo lắng. Cynthia nhìn đi ẩn thạ, sắc mặt dường như có chút không hiểu. Đối phương chẳng phải đang ở một chiến trường khác hay sao? Thế nhưng, đi ẩn thạ cũng lộ ra vẻ mặt vô tội, dùng ánh mắt lướt qua Xạ Xạ và Bờ Hẻo, ý tưởng của nàng nhớ không cần nói cũng biết. Nàng không khuyên nổi a, há chẳng phải nên trực tiếp mang vị nhà huấn luyện này đến đây rồi? Cắt chính là ý niệm ngầm nàng muốn nói. Bờ Hẻo, còn đau không? Bờ Hẻo đang liệt trên mặt đất, sau khi được dược phẩm của Cynthia và trị liệu của Xạ Xạ, thương thế đã thuyên giảm đi rất nhiều. Tốt hơn nhiều. Sau khi đứng dậy, Bờ Hẻo đưa ánh mắt về phía Gesis. Lúc này tên giá hỏa đó lại đang làm chuyện. Sau khi đánh lui rủ cả gì mì đỏ gì, hắn lại triệu hồi N hử. Đây còn chưa phải là hình thái mạnh nhất của kỳ hữu em. N, hãy để bọn chúng dung hợp. Nói xong, Gesis đem RNA Sector Laser dung nhập vào thân thể kỳ hữu em. Khi N còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đem rẻ trở rộn dung nhập vào thân thể kỳ hữu em. Sau khi bổ sung một bộ phận lực lượng bản nguyên, trên thân kỳ hữu em phóng ra tia chớp màu băng lam. Ngay sau đó, hình thái của nó liền xảy ra biến hóa to lớn. Pokémon, kỳ hữu em, hắc ám, thuộc tính, long, băng lẻ mèo, LV99 tiên phú, tím đậm, âm cực hóa thân. Chỉ trong chớp mắt, uy áp khổng lồ đến mức khiến người ta hít thở không thông này liền quét sạch mọi ngóc ngách trên toàn trường. Giờ khắc này, phản phất như thời gian đều bị tạm ngừng. À đỡ nhìn qua thần long khiến lòng người khiếp sợ này, không khỏi hít sâu một hơi. Đây đã không còn là chuyện có thể thắng hay không nữa. Kiệt kiệt kiệt. Black Kiwi em, hãy biểu hiện ra thực lực của ngươi đi, cướp về sức mạnh của nửa kia. Giống. Thế nhưng, điều ngoài ý liệu là, Kiwi em sau khi đoạt lại một nửa lực lượng bản nguyên của mình, ý thức dường như có sự đột phá. Nó lại không nhìn thẳng sự tồn tại của Gesis, mà hướng về chúng quanh phát tiết lực lượng của mình. A, chuyện gì xảy ra? Người phe mình mà đánh ai đó? Đáng giận. Điên rồi. Thủ lĩnh, mau cứu lấy chúng ta. Phía dưới, mặc kệ là thành viên liên minh hay thành viên team Tợ Lạt Mạ, Kiwi em đều tiến hành đả kích bao trùm thức. Đối mặt với tình huống máy động phát tình này, sắc mặt Gesis biến đổi lớn. Hắn vội vàng hỏi qua thiết bị liên lạc bên hai, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thủ lĩnh, căn cứ vào kiểm tra, ý thức của kỳ hữu em đột nhiên cưỡng ép tỉnh táo lại, tháp năng lượng khống chế đã bị xé mở một khe hở. Nghe vậy, Gesis vội vàng giận dữ nói, vậy bọn thùng cơm các ngươi đang làm gì? Nhanh chóng ra cố ổn định sự khống chế đi. Chúng ta đã một lần nữa ổn định khống chế, nhưng... Nhưng cái gì? Mau nói. Bằng không lát nữa chết đầu tiên chính là ngươi. Âm thanh sấm sét vang vọng truyền đến từ bên hai, cuồng phong không ngừng gào thét. Bầu trời tựa như tận thế, mây đen đè nặng trong lòng mọi người. Gesis sắp bị tức điên lên. Tình huống bây giờ khẩn cấp, bọn nớ ngẩn này còn dám có chỗ chậm trễ. nhưng ngay tại khắc ý thức kỳ ủ ẻm hồi phục, nó đã cưỡng ép khống chế chính mình tiến vào trạng thái bạo tẩu. Nói hết câu này, sắc mặt nhân viên công tác trắng bệnh, cơ thể hắn càng thêm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn biết rõ hơn bất kỳ ai, lâm vào trạng thái bạo tẩu ý vị như thế nào. Đó chính là một trận tai nạn tuyệt đối, đặc biệt là tồn tại lâm vào bạo tẩu lại là một con thần long truyền thuyết. Nghe được câu này, đầu gệ xịt mất hết lý trí, huyết áp tăng vọt, hắn đột nhiên nôn ra một vũng máu. Khổ cực mấy chục năm chủ tính, tích xúc, ai có thể ngờ kết quả lại trở thành công dã tràng. Không, ta còn chưa thua, ta còn có cơ hội. Đột nhiên, gệ xịt tựa như nhớ ra điều gì đó. Trong mắt hắn hiện ra tơ máu, khoe miệng lộ ra một vòng cười tà. Ngay sau đó hắn thu hồi đoàn côn trùng giỡn nhẹ xịt cùng với cọ bạ lì ổng. Toàn thể thành viên, rút lui. Kế tiếp hãy để người liên minh tới thu thập cục diện rồi dám đi. Ha ha ha, hắn là ai? Hắn chính là thủ lĩnh của thế lực Hắc Ám A. Mà liên minh thì sao? Đây chính là quan phương của vùng Anova. Hiện nay Black Kỳ ủm lâm vào bạo tẩu, nơi đầu tiên chịu tai họa chính là vùng Anova. Mà liên minh chính là thế lực đầu tiên đứng mũi chịu sào. Đợi đến khi liên minh Anova và Kỳ ủm lưỡng bại câu thương, hắn lại ngồi thu lợi của ngư ông, há chẳng phải tốt hơn sao? Nghĩ tới đây, Gresis quyết định bảo toàn thực lực của mình, rút lui trước rồi tính. Ngay tại lúc hắn thu hồi giờ nệ xịt, đột nhiên phát hiện mất một thứ gì đó. Đưa ánh mắt về phía Kệ Ổ, chỉ thấy có bạ Ly ổng lúc này đang ngã trên mặt đất, tựa như đã mất đi năng lực chiến đấu. Thủ lĩnh, ý thức của có bạ Ly ổng có dấu hiệu khôi phục. Nghe được lời này, sắc mặt Gresis dễ rũ một chớp mắt. Cuối cùng, sau khi liếc nhìn Black Kỳ Hủ ẻm và có bạ Ly ổng một cái, hắn vẫn lựa chọn từ bỏ. Trong tình huống cấp bách này, không thể bị dở dang. Bằng không, đợi đến khi ảnh hưởng của tháp năng lượng trong đầu Kỳ Hủ ẻm yếu bớt sau, vị đại gia hỏa này không chừng kẻ đầu tiên bắt hắn khai đao. Cứ như vậy, Lệ Sĩ đạp lên bàn đạp màu đỏ do thủ lĩnh Dơ Nệ Xịt biến hóa, quay trở về bên trong phi thuyền ẩn hình. Mà các thành viên team cỡ lạt mạ khác thì lại phân tán thoát đi. Nhân số của bọn hắn đông đảo, nếu đều tràn vào phi thuyền mà nói, có phong hiểm bại lộ. À đỡ thấy cảnh này, không hề theo đuổi không bỏ, bởi vì tình huống hiện tại không cho phép bọn hắn tiếp tục truy đuổi sâu hơn. Về phía bờ hẻo, sau khi nói một tiếng với Cynthia, hắn liền chìm vào tâm thần, giao tiếp với dù cả gì mì đỏ gì, lát nữa có thể thích hợp ngăn cản một chút kỳ hữu em, nhưng mục tiêu chủ yếu vẫn là bảo vệ Cynthia cùng bọn họ. Sau khi nhận được đáp lại, vợ không còn nỗi lo về sau, đặt ánh mắt lên viên lì tật sợ tồn trong tay. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng, tảng đá kia hiện tại, sau khi cảm ứng được khí tức của kỳ hữu em, đã không còn bài xích hắn như vừa mới nữa. Nếu không đoán sai, đối phương đoán chừng cũng không muốn trơ mắt nhìn vùng ẩn nổ bạ bị hủy trong tay kỳ hữu em. Nghĩ tới đây, vợ eo đem ý niệm đầu nhập vào bên trong lì tật sợ tồn. Không hề có chút ngăn cản nào, trong đầu hắn đột nhiên xảy ra biến hóa. Một hư ảnh màu trắng thuần chậm rãi xuất hiện. Trông thấy hình thái rồng trước mắt này, vợ không có quá nhiều do dự, hắn liền hỏi, vị bên ngoài kia, ngươi có nắm chắc đối phó được hay không? Lần này, câu hỏi khiến Dẹt Hy Dẹm có chút không biết làm sao. Trên mặt nó hiện ra một tia kinh ngạc mang tính nhân cách hóa. Há chẳng phải nó nên hỏi đối phương sao? Sao lại đổi vai diễn rồi? Ngươi có biết, vị bên ngoài kia chính là thân thể sắc và đồng loại của ta. Đừng nói nhảm, một câu, có làm được hay không? Sắc mặt bờ eo bình thản nói, hoàn toàn không quan tâm đối phương là thân phận gì. Chương 457, Thanh Diễm Quang Chú, cảm giác trước đây. Chương 457, Thanh Diễm Quang Chú, cảm giác trước đây. Dẹt Hy Dẹm ngước nhìn bờ eo, trầm mặc hồi lâu, thanh âm mang theo vẻ yếu ớt, ta vốn là thân thể tàn phế, căn bản không địch lại một thể xác đang ở tư thái toàn thịnh ngay vậy. Vợ tựa hồ đã sớm đoán được đối phương sẽ nói như thế, bèn đưa ra lý do đã chuẩn bị sẵn. Hiện tại, ngươi cũng đã thấy, sau khi hấp thu rẻ trở dồn, kỳ hữu em thực lực đại trướng, chúng ta đều không phải là đối thủ của nó. Tuy nhiên, hiện giờ vẫn còn một biện pháp có thể chế phục nó. Nói đến đây, vợ eo khẽ dừng lại, lập tức ánh mắt sắc bén nhìn về phía Dẹt Hy Dẹm. Ngươi tuy là bộ kẻ mẩn, nhưng năng lực độc đáo của ngươi miễn cưỡng có thể khiến ta phá lệ một lần. Xong, xen vào tình huống đặc thù, nội dung thí luyện sẽ có sửa đổi. Thời sơ suất một chút, ngươi liền có thể trượt chân mà chết. Như vậy, ngươi còn dám tiếp nhận thí luyện này của ta? Ngay khi tiếng nói vừa dứt, không gian xung quanh đột nhiên bộc phát ra thanh sắc hỏa diễm chói mắt. Ngọn lửa này, dù ở trong tinh thần không gian, vẫn khiến mở cảm nhận được khí tức nóng bỏng tột cùng, phản phất chỉ cần liếc nhìn một cái liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Bất lời vô nghĩa, hãy bắt đầu đi. Những chuyện có thể bỏ mạng như thế này, hắn đã trải qua vô số kể. Kỳ ngộ và nguy cơ luôn song hành, nếu không liều mạng như vậy, làm sao có được hắn của ngày hôm nay? Phản phất cảm nhận được quyết tâm trong nội tâm bờ hẻo, ngay khi hắn vừa dứt lời, thanh sắc hỏa diễm trong không gian đột nhiên bùng lên, lấy Dẹt Hy Dẹm và bờ hẻo làm trung tâm, tạo thành một vòng tròn giữ lửa, đồng thời hình thành chiến trường. Cùng lúc đó, bóng hình hư ảo của Dẹt Hy Dẹm dần ngưng tụ thành thực chất. Thể nội nó dường như được bổ khuyết bởi cỗ hỏa diễm xanh thẳm này, một đôi đồng tử sắc sảo nhìn xuống bờ hẻo. Trong khu vực này, cảnh giới của ngươi tương tự với ta. Sự lý giải của ngươi đối với chân thật càng mãnh liệt, thực lực sẽ càng tăng cường. Cứ để ta xem, chân thật của ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lời của Dẹt Hy Dẹm vừa thốt ra, ai ngờ rằng ngay dưới tình huống thí luyện vốn nên nghiêm túc này, vợ eo lại phá lên cười. Ha ha ha, nực cười, dám so chân thật với ta, dám dùng chân thật để đùa giỡn cùng ta, chẳng lẽ ngươi cũng đã trải qua ba đời sờ soạn lần mò? Nói đoạn, trên thân vợ eo dần dần hiện ra ba luồng khí tức khác biệt. Thanh sắc hỏa diễm chung quanh tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, cuồn cuộn hướng về phía vợ eo của tới. Thế nhưng cỗ thanh sắc hỏa diễm này không những không gây tổn thương hắn, mà ngược lại còn khiến thân thể hắn biến hóa. Cuối cùng, nó hóa thành một con bướm rực rỡ bay ra từ giữa ngọn lửa, tựa như dục hỏa chủ sinh, vũ hóa thành bướm. Zetsu khi dèm chứng kiến một màn này, lông mày níu chặt, vẻ không hiểu lộ rõ trên khuôn mặt. Theo lẽ thường, thí luyện này sẽ căn cứ vào suy nghĩ trong lòng mà hóa thành sức mạnh chân thật. Chỉ cần tâm trí kiên định không rời, tự nhiên có thể kiên trì đến khi thí luyện thông qua. Nhưng mở éo lại biến thành một con bướm này, làm sao có thể so với chân thật thực sự? Thú vị. Chân thật trên người ngươi là thứ ta từng gặp qua mạnh nhất. Cứ để ta xem, năng lực của ngươi đến đâu. Dứt lời, Zetsu khi dèm nhào tới. Khí thế cuồn cuộn trên thân nó, dù đã mất đi thân thể vật chất, vẫn mang theo một cỗ thần vận bất khả khinh nhẫn, không thể nhìn thẳng. Nhưng mà, Bờ Hẹo cũng không hề sợ hãi. Ở đây tuy là không gian bên trong lì tật sở tồn, song ý thức của hắn sau khi chịu sự gia tăng từ không gian này, sức mạnh cũng không hề thua kém ý chí của Zetsu Dèm. Bất cứ sự giao phong nào giữa song phương lúc này đều là sự so đấu của ý chí lực. Vâng, phong ba vô thanh vô tức hóa thành thanh sắc hỏa diễm bao phủ toàn bộ chiến trường. Trên không trung, hồ điệp và cự long giao thoa. Những vết thương xé rách trên cơ thể cả hai lần lượt bị ngọn lửa xanh lam bao trùm. Đây là sự va chạm của chân thật mà cả hai nắm giữ trong lòng. Ai có chân thật cường đại hơn, công kích của người đó liền có thể ảnh hưởng đến đối phương, ngược lại cũng thế. Nếu nội tâm lung lay, hoặc chân thật yếu đi nửa phần, thanh sắc hỏa diễm kia liền sẽ thiêu đốt hắn thành tro bụi. Xét theo tình huống va chạm vừa rồi, trên thân bờ tuy có vết thương, nhưng chỉ chốc lát liền khôi phục. Chân thật của đối phương căn bản không cách nào tạo thành bất cứ tổn thương thực chất nào đối với hắn. Về phía Zetsu Dèm, cảm nhận được ngọn lửa xanh lam sen lẫn huyết sắc đang cháy âm ỉ trên bề mặt thân thể, nó nhíu chặt mày. Từ trong cỗ chân thật này, nó cảm nhận được một luồng chiến ý vô cùng thuần túy. Luồng chiến ý này thuần túy đến mức vì cầu được thắng lợi, không tiếc bất cứ giá nào. Thậm chí, chiến ý đã chuyển thành huyết sắc chi sắc, đây chính là một loại sát ý mà đây, cũng chính là chỗ kinh khủng nhất trong chân thật của Bờ Hẹo, có thể phóng thích chiến ý, áp xúc vặn vẹo nó thành sát ý đối phương rốt cuộc đã trải qua những gì. Ta thừa nhận, đã xem thường ngươi. Nhưng tiếp theo, ngươi phải cẩn thận. Trong mắt Zetsu dèm lóe lên một tia thanh quang, khí diễm trên người nó đột nhiên bùng phát. Vết thương do Bờ Hẹo gây ra trong nháy mắt bị ngọn lửa huyết thanh sắc nhấn chìm. Rất rõ ràng, giờ đây, chân thật trên thân nó đủ sức tạo thành áp chế đối với Bờ Hẹo. Nhưng Zetsu dèm không hề chú ý rằng, từ khoảnh khắc chiến đấu bùng nổ, thanh sắc hỏa diễm trên thân Bờ Hẹo liền càng lúc càng thâm thúy, dường như mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng cường. Giống như thế, đây vẫn chưa phải là mặt chân thật sâu sắc nhất trong lòng hắn. A, cuối cùng cũng đạt đến yêu cầu sao? Ta còn tưởng rằng hiển hóa bộ thân thể này, mức năng lượng của thanh sắc hỏa diễm không đủ chứ, nếu quan sát kỹ, liền có thể nhìn thấy, trên con hồ điệp thanh sắc hỏa diễm mà Bờ Hẹo hóa thành, khóe miệng khẽ nhếch lên, cùng với thần sắc nhao nhao muốn thử. Cảnh tượng này khiến Zetsu dèm ngạc nhiên, đôi lông mày nhíu chặt từ đầu đến cuối của nó vẫn chưa từng giãn ra. Đúng như tâm cảnh của nó, bị trọng trọng mây mù bao phủ, mơ hồ khó phân biệt, khó hiểu không rõ. Chân thật trong lòng con gã là này, rốt cuộc là gì? Nó đường đường là chân thật chi long, lại không thể nhìn tấu một bộ kẻ mẫn. Chuyện này sao có thể? Trong lúc suy tư, Zetsu khi dèm không còn giữ tay, đột nhiên từ miệng phun ra thanh sắc hỏa diễm đủ để phần thiên. Cô hỏa diễm này tựa như sóng lớn vô bờ, hung hãn đánh tới Bờ Hẹo. Đối mặt với đòn công kích này, vẫn không dám thất lễ. Nhưng ngay sau đó, chân thật trong định mệnh mách bảo, không cần trốn. Vâng. Trong ánh mắt kinh ngạc của Zetsu dèm, thanh sắc hỏa diễm cứ thế sống sờ sờ bao phủ Bờ Hẹo. Hắn vì sao không né? Ta rõ ràng đã kéo dài thời gian phong thích mà. Không kịp nghĩ nhiều, Zetsu khi dèm vội vàng tiến lên muốn tìm cách cứu Bờ Hẹo. Bởi vì sớm đã cảm nhận được bản chất bên trong đoàn huyết thanh sắc hỏa diễm kia, nó đã tán đồng Bờ Hẹo. Giờ đây chỉ là muốn thử xem năng lực của đối phương mà thôi. Nào ngờ, con gã lạ này lại là một kẻ cuồng chiến đấu, trực tiếp cứng rắn chống đỡ. Thế nhưng, ngay khi Zetsu dèm xông đến trước mặt, một tiếng long ngâm trong nháy mắt đẩy lui nó đến tận biên giới. Giống. Cỗ thanh sắc hỏa diễm bao phủ Bờ Hẹo bị hấp thu cấp tốc, lập tức phản phất chịu sự khống chế, biến hóa thành một bộ long hình thân thể. Chỉ trong thoáng chốc, một cỗ khí tức ý chí lực không hề thua kém Zetsu dèm đã chấn nhiếp toàn bộ không gian. Và thanh sắc hỏa diễm bao bọc long hình thân thể kia cũng vào lúc này chuyển đổi trở thành tử kim chi sắc. Thậm chí, thanh sắc hỏa diễm trong toàn bộ khu vực không gian đều có xu thế chuyển sang màu tử kim. Một màn này trực tiếp khiến Zetsu dèm kinh hãi. Uy, cô chân thật này, thật sự là một gã lạ có thể chạm đến sao? Sự nghi vấn trong lòng Zetsu dèm chú định không có lời giải đáp, bởi vì lúc này, chiến ý trong lòng Bờ Hẹo đã bị khơi dậy hoàn toàn, hơn nữa hắn đã thể hiện ra tư thái này, dĩ nhiên sẽ không tùy tiện dừng tay. Đã nên đánh, ai cũng chạy không thoát. Giống. Hư ảnh Thương Hải Long Vương biến thành trực tiếp thẳng hướng hư ảnh Zetsu dèm mà phóng đi. Sắc mặt đối phương đại biến, trên mặt không còn chút khinh thường nào của kẻ làm chủ thí luyện, sự ngưng trọng trong lòng càng đạt đến mức độ chưa từng có. Chỉ vì nó từ trên hư ảnh mà Bờ Hẹo lúc này biến thành, cảm nhận được uy thế không thua kỳ hữu em. Chương 458, chính diện giao phong, hủy thiên diệt địa. Chương 458, chính diện giao phong, hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Trong không gian lì tật sở tồn, thí luyện vẫn còn tiếp tục. Hoặc có lẽ nó không còn có thể được xưng là thí luyện nữa. Chỉ vì hai đạo quái vật khổng lồ giao chiến, ẩn ẩn khiến không gian cũng trở nên trống trên, sắp chống đỡ không nổi. Mà Blue Flazer, vốn là hình phạt của thí luyện, lại trở thành món đồ chơi trong tay người tham gia. Giờ phút này, việc dùng nó để đối phó chủ nhân thí luyện, càng mang một loại mỹ cảm dị thường. Phanh! Zetsu dèm bị một cái đuôi quật bay đi, hung hăng đập mạnh xuống đất, phát ra một tiếng hừ đau đớn. Tâm tình nó phức tạp không thể diễn tả. Mục đích của trận chiến này, rốt cuộc là gì? Chờ đã! Như chi chân thật, Nô Dĩ đã thừa nhận giống. Lời còn chưa dứt, một đoàn tử kim sắc long viêm đã phun kích mà đến. Khoe miệng Zetsu dèm co giật, vội vàng né tránh. Thế nhưng, thân thể nó vẫn bị chân thật mạnh mẽ kia đốt bị thương. Ngay cả lớp lông tơ màu trắng cũng trở nên rối bời và cháy đen. Đôi thai trên đỉnh đầu, giống như hai đuôi ngựa, cũng lộn xộn không chịu nổi. Bờ eo chiến đấu, quả thực không hề nể mặt. Sau nhiều lần giao thủ, dù không muốn thừa nhận, nhưng nó xác thực đã rơi vào thế hạ phong. Có lẽ, chỉ có vị kia ở ngoại giới mới có thể chống lại. Suy nghĩ, Zetsu khi rèm thở dài một tiếng rồi chủ động tản đi thân hình. Bá, một đôi tử kim dở dạ gồng cơn gào thét mà đến, dù bắt hụt, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến việc không gian sinh ra những vết rách xé toạc. Ân, hư ảnh thương hải long vương mà bờ eo duy trì, theo bờ lũ phở lạ dở dần dần tiêu tan, với vẻ mặt đầy tiếc nuối lại biến trở về dáng vẻ gã lạ. Khu khu, Zetsu khi rèm trở lại bộ dáng ban đầu, hiện ra tư thái linh hồn giữa không trung, hơi có vẻ lúng túng ho khan một tiếng, muốn gây sự chú ý của bờ eo. Nhưng ngay khi bờ eo nhìn qua, Zetsu khi rèm lại có chút phá phòng tuyến. Cái biểu cảm chưa hết hứng kia của ngươi là sao? Không gian sắp bị ngươi đánh vỡ rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa? Như chi chân thật, nô dĩ tán thành. Hai đương khó giải quyết ở ngoại giới cần ngươi đi giải cứu. Sau khi thẩm phát tiết trong lòng một chút, Zetsu khi rèm cuối cùng vẫn theo phép tắc công khai tuyên bố bờ eo đã thông qua thí luyện. Ân, vậy kế tiếp thì sao? Ngươi có phải hay không liền có thể hiển hóa thân thể ra? Đến lúc đó ta sẽ giao động thêm hai vị huynh đệ, phối hợp cùng hai vị đại nhi của ta, chúng ta cùng nhau chân thật kỳ hữu em. Mặc dù không hiểu rõ bờ eo đang nói gì, nhưng từ góc độ chân thật mà xét, đối phương hẳn là đang suy tính những chuyện vô cùng bất lợi đối với kỳ hữu em. Bởi vì những chi thân phận quá đặc thù, ta không cách nào lộ hóa thân hình buông xuống thế gian. Thế nhưng ngay khi bờ eo đang mặc sức tưởng tượng, Zetsu khi rèm lại lắc đầu, chậm rãi nói: Ân, hẹn gặp lại. Ân nổ và mất thì mất đi, ta mang theo xỉn thì ạ trở về xì nổ lao ra sinh hoạt. Vậy mắt thấy ý thức bờ sắp rời khỏi không gian này, mà lời nói lại không giống đùa giỡn, Zetsu khi rèm lập tức ngồi không yên, trong mắt nó lóe lên một tia giấy rủa, rồi trong lòng hạ xuống một loại quyết tâm nào đó, cơ thể nó trong nháy mắt bay về phía bờ eo. Ân, bờ trơ mắt nhìn xem một màn này, không hề trốn tránh cũng không hề bối rối. Thật tình mà nói, Ân nổ và loạn hay không, cùng hắn thật không có liên quan quá nhiều. Ngược lại, với lực lượng của hắn hiện giờ, đủ để bảo đảm xỉn thị ạ cùng với những bộ kệ mẩn quý trọng của hắn không chút tổn thương nào. Thế là đủ rồi. Chỉ có điều, nhìn thấy trạng thái của Zetsu khi rèm lúc này, hắn có chút hiếu kỳ đối phương muốn làm gì. Theo lẽ thường, những người được gọi là chân thật chi dũng giả được chọn lựa, chẳng phải đều là sau khi thông qua thí luyện sẽ nhận được sự trợ giúp của truyền thuyết chi long sao? Lý do Zetsu khi rèm không cách nào lộ hóa thân thể không giống như đang lừa gạt hắn. Vậy đối phương lại có biện pháp nào để giải quyết tràng nguy cơ này? Hoặc có lẽ là sau khi thông qua thí luyện, phần thưởng mà một thí luyện giả như hắn nhận được sẽ như thế nào? Thế nhưng, ngay khi bờ eo đang suy tư trong lòng, Zetsu khi rèm vọt tới hắn đột nhiên hóa thành thanh sắc viêm loại, trực tiếp không vào thân thể hắn. Lập tức, lực lượng trong cơ thể hắn dường như bị thôi hóa, lại hiện lên cấp số nhân bắt đầu tăng trưởng. Đinh, túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẹ mẹo vì LV82 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẹ mẹo vì LV90 quán đỉnh. Ngoại trừ hai từ này, hắn không thể nghĩ ra từ ngữ nào tốt hơn để hình dung trạng thái hiện giờ. Hỏa chủng trong thể nội tựa như nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận, liên tục không ngừng tăng cường thực lực của hắn. Và lúc này, biểu hiện bên ngoài chính là bờ eo bị một đoàn thanh sắc hỏa diễm chói mắt bao khỏa, khí tức cẩn chứa trong hắn đang từ từ cất cao. Chỉ có điều, sau khi đạt đến cấp 90, cỗ lực lượng này dường như bị mắc kẹt, chậm chạp không cách nào đột phá. Và lúc này, thanh âm Zetsu khi rèm vang lên trong đầu hắn. Ai? Quả nhiên bị hạn chế, không cách nào chịu tải toàn bộ lực lượng sao? Ân, Zetsu khi rèm, ta bây giờ là tình huống gì? Bờ hơi suy tư một chút liền biết Zetsu khi rèm đang ở trong trạng thái nào. Xem như nhà cung cấp hỏa chủng, tình huống hiện tại của đối phương tương tự với trạng thái phụ thể. Ngươi xem như bộ kem mẩn, sau khi thông qua thí luyện, ta có thể phụ thân ngươi đồng thời cung cấp sức mạnh, nhưng cuối cùng vẫn bị hạn chế bởi hạn mức cao nhất chịu tải của thân thể. Ngươi không cách nào chịu tải toàn bộ lực lượng của ta. Nói đến đây, Zetsu khi rèm kỳ thực cũng vô cùng cảm thán. Toàn bộ lực lượng nó nói đến là chỉ sức mạnh dưới trạng thái toàn thịnh của nó, và nó vạn vạn không ngờ rằng thiên phú tự thân của bờ éo lại tốt đến vậy. Lực lượng rót vào hiện giờ, sắp xỉ đã bằng 3/1 của nó. Thật sự không thể nhiều hơn nữa sao? Trình độ này không thể làm gì được kỳ hữu em. Bờ éo nhíu mày hỏi. Cấp 90 tuy đã rất tốt, nhưng đối mặt với kỳ hữu em lúc này, vẫn như cũng không đáng chú ý. Xem như người đã từng tự mình trải nghiệm cấp độ trên 90, hắn biết rõ cấp độ này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bị kẹt tại vị trí không trên không dưới là cấp 90, vậy không dám cam đoan mình có thể vượt qua được mấy hiệp dưới tay kỳ hữu em. Ta cũng có thể tiếp tục tiến hành tăng phúc đối với ngươi, chỉ có điều cơ thể ngươi chưa hẳn chịu nổi ngay vậy. Vợ cẩn thận suy tư một lát sau, trong mắt lóe lên một tia quả quyết chi sắc. Giờ đây không có nhiều thời gian để do dự. Xin thị ạ còn ở bên ngoài, hơn nữa, hắn còn muốn mang xạ xạ trở về nhà. Vui vẻ về nhà, hay mang theo một đời tiếp nối về nhà, đó là hai quy tích nhân sinh hoàn toàn khác biệt. Đến đây đi. Phản phất cảm nhận được nội tâm kiên định của bờ eo, Zetsu khi rèm không nói thêm lời nào. Thanh sắc hỏa diễm đang bao bọc toàn thân bờ eo đột nhiên tăng vọt. Bờ lũ phở lạ dở nóng rực tựa như sắp xuyên thủng sự phong tỏa không gian lì tật sở tồn mà lộ ra ngoại giới. Và trong ngọn lửa, bờ cuối cùng cũng cảm nhận được sự nóng bỏng không gì sánh kịp từ ngọn lửa này. Nó giống như trong cơ thể hắn đang chảy là nham tương, đau đớn đến vạn phần. Nếu ngươi nhịn không nổi, hãy kịp thời nói ra. Chuyện này liên quan đến tính mệnh của ngươi. Vượt qua cấp độ này, không hề đơn giản như ngươi tưởng tượng. Thanh âm nghiêm túc của Zetsu khi rèm vang vọng trong não hải. Một đạo thanh sắc viêm mang dần dần chiếm cứ một bên mắt của bờ eo. Kế. Cứ như vậy, trong sự quán chú đau đớn vạn phần, khí tức tự thân bờ chậm chậm bước qua ngưỡng cửa kia. Mọi thứ phảng phất một cách tự nhiên, không có chút biến hóa nào. Nhưng có lẽ chỉ có Jet Hy Dẻm và Bờ Eo biết, sức mạnh bản thân hắn đã xảy ra sự thay biến. Dưới trạng thái này, Bờ tìm lại được uy thế biển cả đã từng ỉn sở trục của Thương Hải Long Vương. Và ngoại giới, lúc này, Bờ Eo với toàn thân đang thiêu đốt thanh sắc hỏa diễm chậm chậm mở ra đôi mắt bị Bờ Luffer lạ giờ chiếm cứ. Đạo ánh mắt kia tựa như xem thấu bản chất vạn vật thế gian, không có gì có thể thoát khỏi sự dò xét của chân thật chi nhãn.